Tình hình này, để cho Lăng Vân trong mắt sát ý càng dữ dội hơn. Trước lúc này, hắn không phải chưa từng nghĩ, muốn không muốn lưu Lăng Nguyên một mạng, dẫu sao Lăng Nguyên nói thế nào đi nữa, đều là hắn cổ thân thể này tổ phụ. Nhưng hiện tại, cái ý nghĩ này hoàn toàn biến mất. Cứt chó người thân. Lăng gia làm hại hắn song thân sống chết không rõ, vốn là diệt sạch hai bên thân tình. Hôm nay Lăng Nguyên lại hướng Tô Vãn Ngư hạ độc thủ như vậy hắn cùng Lăng gia tới giữa, cũng chỉ có thâm cửu, lại không bất kỳ tình nghĩa. Chương 163, tạo hóa thần chú. Cái loại này loại ý niệm, ở Lăng Vân đầu góc bên trong cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Giờ phút này chuyện trọng yếu nhất, vẫn là cứu Tô Vãn Ngư. Lăng Vân, chính ngươi cũng nhìn thấy, biểu muội nàng thật đã mau không kiên trì nổi. Phía sau Mộ Dung Khang không nhịn được nói, ta biết, để cho ngươi đi cầu Lăng Nguyên, là vô cùng là thống khổ, tổn thương tự ái chuyện, nhưng ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm, liền nhìn như vậy biểu muội Hương Tiêu Ngọc vẫn. Cầu Lăng Nguyên. Lăng Vân mặt không cảm giác. Loại chuyện nhỏ này, còn cần cầu Lăng Nguyên. Lăng Nguyên thủ đoạn, ở Mộ Dung gia mọi người nhìn lại, thì không cách nào hóa giải kinh thiên thuật. Nhưng ở Lăng Vân trong mắt, chính là trò lừa bị vặt. Bất quá hắn không cần phải đối với người khác giải thích. Trong vòng một giờ, ta không hy vọng bị người quấy rầy. Lăng Vân lạnh lùng nói. Có ý gì? Mộ Dung gia tất cả mọi người không rõ ràng. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mộ Dung Ngọc Yến. Bị loại xuống suối vàng phù người, đối với hắn mà nói chính là nô tỳ. Cái này nửa ngày tới, Mộ Dung Ngọc Yến đối với hắn có nhiều xúc phạm. Hắn nể tình Mộ Dung Ngọc Yến, cũng là tâm kết Tô Vãn Ngư phân thượng, có thể không cùng nàng so đo. Nhưng nếu Mộ Dung Ngọc Yến tiếp tục vi phạm hắn, vậy hắn không ngại để cho Mộ Dung Ngọc Yến biết, nô tỳ xúc phạm chủ nhân giá phải trả là cái gì. Mộ Dung Ngọc Yến tiếng lòng run lên, có loại tim bị bắt cảm giác. Lập tức, nàng không dám lại để cho Lăng Vân có nửa điểm không thích. Tất cả ra ngoài đi. Nàng vội vàng thay Lăng Vân, đuổi đi Mộ Dung ra mọi người, đồng thời coi giữ cửa phòng. Tiếp theo hai tiếng, nàng không thể để cho người bất kỳ tiến vào gian phòng, quấy rầy đến Lăng Vân. Nàng ở Mộ Dung ra, vậy đích xác có chút uy nghiêm, cái khác Mộ Dung ra người bị đuổi đi, cứ việc bất mãn, nhưng cũng không dám làm ẩu. Bên trong căn phòng, Lăng Vân ánh mắt phức tạp, tức giận, đau lòng và áy náy cùng đủ loại tâm trạng, đan vào một chỗ. Hắn biết, Tô Vãn Ngư thiên phú và thực lực, ở bạn cùng lứa tuổi trong đó thật ra thì hoàn toàn có thể nói là thiên tiêu. Toàn bộ vương triều, cái khác cái tuổi này võ giả, có thể cùng Tô Vãn Ngư cũng giá tề khu, cũng lắc đắc không có mấy. Tô Vãn Ngư sẽ như vậy, không phải Tô Vãn Ngư thực lực yếu, mà là hắn kẻ địch quá mạnh mẽ. Hắn dù sao không phải là chân chính thiếu niên, bản chất vẫn là cái đó thần giới đan đế. Vì vậy hắn không thể nào xem cái khác thiếu niên như vậy, làm từng bước liền bàn tu hành. Hắn tốc độ trưởng thành, đem mau kinh người. Cái này đưa đến hắn kẻ địch, vậy đem càng ngày càng lớn mạnh. Nếu không phải hắn, lấy Tô Vãn Ngư thiên phú và thực lực, là có thể làm người khác chỗ dựa vững chắc người, căn bản sẽ không gặp phải loại nguy hiểm này. Có thể nói, Tô Vãn Ngư là bị hắn liên lụy. Nhưng Lăng Vân ánh mắt, không có bất kỳ Tô Vãn Ngư là phiền toái, hoặc là vứt bỏ Tô Vãn Ngư ý niệm. Ở hắn vẫn là phế vật thời điểm, Tô Vãn Ngư từ đầu đến cuối không rời không bỏ, đi theo ở hắn bên người, cái loại này tình nghĩa hắn cả đời khó quên. Đã như vậy hắn phải làm, chính là để cho Tô Vãn Ngư có thể theo kịp hắn bước chân, cùng hắn cùng nhau vượt mọi chông gai. Trước kia hắn chính là tương tự ý tưởng, chỉ là cũng không cảm thấy khẩn cấp. Kết quả chính là hắn lười biếng, đưa đến Tô Vãn Ngư lại ba lần bị người tổn thương. Hắn kẻ địch cũng cầm Tô Vãn Ngư, làm hắn xương sườn mềm. Sư tỷ, ta bảo đảm, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ không còn là ta xương sườn mềm. Lăng Vân rốt cuộc hạ định quyết tâm, tương lai lại còn người muốn đối phó ngươi, bọn họ tất sẽ phát hiện, ngươi là cơn ác mộng của bọn hắn. Lần này sự việc, đối với Lăng Vân mà nói, cũng là 1000 năm một thở cơ hội. Hắn phải đem Tô Vãn Ngư, chế tạo trở thành băng tuyết kim thân. Phương diện này, Tô Vãn Ngư đã có hai cái điều kiện, một là U Minh huyết mạch, hai là băng tuyết thần quyết. Duy chỉ có thiếu, là một cái nổ tính lột xác cơ hội. Hiện tại cái này cơ hội sẽ đến. Viêm Nguyên Rủa đem Tô Vãn Ngư linh lực và sức sống, cũng hoàn toàn phong kín ở trong người. Giờ phút này Tô Vãn Ngư thân thể, liền tựa như thành một cái khép kín lò luyện. Như vậy, Lăng Vân phải làm không phải dùng ngoại lực, đi phá vỡ cái này lò luyện, mà là để cho Tô Vãn Ngư, mình từ bên trong đánh vỡ cái này lò luyện. Một khi Tô Vãn Ngư thành công, là có thể tạo nên ra băng tuyết kim thân. Kế hoạch này Lăng Vân sớm đã có, chỉ là muốn phong tỏa thân xác, phải vận dụng linh thức, có thể hắn thần thức một mực không khôi phục. Hôm nay công việc này Lăng Nguyên giúp hắn làm. Cái này Viêm Nguyên Rủa chính là dùng linh thức lưu lại, cho nên Mộ Dung gia mọi người mới không cách nào hóa giải. Lăng Vân ngồi xuống, tay phải 5 ngón tay khoác lên Tô Vãn Ngư trên cổ tay. Ngay sau đó, hắn thần thức khẽ động. Hắn không có vận chuyển thần thức, chỉ là hơi câu thông thần thức, để cho thần thức uy áp thả ra ngoài. Ước chừng một chút uy áp, liền để cho Lăng Nguyên lưu lại viêm nguyền rủa run rẩy kịch liệt, tựa như á long gặp chân long, bắt đầu lùi bước. Cái này vừa lui xúc, Tô Vãn Ngư ý thức nhất thời khôi phục vẻ thanh tỉnh. Sư đệ, nàng yếu ớt mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được Lăng Vân. Chỉ là, nàng cũng không ý thức được đây là thật thực, còn tưởng rằng là nằm mơ. Lăng Vân tựa hồ nhìn thấu nàng ý tưởng, ôn hòa nói, sư tỷ, ngươi không có nằm mơ, ta về trễ. Tô Vãn Ngư cổ tay rõ ràng run lên. Sư tỷ, thời gian không nhiều, ta không có cách nào lâu dài duy trì cái trạng thái này, chỉ có thể ngắn ngủi áp chế viêm nguyền rủa. Lăng Vân nghiêm túc nói, tiếp theo, ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi nhớ phải vận chuyển khẩu quyết này, hơn nữa nhớ lấy, không thể hôn mê, vô luận có nhiều thống khổ, đều phải giữ thanh tỉnh, không thể cắt đứt khẩu quyết này. Hắn thần thức, quá mức yếu ớt, cho dù vận dụng uy áp cũng miễn cưỡng, thời gian dài không làm được liền sẽ băng diệt. Được. Tô Vãn Ngư nghiêm túc một chút đầu. Nàng không phải như vậy con cái tình trường cô gái, cốt tử có rất nhiều nam tử cũng không kịp quả cảm. Lăng Vân hai tròng mắt bên trong như có thần quang tách thả ra, thấp giọng đọc lên một đoạn khẩu quyết. Đoạn này khẩu quyết, tên là Tạo Hóa Thần Chú, là hắn kiếp trước công pháp, Tạo Hóa Thần Quyết hoạch tâm mấu chốt. Biết khẩu quyết này, trước kia chỉ có hai người, hắn và huyền nữ. Tô Văn Ngư, là cái thứ ba, biết khẩu quyết này. Vận mệnh của hắn đan đế tên cũng không phải là giả. Tạo Hóa Thần Chú, có thông thiên tạo hóa công, có thể cho người nghịch thiên tạo hóa. Kim thân vốn là cái này thế gian, vô cùng là hiếm thấy thể chất. Dưới tình trạng bình thường, Tô Vãn Ngư không thể nào tu thành kim thân. Nhưng có Tạo Hóa Thần Chú liền không cùng. Cái này thần chú, có thể để cho người đánh vỡ cực hạn, bộc phát ra khủng bố tiềm lực. Ghi nhớ Tạo Hóa Thần Chú sau đó, Tô Vãn Ngư liền lại lần nữa nhắm mắt, nhưng cái này lần nàng không hôn mê, mà là ở yên lặng vận chuyển Tạo Hóa Thần Chú. Lăng Vân thu hồi thần thức uy áp. Viêm nguyền rủa lại lần nữa hướng Tô Vãn Ngư ý thức đánh vào, để cho Tô Vãn Ngư cơ hồ muốn thống khổ được lần nữa hôn mê. Nhưng nàng nhớ Lăng Vân nói, tóe ra ý chí cường đại, đối phó viêm nguyền rủa đánh vào. Mà ngay sau đó, nàng liền ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, Tạo Hóa Thần Chú có thể tăng cường ý chí của nàng. Nàng còn nhận ra được, ở Tạo Hóa Thần Chú dưới sự dẫn động, nàng băng tuyết thần quyết tự đi vận chuyển. Bên ngoài, Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn lấy ra vậy cái vạn năm hệ băng yêu đan, nhét vào Tô Vãn Ngư trong miệng. Tô Vãn Ngư băng tuyết thần quyết, nhất thời điên cuồng nuốt hút dậy cái này vạn năm hệ băng yêu đan lực lượng. Sư tỷ, ta có thể làm đã làm, kế tiếp là hay không có thể thành tiểu kim thân, liền dựa vào chính ngươi. Lăng Vân giọng phức tạp. Tạo Hóa Thần Chú đối với tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Lần này đem Tạo Hóa Thần Chú truyền cho Tô Vãn Ngư, có thể gặp hắn xuống bao lớn quyết tâm. Từ nay về sau, hắn cùng Tô Vãn Ngư, đem chân chính bí mật không thể phân, giống như kiếp trước hắn cùng huyền nữ như nhau. Nhưng kiếp trước sai lầm giống vậy, hắn cái này nhất thế sẽ không lại phạm. Sẽ làm ra cái quyết định này, là hắn xác nhận Tô Vãn Ngư cùng huyền nữ không cùng. Hắn đối với huyền nữ, dùng mọi cách cưng chịu, đổi lấy là phản bội. Mà Tô Vãn Ngư ở hắn bên người, đến nay đều không hưởng thụ qua chỗ tốt gì, chớ nói chi là quang vinh, phản mà không ngừng trải qua kiếp nạn. Đối mặt những thứ này kiếp nạn, Tô Vãn Ngư nhưng chưa từng câu oán hận, từ đầu đến cuối như một. Hô! Thở dài một hơi, Lăng Vân không dừng lại nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Lăng Nguyên, là thời điểm và ngươi tính sổ. Chương 164, mưa gió hội tụ. Hàn Sơn. Muôn người ngắm nhìn. Khoảng cách Lăng Nguyên cùng Lăng Vân quyết định 3 ngày ước hẹn, chỉ còn lại 2 tiếng. Ở trên Hàn Sơn Hạ, bát phương võ giả tụ tập. Người người cũng muốn tới chứng kiến cái này một tràng bất phàm tỷ thí. Thiếu niên võ tông Lăng Vân, cùng uy tín lâu năm võ tông Lăng Nguyên. Cái này hai người, vẫn là ông cháu. Nhưng mà, để cho mọi người thất vọng chính là, Lăng Vân đến hiện tại cũng không có xuất hiện. Trong đám người xôn xao và châm chọc tiếng, càng ngày càng nhiều. Cái này Lăng Vân, sẽ không thật sợ không dám ra hiện chứ. Coi như sợ vậy rất bình thường, Lăng Nguyên đây chính là uy tín lâu năm võ tông, cự đầu người trưởng đà. Buồn cười, Bạch Lộc Tông đã bị tiêu diệt, nghe nói hắn sư tỷ Tô Vãn Ngư cũng bị chồng viêm nguyền rủa, nếu như vậy Lăng Vân cũng có thể nhẫn, đây chẳng phải là con rùa đen rút đầu. Mới đầu mọi người còn có khắc chế, hiện tại cơ hồ đều đã không nhịn được. Khoảng cách Hàn Sơn cách đó không xa. Ba cái bóng người xuất hiện ở đây. Như Lăng Vân ở nơi này, liền sẽ nhận ra, cái này ba người chính là Dư Huyền Ương, Chu Bân và Lý Thạch. Ban đầu, Lăng Vân liền cảm giác được, Dư Huyền Ương bối cảnh rất thần bí. Sự thật vậy đúng là như vậy. Nơi này làm sao nhiều người như vậy? Chu Bân kinh ngạc nói. Bọn họ cũng không phải là Đại Tĩnh Vương triều người. Lần trước bọn họ tới Đại Tinh Vương Triều, vẫn là 3 tháng trước, Phụng Sư Môn mệnh lệnh, tìm Hắc Long lĩnh cơ duyên. Sau đó bọn họ liền hồi mình tông môn. Cho đến mấy ngày trước, bọn họ mới lại lần nữa tới Đại Tĩnh Vương Triều. Cho nên, đối với Đại Tĩnh Vương Triều gần đây phát sinh việc lớn, bọn họ biết không nhiều. Chỉ là mơ hồ nghe người đi đường đàm luận qua, tựa hồ gần đây Đông Châu ra một cái thiếu niên võ tông. Thú vị chính là, cái này thiếu niên võ tông cũng gọi Lăng Vân, cùng bọn họ ban đầu ở Bạch Lộc quận gặp phải một cái thiếu niên cùng tên. Dĩ nhiên, ở bọn họ xem ra, cái này hai người không thể nào là cùng một người. Dẫu sao bọn họ biết Lăng Vân, mặc dù thiên phú vậy rất mạnh, nhưng chỉ là một nhỏ tông phái võ giả, không thể nào cùng võ tông như nhau. Ta đi tìm người hỏi một chút. Lý Thạch ánh mắt quét nhìn bốn phía. Chỉ chốc lát sau, hắn thấy được hai đạo bóng đẹp, ánh mắt không khỏi sáng lên. Tiếp theo, hắn trực tiếp hướng vậy hai đạo bóng đẹp đi tới. Hai vị cô nương, xin hỏi cái này Hàn Sơn chuyện gì xảy ra, vì sao nhiều người như vậy tụ tập ở nơi này? Lý Thạch tao nhã lễ độ hỏi. Khoảng cách gần xem, hắn lại là động tâm. Cái này hai đạo bóng đẹp sắc đẹp, so với Dư Huyền Ương là có chút kém, nhưng cũng là đứng đầu người đẹp. Huống chi, Dư Huyền Ương hắn căn bản không dám mơ ước, trước mắt hai người mỹ nữ này, không thể nghi ngờ là cao nhất bạn gái thí sinh. Đối với Lý Thạch đến gần, hai người mỹ nữ này đổ không suy nghĩ nhiều. Một cái trong đó quần áo trắng người đẹp lạnh lùng, không lên tiếng. Một cái khác tuổi tác nhìn như nhỏ hơn thiếu nữ áo đỏ trả lời, ngươi không phải đại tính người. Lý Thạch sững sờ, sau đó nói, ta xác thực không phải đại tính người, nhưng không biết cô nương làm sao nhìn ra được. Hàn Sơn ước hẹn, ở Đại Tĩnh Vương Triều đã mọi người đều biết, ngươi nhưng ở cái này hỏi ta, dĩ nhiên không thể nào là Đại Tĩnh Vương Triều người. Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ áo đỏ nhìn Hàn Sơn, ánh mắt chẳng biết tại sao có chút phức tạp. Lý Thạch nhất thời hứng thú, Hàn Sơn ước hẹn. Chẳng lẽ có cao thủ muốn ở nơi này quyết đấu? Đồ đỏ than thở một tiếng, không sai. Là cao thủ gì? Chu Bân và Dư Huyền Ương đây là vậy đi tới. Thấy Dư Huyền Ương, hai vị thiếu nữ tất cả giật mình. Các nàng tự xưng là sắc đẹp bất phàm, giờ phút này nhưng rõ ràng ý thức được, mình cùng trước mắt thiếu nữ này, có chênh lệch không nhỏ. Lúc này Dư Huyền Ương trên mặt, vậy toát ra vẻ hiếu kỳ. Dẫu sao, cao thủ loại chuyện này, là có thể gặp không thể cầu. Thông qua cao thủ quyết đấu, không chỉ có thể thêm kiến thức, thường thường còn có thể dẫn dắt võ đạo của mình. Vị em gái này, ngươi còn không có nói cho chúng ta, là ai muốn ở nơi này quyết đấu. Dư Huyền Ương khẽ mở môi đỏ mọng nói. Thiếu nữ áo đỏ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, một vị là Đại Tĩnh Vương Triều cự đầu người Trường Đà, uy tín lâu năm võ tông Lăng Nguyên, một vị khác là ta Đông Châu gần đây quật khởi cao thủ nói đến đây, nàng chẳng biết tại sao dừng lại. Mà không cần nàng nói, Chu Bân đã nói tiếp, chẳng lẽ chính là vị kia thiếu niên võ tông Lăng Vân. Hừ, đây là, vậy quần áo trắng người đẹp hừ lạnh một tiếng, tựa hồ khá là không vui. Chu Bân và Lý Thạch trố mắt nhìn nhau. Không biết làm sao trêu chọc đến vị này quần áo trắng mỹ nữ. Thiếu nữ áo đỏ không để ý tới quần áo trắng người đẹp, ánh mắt hơi sáng, các ngươi cũng biết Lăng Vân. Đại Tĩnh Vương Triều người biết Lăng Vân không việc gì, những địa phương khác người cũng biết, có thể gặp Lăng Vân danh tiếng có nhiều vang dội. Chu Bân ba người khó mà nói, bọn họ sở dĩ biết Lăng Vân, đã tới Đại Tĩnh Vương Triều mới biết. Ở Đại Tĩnh Vương Triều bên ngoài, Lăng Vân vẫn là cái yên lặng không nghe thấy tên chữ. Dẫu sao, cái này thiên hạ quá lớn. Đại Tĩnh Vương Triều vậy chỉ bất quá một xó xỉnh. Chu Bân lúc này liền hàm hồ nói, xem ra Lăng Vân, chính là lần này quyết đấu bên kia, đúng rồi, không biết hai vị cô nương xưng hô như thế nào. Ta là Thẩm Mộc Vũ. Thiếu nữ áo đỏ nói. Đối với bên cạnh thiếu nữ đồ trắng, nàng nhưng là không có giới thiệu. Dư Huyền Ương ba người cảm thấy, cái này hai vị thiếu nữ quan hệ giữa, tựa hồ có chút kỳ quái. Xem các nàng mi mắt, loang thoang tương tự, giống như tỉ muội, nhưng ánh mắt cũng rất hời hợt. Đây đối với tỷ muội, không thể nghi ngờ chính là Thẩm Mộc Vũ và Thẩm Mộc Thu. Tới được sớm không bằng tới được đúng dịp, không bằng chúng ta cũng lên đi xem. Lý Thạch đề nghị. Đi. Chu Bân nói. Dư Huyền Ương đối với lần này, giống vậy không phản bác, nhìn về phía Thẩm Mộc Vũ và Thẩm Mộc Thu. Ta cũng đang muốn đi lên. Thẩm Mộc Vũ nói. Thẩm Mộc Thu không lên tiếng, nhưng vậy yên lặng đi theo bốn người. Lúc này năm người liền hướng trên núi đi tới. Người trên núi, so chân núi còn nhiều. Muốn lên đi cơ hồ chỉ có thể dựa vào vắt. Bất quá mấy người tu vi đều bất phàm, vận dụng xảo kình ung dung mở đường. Dọc theo đường đi, bọn họ nghe được càng nhiều nghị luận, cũng biết càng nói tin tức. Nghe, vị kia thiếu niên võ tông rõ ràng thế yếu, 3 ngày ước hẹn chỉ còn lại cái cuối cùng giờ, hắn đến nay cũng không có xuất hiện. Chu Bân kinh ngạc nói. Lăng Nguyên là đại tĩnh uy tín lâu năm võ tông, Lăng Vân tuy chiến tích bất phàm, nhưng đối với trên cái này nhóm cao thủ, sợ rằng rất khó khăn. Dư Huyền Ương trầm tư nói. Cái này Lăng Vân sẽ không thật sợ chưa? Lý Thạch nói. Không thể nào. Thẩm Mục Vũ theo bản năng nói, Lăng Nguyên là rất mạnh, có thể Lăng Vân ca ca tuyệt không phải người hèn yếu, hắn nhất định là bị chuyện gì quân lấy. Thật ra thì sâu trong nội tâm, nàng vậy hy vọng Lăng Vân không nên tới. Lăng Vân tới, liền phải đối mặt Lăng Nguyên, đến lúc đó giữ nhiều lành ít. Biết người biết mặt không biết lòng. Thẩm Mục Thu nói trâm trọng, cho dù bị sự việc quân lấy, vậy đối với bên ngoài phát cái tiếng cũng có thể chứ. Tông môn bị diệt, sư tỷ nguy ở một sớm một chiều, hắn nhưng thủy chung liền kêu một tiếng cũng không có, đây không phải là hèn yếu là cái gì. Ngươi Thẩm Mục Vũ đối với Thẩm Mục Thu trợn mắt nhìn. Chỉ là đối với Thẩm Mục Thu mà nói, nàng còn thật không biết làm sao phản bác, dẫu sao nhìn như, sự thật xác thực chính là như vậy. Nàng tin tưởng Lăng Vân là có nỗi khổ, nhưng không đại biểu người khác sẽ tin. Dư Huyền Ương ba người nghe vậy, đều trố mắt nhìn nhau. Giờ phút này, bọn họ đã nhìn ra, hai người mỹ nữ này, rõ ràng cùng vậy thiếu niên võ tông biết. Chỉ bất quá, Thẩm Mục Vũ đối với Lăng Vân rất tín nhiệm, một vị khác người đẹp, nhưng rõ ràng đối với Lăng Vân thành kiến cực sâu. Bầu không khí tạm thời rất lúng túng. Đúng lúc mọi người đã tới đến sườn núi vị trí, có thể thấy được đỉnh núi. Đi lên nữa liền rất hiếm với người. Võ tông cuộc chiến, nhất định long trời lở đất. Mọi người dừng bước sườn núi, là sợ bị liên lụy. Đó chính là Lăng Nguyên. Chu Bân kinh ngạc nói. Những người khác giống vậy thấy, đỉnh núi đứng một cái ông già. Chỉ là, trên người lão giả này, không thấy được chút nào phong phạm cao thủ, ngược lại giống như một lão nông. Không chỉ có như vậy, ông già tựa hồ rất có nhàn hạ thoải mái, ở đó lột đậu phượng ăn. Dư Huyền Ương rõ vẻ mặt, cũng không so ngưng trọng. Nàng biết, những cái kia nhìn như rất cường đại người, chưa chắc thật lợi hại. Ngược lại càng cái loại này trở lại nguyên trạng người, mới thật sự khủng bố. Ngay tại lúc này, đám người bên kia, truyền ra một hồi xôn xao. Hai người nam tử từ trong đi ra. Một cái đầu bạc trắng, tuổi già sức yếu ông già, đi theo phía sau một cái hơi thở ác liệt chàng thanh niên. Thẩm đại nhân. Lý Thạch rủi mắt một cái. Chu Bân và Dư Huyền Ương vậy trừng mắt nhìn. Bọn họ không nhận biết vậy ông già tóc trắng, nhưng một mắt liền nhận ra Thẩm Lãng. Dẫu sao ban đầu ở Hắc Long Lĩnh, chính là Thẩm Lãng phụ trách chuyện lịch luyện. Xem Thẩm đại nhân, đối với vậy ông già tóc trắng rất kính trọng, chẳng lẽ cái này ông già tóc trắng, là Long Nha Lầu cao nhân? Chu Bân suy đoán nói. Ở bọn họ nói chuyện lúc đó, vậy ông già tóc trắng đã nhìn đỉnh núi, thở dài nói, Lang huynh, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Hắn cũng không hô to, nhưng thanh âm nhưng như chuông đồng đại lữ. Ở cả tòa Hàn Sơn vang vọng mở. Lý Thạch các người cũng ngược lại hít một hơi khí. Không nghi ngờ chút nào, cái này ông già tóc trắng, cũng là một vị đứng đầu võ tông cấp nhân vật. Nhân khâu, 20 năm trôi qua, xem ra ngươi xương gãy đã khôi phục. Lăng Nguyên còn đang lột đậu phộng, gặp ông già tóc trắng xuất hiện cũng chỉ là nhàn nhạt nói. Nhân khâu, ngày xưa thiết thủ các chủ. Vừa nghe Lăng Nguyên mà nói, trong đám người nhất thời một hồi ồn ào náo động. Thiết thủ các. Ngày xưa là cự đầu dưới cao cấp nhất một trong những thế lực. 20 năm trước, thiết thủ các thậm chí đánh vào quá lớn đầu địa vị. Nhưng vậy sẽ ở đó năm, bị thiết thủ các uy hiếp Lăng gia, tiêu diệt thiết thủ các. Nhưng khâu vị này thiết thủ các chủ, thì bị Lăng Nguyên tổn thương nặng chạy trốn, từ đây biến mất không gặp. Đa tạ Lăng huynh quan tâm. Nhưng khâu không có động tĩnh, nhìn chằm chằm Lăng Nguyên nói, ta cũng muốn nhắc nhở Lăng huynh một câu, Lăng Vân nói thế nào đi nữa, đều là Đông Châu Võ Viện học sinh, ngươi như tổn thương Lăng Vân tánh mạng. Sẽ không sợ chọc giận Lý Viện Chủ. Lý Viện Chủ ba chữ vừa ra, rất nhiều người trên mặt đều hiện lên vẻ kính sợ. Nhâm Khâu nói Lý Viện Chủ, không thể nghi ngờ chính là Đông Châu Võ Viện đứng đầu Lý Thừa Phong. Sớm ở hơn 10 năm trước, thì có tin đồn, Lý Thừa Phong là gần gũi nhất đại võ tông người. Lý Thừa Phong cũng là Đông Châu Võ Viện, từ người sáng lập Lâm Tiêu tới nay, cường đại nhất một vị viện chủ. Ha ha ha! Lăng Nguyên không sợ ngược lại cười, còn ta Lăng Hải, là Đông Châu Võ Viện phó viện trưởng. Nhưng ở Đông Châu bị giết, không cần hắn Lý Thừa Phong đến tìm ta, chờ ta xử lý Lăng Vân gia tộc này nghiệt chướng sau đó, vừa vặn đi tìm hắn Lý Thừa Phong tính sổ một chút. Nhâm Khâu đông dưng biến sắc. Hắn vốn cho là, đánh ra Lý Thừa Phong danh hiệu, hoặc hơn hoặc thiếu cũng có thể làm cho Lăng Nguyên có chỗ kiêng kỵ. Không nghĩ tới Lăng Nguyên sẽ như vậy. Hắn cùng Lăng Nguyên từng là địch nhiều năm, đối với người sau biết rõ, vượt xa trên đời phần lớn người. Chính vì nguyên nhân này, hắn rất rõ ràng Lăng Nguyên không phải như vậy của ngông người. Lăng Nguyên dám nói như vậy, liền chỉ có một cái khả năng, là Lăng Nguyên tự nhận có cùng Lý Thừa Phong đối chiến tư cách. Chẳng lẽ Nhâm Khâu nghĩ đến một cái kinh khủng ý niệm? Lý Thừa Phong sẽ có như vậy cao quý địa vị, liền ở chỗ Lý Thừa Phong mò tới Đại Võ Tông ngưỡng cửa. Chẳng lẽ Lăng Nguyên, vậy bước ra bước này? Không đợi Nhâm Khâu nói nữa, Lăng Nguyên ánh mắt bỗng dưng đổi được lạnh như băng. Nhâm Khâu, kéo dài hơi tàn hạ người, phải làm nhất chính là cần nói cẩn thận phải, nếu không thật làm như ta không dám giết ngươi. Nhâm Câu sắc mặt một hồi kịch liệt biến hóa, cuối cùng cũng không dám mở miệng nữa. Đối với tử vong, hắn thật ra thì đã không phải rất sợ hãi. Năm đó thua ở Lăng Nguyên trong tay, tông môn bị diệt, hắn đã sớm mất hết ý chí. Chỉ là Thẩm Lãng ở bên người, hắn không muốn liên lụy Thẩm Lãng. Chương 165, cường thế hạ xuống. Trên núi lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mấy chục ngàn người cũng chờ đợi Lăng Vân xuất hiện. Vậy Lăng Vân, thật sẽ xuất hiện sao? Chu Bân hoài nghi nói. Liền Nhâm Khâu cũng không dám ở Lăng Nguyên trước mặt lỗ mãng. Lăng Vân mạnh hơn nữa cũng sẽ không so Nhâm Khâu mạnh tới đâu, tại sao có thể là Lăng Nguyên đối thủ? Sự việc tựa hồ muốn kiểm chứng hắn ý tưởng, theo thời gian nhanh chóng trôi qua, sắc trời đã trễ, Lăng Vân vẫn không xuất hiện. Mà lúc này, khoảng cách Lăng Nguyên 3 ngày ước hẹn, còn có 10 phút không tới. Một khi hoàng hôn hạ xuống, 3 ngày ước hẹn coi như hoàn toàn mất đi hiệu lực. A, Thẩm Mục Thu mặt lộ cười nhạo, Lăng Vân, ngươi ngày thường nói tới nói lui, tựa hồ rất lớn nghĩa nghiêm nghị, nguyên lai cũng bất quá là một tham sống sợ chết, dối trá cực kỳ hèn nhát. Thẩm Mục Vũ tâm thần không khỏi chấn động một cái. Đến hiện tại, nàng cũng cho rằng Lăng Vân sẽ không lại tới. Bất quá so sánh thất vọng, nàng càng nhiều hơn vẫn là ung dung, Lăng Vân không đến, vậy cũng sẽ không bị Lăng Nguyên chém chết. Nàng thậm chí hy vọng, Lăng Vân tốt nhất tránh được xa xa, tránh gặp gỡ Lăng Nguyên đuổi giết. Lăng Vân thằng nhóc kia, xem ra coi như thông minh, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không tủi đốt. Thẩm Lãng giống vậy có chút ung dung. Lăng Vân không đến, hắn không những không khinh bỉ, ngược lại cảm thấy Lăng Vân làm rất đúng. Lấy Lăng Vân tiềm lực, sớm muộn có thể vượt qua Lăng Nguyên. Thà làm cái lô mãng thất phu, không bằng nhẫn nhục mang nặng, cùng vượt qua Lăng Nguyên sau lại tới báo thủ. Chưa chắc. Nhâm Câu nhưng lại như có thâm ý nói. Chẳng lẽ Nhâm lão ngươi cảm thấy, Lăng Vân hắn còn sẽ đến. Thẩm Lãng sửng sốt một chút. Nhâm Câu chính yếu nói, đồng nhiên hắn liền trong mắt sạch bóng nổ bắn ra, tới. Cái gì tới? Thẩm Lãng kinh nghi không dứt. Lời còn chưa dứt, dưới chân núi liền bỗng dưng truyền tới một hồi ồn ào náo động tiếng. Tiếp theo, Thẩm Lãng tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt hướng dưới núi phương xa nhìn lại. Ông! Không khí kịch liệt chấn động. Một đạo chói mắt ánh lửa xuất hiện ở Thẩm Lãng trong tầm mắt, giống như một con rồng lửa, bằng tốc độ kinh người, hướng Hàn Sơn bên này bạo xông lên tới. Mấy trăm mét khoảng cách, hướng về phía Hỏa Long mà nói, chỉ là mấy hơi thở công phu. Nóng bỏng nóng gió đập vào mặt, dưới chân núi đám người rối rít né tránh. Cơ hồ đồng thời, vậy Hỏa Long sẽ đến chân núi, không trở ngại chút nào tiếp tục đi trên núi chạy cướp. Đến vào trước lúc đó, Thẩm Lãng đã có thể mơ hồ thấy rõ, vậy Hỏa Long là đạo bọc ở trong ngọn lửa người. Ngọn lửa kia ở giữa người, Thẩm Lãng quá quen thuộc, không phải Lăng Vân lại là ai. Cũng chính là trong khoảng khắc, nghìn mét núi cao, Hỏa Long đã một sông lên mà qua, đều không ở sườn núi dừng lại, trực tiếp chạy về phía đỉnh núi. Ầm. Cuối cùng, Hỏa Long như sao chổi đụng núi, phanh đáp xuống Lăng Nguyên đối diện, chấn động được đỉnh núi đá, cũng một hồi lay động. Dưới chân hắn một khối hai trượng đá lớn, bị hắn một cái đụng này, trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số đá vụn tung tóe, sau đó hướng dưới núi lăn xuống. Dừng lại sau đó, Hỏa Long ngọn lửa dần dần tắt, hiện lộ ra một người hắc y thiếu niên tới. Trong phút chốc, trên núi dưới núi tất cả võ giả, toàn bộ cơn sóng trong lòng phập phồng, khiếp sợ nhìn đạo thân ảnh này. Hắn lại có thể tới. Lăng Vân, là Lăng Vân. Hắn tới thật. Cái này quá trẻ tuổi, không hổ là thiếu niên tông sư. Hắc y thiếu niên xuất hiện, tựa như cùng núi cao đập nhập biển khơi, ngay tức thì kích thích vạn trượng sóng lớn, ở trong đám người đưa tới sôi trào. Hắn! Hắn! Là hắn! Chu Bân lắp ba lắp bắp, khó tin nhìn đỉnh núi vậy hắc y thiếu niên. Dư Huyền Ương và Lý Thạch giống vậy trợn to hai mắt. Cái này hắc y thiếu niên, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, rõ ràng chính là Bạch Lộc quận vị kia Lăng Vân. Bọn họ tuy biết đạo thiếu niên võ tông cũng là Lăng Vân, nhưng tự cho là đúng cùng tên. Nào nghĩ tới, cái này hai cái Lăng Vân, lại là một người. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Ba tháng trước, bọn họ còn cùng Lăng Vân đấu qua, người sau cứ việc vậy rất yêu nghiệt, nhưng thực lực vẫn còn ở bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong. Dư Huyền Ương thậm chí có thực lực, ngăn cản Lăng Vân mấy chiêu. Kết quả cái này biệt ly tháng 3, Lăng Vân lại có thể thành thiếu niên võ tông, còn muốn cùng Lăng Nguyên quyết đấu. Như vậy Lăng Vân không thể nghi ngờ đã đem bọn họ bỏ rơi mấy tầng, để cho bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Lăng Vân ca ca. Bên cạnh bọn họ, Thẩm Mục Vũ thân thể chấn động một cái. Nàng không nghĩ tới Lăng Vân thật sẽ đến. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói, Lăng Vân ca ca tham sống sợ chết, không dám tới sao. Tiếp theo, nàng liền châm chọc nhìn về phía Thẩm Mục Thu. Thẩm Mục Thu hai tay nắm quyền, gương mặt nóng hừng hực, cảm giác mình lại một lần nữa, bị Lăng Vân đánh mặt. Trong cơn tức giận, nàng khắc nghiệt cười nhạt, tới thì đã có sao, hắn không đến có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp, sống lâu mấy năm, tới liền khó thoát hai kiếp, Lăng Nguyên là không thể nào thả qua hắn. Thẩm Mục Vũ nghe vậy, đầu tiên là tức giận, tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng. Trong chốc lát, nàng đều không hứng thú và Thẩm Mục Thu tranh luận, đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn Lăng Vân. Trên đỉnh núi, Lăng Vân trong mắt đã không có những thứ khác người. Lăng Nguyên. Đây là hắn lần thứ hai gặp Lăng Nguyên. Lần trước, là ở Lăng Khấu chế tạo hang. Khi đó hắn nhìn thấy, là Lăng Nguyên linh thức dấu vết, người sau hình tượng còn là một người đàn ông trung niên. Hôm nay Lăng Nguyên, nhưng là một lão nông. Lăng Vân biết, điều này đại biểu, Lăng Nguyên ở cảnh giới võ đạo trên, sợ rằng có lớn đột phá. Lăng Nguyên cũng ở đây xem Lăng Vân. Đây là hắn cháu trai, vẫn là hắn xuất sắc nhất cháu trai. Dưới tình huống bình thường, hắn chắc đúng Lăng Vân lấy dẫn làm hãnh diện, đem Lăng Vân đào tạo là người nối nghiệp. Làm sao, tạo hóa trêu người. Hắn cùng Lăng Vân, ông cháu hai người, nhưng thành sống chết cựu địch. Nói không hối hận là không thể nào. Nếu sớm biết như vậy, hắn khẳng định sẽ đem Lăng Vân đón về Lăng gia, nghĩ biện pháp cầm Lăng Vân tẩy não, để cho Lăng Vân đối với Lăng gia trung thành cảnh cảnh. Bất quá, cái này hối hận chỉ là một chút. Hắn nội tâm càng nhiều hơn vẫn là lạnh lùng và kiên quyết. Lăng Vân yêu nghiệt lại thì như thế nào, như vậy không vâng lời bướng bỉnh, vậy thì giết. Hắn sắp đột phá đến cái cảnh giới kia, thọ nguyên cũng lớn mức gia tăng, còn có thể sống mấy trăm năm. Có hắn ở đây, Lăng gia không cần gì người nối nghiệp. Không tệ không tệ, Lăng Vân, ngươi dám tới nơi này, phần dũng khí này, không có bôi nhọ trên mình ngươi Lăng gia huyết mạch. Lăng Nguyên thanh âm cùng Nhâm Khâu không cùng, không hề vang vọng, già nua ôn hòa. Nhưng mà, thanh âm hắn tích chứa bi áp, so với Nhâm Khâu kinh khủng hơn. Lời nói truyền ra, lại cái này trên đỉnh núi tung lên một hồi sóng âm, thổi được bốn phía cắt đá hướng sau bay cút. Sườn núi chỗ mọi người, đều cảm thấy màng nhĩ chấn động, có chút đau nhói. Lăng Vân ánh mắt hở hững như nửa đêm. Hắn mặt mũi giống vậy không có chút nào chập chờn, tựa như không nghe được Lăng Nguyên mà nói, chỉ bình tĩnh nói, Lăng Nguyên, diệt ta Bạch Lộc Tông, hại sư tỷ ta, là ai cho ngươi lá gan? Có ý tứ, ta Lăng Nguyên cháu trai, thật đúng là đủ cuồng. Lăng Nguyên nói nghe tựa hồ rất thưởng thức Lăng Vân, nhưng một khắc sau hắn liền đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, uy nghiêm quát lạnh, nghiệt trướng, còn không quỳ xuống. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, để cho ta quỳ xuống. Lăng Nguyên, trong đầu ngươi là hồ gián sao? Lăng Nguyên ánh mắt híp một cái, cười lạnh nói, muốn cứu sư tỷ của ngươi, liền đàng hoàng quỳ xuống, nếu không ngươi trở giúp nàng nhặt xác. Sư tỷ ta tánh mạng, cũng không nhọc đến ngươi phi tâm. Lăng Vân lạnh nhạt nói, cái này Lăng Nguyên. Còn muốn dùng Tô Vãn Ngư lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, cũng không biết Tô Vãn Ngư, đã bị hắn cứu sống. Là ta xem thường ngươi. Lăng Nguyên sắc mặt một hồi lạnh như băng, theo ta biết, sư tỷ của ngươi đối với ngươi tình thâm nghĩa nặng, không nghĩ tới ngươi như vậy lãnh huyết vô tình, có thể ngồi nhìn nàng chết mà không quản, thật đúng là có chút kiêu hùng dung mạo. Nghe được Lăng Nguyên mà nói, bốn phía những người khác một phiến xôn xao. Cái này Lăng Vân, lại như cái lạnh này máu. Nghe được không, muội muội? Cái này Lăng Vân liền hắn sư tỷ cũng không thèm để ý, ngươi đối với hắn tốt có ý nghĩa sao? Thẩm Mục Thu tựa như đánh thắng trận, đối với Thẩm Mục Vũ cười lạnh nói. Thẩm Mục Vũ cắn răng, không lên tiếng. Trên đỉnh núi, Lăng Vân đối với Lăng Nguyên mà nói, không thèm để ý chút nào, bình tĩnh nói, Lăng Nguyên, ngươi ta tới giữa, không cần nói nhảm, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi làm xong ta bị chém giết chuẩn bị sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn bước chân liền động. Phịch. Theo chân hắn trưởng đạp một cái, phía dưới mặt đất ngay tức thì chìm xuống, chỗ lom xuống một cái 2 xích, 667m, dấu chân, chung quanh chu vi 3m mặt đất, cũng đều vết nước đầy vải. Đồng thời, Lăng Vân thân thể đã nhảy một cái 3m cao, ở giữa không trung hóa thành một đạo hỏa diễm hồng quang, thẳng xông lên Lăng Nguyên đi. Hắn cái này một xông lên, ầm ầm bên trong thì ở trên đỉnh núi tung lên kinh người sóng nhiệt gió bão. Quần quận khí lãng nóng bỏng, mang theo vô số cắt đá thổi hướng Lăng Nguyên, mọi người thậm chí rõ ràng thấy. Bốn phía cây cối cũng đi về sau ái mộ, có thể gặp vậy đợt khí bao lớn. Càng làm cho người kinh hãi, vẫn là Lăng Vân tốc độ. Hắn cách Lăng Nguyên có 30m xa. Nhưng gặp hắn biến thành ngọn lửa cầu vòng, một cái lóe lên liền vượt qua 30m khoảng cách, đi tới Lăng Nguyên trước người, trực tiếp một quyền đánh ra. Ông ông ông. Không khí kịch liệt chấn động. Ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Lăng ở trên mây không bất ngờ hiện ra 200 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Chương 166, Linh thức khu vật. 200 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, liền đại biểu 1.000 tấn cự lực. Đang cùng Lăng Hải và Mộ Dung Thuần nhóm cao thủ trong chiến đấu, Lăng Vân triển lộ ra 750 tấn cự lực. Mọi người lấy là, đó chính là Lăng Vân cực hạn. Dẫu sao, một người võ sư, có thể đánh ra 750 tấn cự lực, đã là kỳ tích. Nhưng mà mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lại có thể không phải Lăng Vân toàn bộ thực lực. Ở ngày hôm nay, Hàn Sơn Đỉnh, Lăng Vân lại lần nữa ra tay, đánh ra kinh khủng 1.000 tấn cự lực. Quyền còn chưa tới, Lăng Nguyên Tóc liền bị thổi được đi về sau bay lượn. Dưới chân hắn đậu phộng, nháy mắt tức thì hóa là phấn vụn. Lăng Nguyên bỗng dưng lộ vẻ xúc động. Cho dù là hắn, thấy Lăng Vân đánh ra 1.000 tấn cự lực, giống vậy bị chấn động. Ẩm. Một khắc sau, hắn thông suốt đứng lên. Hắn cái này vừa đứng lên, ngồi nham thạch phanh vỡ nát, một hồi khủng bố khí tức nóng bỏng, ầm ầm lấy hắn thân thể là trung tâm, hướng bốn phía lan truyền. Hắn không có gia quyền. Chỉ bằng mượn linh lực thuần túy đánh vào, cùng Lăng Vân quả đấm, tiến hành một lần đụng nhau. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang khắp bát phương. Lăng Vân quyền kính, phanh làm tan rã. Lăng Nguyên thân thể hơi trao đảo một cái, rất nhanh ổn định bước chân. Mọi người vừa thán phục Lăng Nguyên mạnh mẽ, đối mặt cường đại như vậy công kích, chỉ là quơ, liền bước chân đều không động, vậy tiến một bước cảm nhận được Lăng Vân bất phàm, có thể để cho một cái uy tín lâu năm võ tông đung đưa. Được, Lăng Vân, không uổng công chúng ta liền ngươi ba ngày, ngươi thực lực so với ta nghĩ muốn mạnh hơn, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn là thật ước gì Lăng Vân mạnh một chút, nếu không quá dễ dàng bóp chết, không thể nghi ngờ không có chút ý nghĩa nào. Trong lúc nói chuyện, hắn vậy động. Nếu nói là Lăng Vân là một con rồng lửa, vậy Lăng Nguyên chính là ngọn lửa đại bàng. Hắn thân thể nhảy lên, nhảy vào 5m trời cao, trên cao nhìn xuống hướng về phía Lăng Vân, một chưởng đè xuống. Ầm. Cái này nhấn một cái nhà lớn nhỏ ngọn lửa bàn tay, đống ngưng tụ ra, đem lăng ở trên mây phương không gian tất cả đều che đậy. Kinh người phải, ngọn lửa trên bàn tay phương, có 250 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Cựu sát quyền. Lăng Vân không tránh không tránh, giơ tay lên cùng ép tới ngọn lửa bàn tay cường thế đối hoành. Bình bịch bịch. Mới đầu, Lăng Vân dưới chân mặt đất không ngừng vỡ nát, hắn thân thể cũng ở đây chìm xuống, liền hai chân cũng một chút xíu, bị đè xuống dưới đất. Nhưng cửu sát quyền đặc điểm, là ban đầu không mạnh, càng đi sau lại càng khủng bố. Đến khi tầng 8 ám kình cũng buộc phát ra, kinh khủng lực lượng kinh động lòng người. Tựa như núi lửa bùng nổ, trên bầu trời ngọn lửa bàn tay, bị một cổ phóng lên cao quyền kính, oanh đánh ra một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, một bóng người mang quần quận lửa cháy mạnh, xuyên qua ngọn lửa bàn tay lỗ thủng, hướng về phía trên Lăng Nguyên, hung hăng đánh tới. Hừ! Gặp Lăng Vân lại còn dám chủ động công kích, Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng. Một cổ sắc bén, từ hắn trong tròng mắt thấu bắn ra. Hắn khí tức trên người, nháy mắt bạo tăng. Hòa Vân Quyền. Hắn biến trưởng thành quyền. Lửa cháy mạnh như lũ lụt từ trong cơ thể hắn xông ra, trên không trung thúc dục hóa ra quần quận hỏa vân. Lửa này vân thời gian đảo mắt, lấy ngưng tụ thành một cái quả đấm to. Bầu trời chấn động. Cái này hỏa vân quyền trên, lại hiện lên 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Không thể nghi ngờ, Lăng Nguyên đây là động thật cách. Một vị đứng đầu võ tông, lấy lực lượng chân chính, đi đối phó Lăng Vân cái này võ sư. Ở bốn phía mọi người nhìn lại, Lăng Vân cho dù đánh bại, đều như cũ vinh quang. Lăng Vân trong mắt, cũng chỉ có lạnh như băng. 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Lăng Nguyên quả nhiên khủng bố. Hắn năm đó dự liệu không sai, nếu như không phải là gần đây thực lực lột xác, hắn tới hôm nay thật sẽ bị nghiền ép. Nhưng hắn nếu xuất hiện, Lăng Nguyên lại làm sao có thể đè ép được hắn. Trong cơ thể linh lực, đống nhiên sôi trào. 285.000 đạo linh lực, cuồn cuộn phun trào. Phá. Vô tận ngọn lửa bung ra. Lăng Vân quả đấm, cùng Lăng Nguyên quả đấm, kết thật thật đụng vào nhau. Ẩm. Một khắc sau, Lăng Vân bị đánh vào phía dưới, đem đỉnh núi mặt đất đụng đổ, đi xuống lom xuống 5m hơn. Toàn bộ Hàn Sơn, cũng làm lay động. Nhưng Lăng Nguyên quả đấm, cũng bị Lăng Vân đánh bể. Lăng Nguyên thân thể giống vậy hóa thành một đạo đường họa dạ tổn, rơi xuống đất, hai chân không xuống mặt đất, đi về sau tìm kiếm ra hai cái 3m dài, nửa mét sâu rãnh. Đám người đều là ngây người như phỗng. Điều này sao có thể? Nhìn như Lăng Vân chật vật hơn, nhưng mọi người vẫn bị mãnh liệt khiếp sợ. Một người võ sư, lại có thể đánh ra 1.400 tấn lực lượng. Cái này Lăng Vân, vẫn là người sao? Lăng Nguyên. Lăng Vân đôi mắt vô tình, ngươi diệt Bạch Lộc Tông, càng hại sư tỷ ta, hôm nay ta Lăng Vân, ác sẽ ngươi chém tại dưới kiếm. Nghe vậy, Lăng Nguyên lắc đầu nói, Lăng Vân, xem ra ta xem cao ngươi, vốn cho là ngươi đã tuyệt tình tuyệt tính, mặc dù quá mức máu lạnh, nhưng cũng không mất là cái tiêu hùng. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là không thoát khỏi cừu hận chi tâm. Lăng Vân nói trâm trọng, vậy ngươi tìm tới ta, chẳng lẽ không phải là vì cho Lăng Hải báo thù? Ngươi sai. Lăng Nguyên con ngươi một phiến đỏ thẫm, giống như hạo ngày, đại bá ngươi bị ngươi chém chết, đó là chính hắn kỹ không bằng người, ta cố nhiên tức giận, nhưng sẽ không bị tức giận chừng. Ta tới Đông Châu, càng nhiều là bởi vì là ta muốn tới Đông Châu, giết chết người, vì gia tộc thanh lý môn hộ, chỉ là thuận tay chuyện. Lăng Vân nghe cho ra, Lăng Nguyên cũng không có nói láo. Lăng Nguyên mới thật sự là lý trí đến mức tận cùng, vô cùng người có máu lạnh. Lăng Hải bị giết mặc dù để cho Lăng Nguyên tức giận, nhưng sẽ không chừng Lăng Nguyên quyết sách. Hoặc là nói, hắn đối với Lăng Nguyên mà nói, tầm quan trọng còn chưa tới ưu tiên cấp cao độ. Mà ngay lúc này, Lăng Nguyên trên mặt đống nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân tâm đầu chuông báo động đại tác, có loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ông! Ở Lăng Vân sau lưng ba em ở chỗ, một cục đá đống nhiên bay lên, hướng về phía Lăng Vân áo lót, bắn nhanh đi. Đổi thành những người khác, bất ngờ không kịp đề phòng nhất định chúng chiêu. Nhưng Lăng Vân sớm có cảm giác, ở đá bay lên ngay tức thì, hắn đã đi phía trái nghiêng về. Hưu đích một tiếng, đá cùng Lăng Vân sát bên người mà qua, ở Lăng Vân tay trái trên bả vai, lưu lại một dấu máu. Từ vị trí này và phương hướng đi lên xem, chỉ cần Lăng Vân chậm hơn một chút, bị xuyên thủng chính là tim hắn. Hả? Lăng Nguyên nụ cười ngưng trệ một cái, không nghĩ tới Lăng Vân có thể tránh thoát hắn cái này tập kích. Khu vật. Không nghĩ tới ngươi linh thức, đã bước vào cảnh giới thứ hai, lại cho ngươi một đoạn thời gian. Ngươi chỉ sợ cũng muốn tấn thăng đại võ tông. Lăng Vân ánh mắt hơi nghiêm túc không thiếu. Cái này Lăng Nguyên, so hắn nghĩ còn khó hơn đối phó. Linh thức cảnh giới, phân là ra đời, khu vật, xuất hiếu, dạ du, nhật du, hiện hình, phân thức, đoạt xác, độ kiếp và nguyên thần. Những thứ này cảnh giới đối với Lăng Vân mà nói, ý nghĩa không lớn. Bởi vì hắn đời trước thì đã tu thành nguyên thần. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, linh thức cảnh giới mỗi tăng lên một cảnh, uy lực đều là một lần chất bay vọt. Như hắn nguyên thần có thể vận dụng ngược lại không có gì, mấu chốt hắn nguyên thần quá yếu ớt, cho dù lần trước có khôi phục, cũng chỉ là một món tàn thần, liền nguyên thần cũng không tính. Khu vật. Lăng Nguyên cau mày. Ở Đại Tĩnh Vương Triều, cũng không có đối với linh thức cảnh giới phân chia. Dẫu sao, Đại Tĩnh người mạnh nhất, cũng chính là Đại Võ Tông, thuộc về linh thức cảnh giới thứ hai. Sau đó hắn sắc mặt lạnh hơn mạc, ngươi biết còn không thiếu, quả nhiên, ngươi tuổi còn trẻ, thì có hôm nay thực lực, nhất định là đã từng cái gì tạo hóa. Chỉ tiếc, nhận ngươi đạt được lại vận may lớn, cũng không khả năng đền bù ngươi ta tới giữa đồ sộ cảnh giới lớn chênh lệch. Hắn nếu như chỉ là phổ thông võ tông, giờ phút này chỉ sợ cũng không chắc chắn bắt lại Lăng Vân. Nhưng linh thức đạt tới khu vật cảnh giới sau đó, hắn thắm thía cảm giác được mình mạnh mẽ, không nhận là Lăng Vân có thể cùng hắn chống lại. Chương 167, kiếm chém hỏa long. Phải không? Đối với Lăng Nguyên nói, Lăng Vân không có động tĩnh, từ đầu đến cuối thần sắc bình thản. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn nhảy lên 3m, nắm thiên kiếm, xa xa hướng về phía Lăng Nguyên một kiếm chém ra, chém. Màu đỏ kiếm quang lóa mắt, ngay lập tức vạch qua hơn 10m, mang hủy diệt oai, chém về phía Lăng Nguyên. 280 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xoay tròn. Nhưng càng làm cho người kiêng kỵ, vẫn là kiếm kia uy bên trong tích chứa lực lượng thần bí. Lăng Nguyên trong mắt tinh mang nổ bắn ra, bàn tay bỗng dưng nắm chặt. Trong hư không, hàng loạt ngọn lửa hiện lên, sau đó cái này quần quần ngọn lửa ngưng tụ thành một cái ngọn lửa bàn tay, chụp vào Lăng Vân kiếm quang. Nhưng mà, Lăng Nguyên thư này tim tràn đầy một chiêu, nhưng lấy thất bại chấm dứt. Ngọn lửa bàn tay, lại bị Lăng Vân kiếm quang, trực tiếp chém mặc. Lăng Nguyên bỗng dưng biến sắc, thân hình chợt lui mấy chục mét, lúc này mới tránh Lăng Vân một kiếm. Kiếm ý. Ngươi lại lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Những người khác giống vậy ngược lại hút hơi lạnh. Chỉ gặp Lăng Nguyên trước người mặt đất, lại như đậu hũ vậy Lăng Vân cắt ra. Bị cắt ra một cái 10m dài rãnh. Cái này rãnh, mới đầu bóng loáng ngay ngắn, nhưng rất nhanh ngay tại ngọn lửa cao ấm nóng chảy hạ, hóa là nham thạch nóng chảy, ở rãnh trung lưu chảy, nhìn mọi người sợ hết hồn hết vía. Lăng Nguyên, ta kiếm uy như thế nào? Lăng Vân ngạo nghễ cầm kiếm, nhắm thẳng vào Lăng Nguyên. Không tệ không tệ, ngươi thật là đang không ngừng cho ta ngạc nhiên mừng rỡ, những vật khác có thể thông qua đạt được tạo hóa được tới, nhưng kiếm ý này phải dựa vào chính mình năng lực. Ngươi không có bôi nhỏ bên trong cơ thể ngươi lăng ra huyết mạch. Lăng Nguyên không có tức giận bất an, ngược lại tán thưởng cảm khái. Nói đến đây, hắn nhưng lời nói vừa chuyển, có thể mỗi người võ đạo ý cảnh đều không cùng, ngươi cuối cùng trẻ tuổi, cho dù lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, vậy thiếu thiếu tích lũy. Cũng được, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem, vì sao là tuyệt đỉnh võ đạo ý cảnh. Lăng Nguyên đôi mắt khép hở, lại thông suốt mở ra. Ở hắn mở mắt một chớp mắt kia, bốn phía vô số cây cối, đốt đốt. Hừng hực lửa lớn, càng đốt càng ác liệt. Ngay sau đó, Lăng Nguyên đưa tay phải ra, lấy nu kình vẽ một nửa vòng. Ngự Long Thủ. Thanh âm hắn như sấm rền, chấn động rỗi danh khí ông ông tác hưởng. Phần phật. Tiếng nói rơi xuống, những cái kia thiêu đốt ngọn lửa, thật nhanh tụ hợp chung một chỗ, lại hóa thành một cái ba trượng dài hỏa long. Cái này hỏa long nhãn tình như đại nhật, lóa mắt bức người, phảng phất có linh trí. Đây là lửa ý cảnh. Lăng Nguyên ý cảnh oai, coi là thật bất phàm. Có chút ý tứ. Lăng Vân trong mắt ánh sáng trước mắt. Đồng nhiên, trong tay hắn thiên kiếm chiến minh đứng lên, nóng bỏng kiếm khí, không ngừng đi bên ngoài lan truyền. Thiên kiếm, ngươi vậy khát vọng đánh một trận. Lăng Vân cười ha ha một tiếng, không tránh không tránh, tay để thiên kiếm, đón rồng lửa kia liền đối với đụng tới. Thiên kiếm lại chém. Kiếm quang đánh út về phía hỏa long. Hỏa long đông dưng há mổm, phun ra một đạo hỏa diễm, xông về Lăng Vân ánh lửa. Ngọn lửa này lực trùng kích vô cùng là kinh người, mặc dù bị Lăng Vân ngăn trở, nhưng cũng đem Lăng Vân xông đổ bay hơn 20m. Kiến càng hám cây. Lăng Nguyên thấy vậy, không có kinh ngạc, ngược lại sắc mặt lãnh đạm, lời nói tràn đầy bùa cợt. Hống. Hỏa long ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, sau đó trên mình ngọn lửa cùng trào. Cái này toàn bộ đỉnh núi, đều bị hỏa long ánh chiếu được đỏ thẫm. Phía trên, còn có 320 viên viễn cổ tinh thần, ở tôn lên hỏa long uy thế. Ở uy thế này động trời trong cảnh tượng, hỏa long ngang nhiên đánh về phía Lăng Vân. Đang đang đang. Lăng Vân cấp tốc xuất kiếm. Ngay trước mắt, hắn liền chém ra mấy chục kiếm, cùng hỏa long không ngừng va chạm. Ở lần lượt trong đụng chạm, Lăng Vân không ngừng bị bước lui, dần dần, Lăng Vân cũng đi tới đỉnh núi bên vách đá. Mắt gặp Lăng Vân muốn ép rơi xuống, hắn bỗng nhiên thi triển một cái động tác. Thần bí chín thức, thức thứ nhất. Đây là Lăng Vân đột phát kỳ tưởng. Lấy thần bí chín thức, phối hợp thiên kiếm, sẽ phát huy ra dạng gì uy lực? Ngọn lửa, cùng sấm sét giao hội, sẽ toát ra cảnh tượng bực nào? Lăng Vân mình đều rất mong đợi. Một khắc sau, quần quận lôi đình lực, từ Lăng Vân lòng bàn tay phun phát ra ngoài, rót vào thiên kiếm bên trong. Ung ung. Thiên kiếm bên trên, ánh lửa và sấm sét giao hội vần quanh. Kiếm uy chợt chợt tăng. Trên bầu trời vẫn là 280 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, nhưng Lăng Vân cảm ứng được, hắn lực lượng chân chính, đã đạt tới hơn 1.650 tấn. Thần bí chính thức cho hắn gia tăng lực lượng, là ẩn dấu, thiên địa không cách nào cảm ứng được. Tình hình này, coi như Lăng Vân mình đều rất giật mình, hắn giống vậy không nghĩ tới, cầm thần bí chính thức, và mệnh hồn thiên kiếm kết hợp với nhau, sẽ buộc phát ra như thế cường đại lực lượng. Tiếp theo, Lăng Vân thủ cầm thiên kiếm, giống như bị đóng chặt dấu vạn năm bảo kiếm ra khỏi vỏ, toát ra tuyệt thế vai. Lăng Vân thân thể thẳng sông lên lên, một kiếm liền xuyên thủng hỏa long. Phịch. Hỏa long thân thể nổ tung, tạo thành vô số sóng lửa, hướng bốn phía phun trào. Liền với núi eo các võ giả, cũng cảm nhận được đáng sợ sóng trùng kích, buộc lòng phải phía dưới lui về phía sau. Lăng Vân, ngươi cái này nghiệt chướng thực lực, một lần nữa để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, đáng tiếc ngươi như vậy, chỉ có thể tăng tốc độ ngươi tử vong. Gặp hỏa long bị Lăng Vân chém vỡ, Lăng Nguyên cau mày, nhưng tiếp theo cũng không giận ngược lại cười. Sau đó, thần kỳ cảnh tượng liền xuất hiện. Vậy đầy trời băng tán ngọn lửa, lại hóa thành từng cái tiểu hỏa long. Những thứ này tiểu hỏa long, mỗi một cái uy lực cũng xa xa kém hơn vậy lửa lớn long. Nhưng chúng số lượng nhiều, hơn nữa phủ đầy bốn phương tám hướng, sức uy hiếp ngược lại vượt xa lửa lớn long. Lăng Nguyên với tay, đầy trời tiểu hỏa long, liền đồng loạt đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân đôi mắt như giếng cổ, không nhúc nhích chút nào. Thần bí chính thức, thức thứ hai. Lôi đỉnh lực phun trào, ngưng tụ ra một cái sấm sét chi quyền. Bất quả đấm này không có vung ra đi, mà là cùng Lăng Vân tay phải, dung hợp vào một chỗ. Bên trong thiên kiếm tích chứa lực lượng, tiến một bước chợt tăng, đạt tới 1.650 tấn. Phá phá phá. Lăng Vân cầm kiếm, đem bốn phía đánh tới tiểu hỏa long nhanh chóng chém chết. Chỉ là những thứ này tiểu hỏa long, số lượng quá nhiều quá dày đặc, cho dù Lăng Vân động dùng thần bí chín thức thứ hai, đều khó ứng đối. Lăng Vân ánh mắt nhưng càng lạnh lùng. Nếu thức thứ hai không được, vậy thì thức thứ ba. Lôi đình lực, hóa là sấm sét chi trưởng. Thiên kiếm uy lực chợt tăng tới 1.950 tấn. Bốn phía tiểu hỏa long cũng không chịu được nữa như vậy uy lực kinh khủng, ở Lăng Vân một hồi càn quét hạ, liền toàn bộ băng diệt. Một màn này, để cho người xem xung quanh đều là trợn mắt hốt mồm. Không thể nghi ngờ, Lăng Vân triển lộ thực lực chi phố, vượt xa mọi người dự liệu. Lăng Nguyên, cầm ra ngươi chân chính thủ đoạn đi, chỉ dựa vào như vậy thì muốn đối phó ta, ngươi còn kém xa. Lăng Vân mặt không cảm giác, bước chân một bước, liền lao ra mấy chục mét, hai tay giơ lên thiên kiếm, hung hăng chém về phía Lăng Nguyên đầu lâu. Nhìn cấp tốc chạy gần Lăng Vân, Lăng Nguyên trong mắt, lần đầu tiên lộ ra vẻ thận trọng. Mới đầu, cho dù biết Lăng Vân bất phàm, hắn vậy không làm sao để ý. Dẫu sao hai bên cảnh giới chênh lệch quá lớn. Mặc dù Lăng Vân chém giết Lăng Hải, nhưng Lăng Hải ở hắn trong mắt, đồng dạng là một đứa nhỏ. Kết quả sau khi giao thủ, Lăng Vân lần lượt buộc phát ra mạnh hơn lực lượng, phảng phất có vô cùng tác dụng chậm. cái này làm cho Lăng Hải chân chính cảm nhận được Lăng Vân khó giải quyết. Được, có chút thủ đoạn, vốn là chuẩn bị để lại cho Lý Thừa Phong, không nghĩ tới còn không thấy Lý Thừa Phong, ngươi cái này nghiệt chướng ngược lại là trước cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đi qua lúc ban đầu khiếp sợ, Lăng Nguyên nội tâm liền hiện lên mãnh liệt vui vẻ. Hắn lần này đi ra, mục đích chủ yếu, chính là vì tìm đối thủ, ma luyện mình, tìm được tấn thăng đại võ tông thời cơ. Hôm nay ở Lăng Vân trên mình, hắn liền thấy được cơ hội này. Có lẽ, không cần đi tìm Lý Thừa Phong, Lăng Vân là có thể hoàn thành hắn tâm nguyện. Chương 168, khủng bố tỷ thí. Ngươi để cho ta kiến thức kiếm ngươi ý, vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta đao ý. Cười to bên trong, Lăng Nguyên đỉnh đầu hiện ra một chuôi ngọn lửa trường đao. Ngọn lửa này trường đao vừa ra, bốn phía không gian liền xuất hiện vật mẹo, liền phía trên tầng mây, cũng rung động. Ngũ phẩm mệnh hồn, lửa cháy mạnh đao. Lăng Nguyên không hổ là uy tín lâu năm võ tông, vô hạn đến gần đại võ tông tồn tại. Hắn mệnh hồn vừa ra, thoáng chốc chính là bầu trời chấn động, núi cao lay động. Nghiệt trướng, hy vọng ngươi có thể tiếp lấy ta một đao. Lăng Nguyên sai bước tiến lên, giơ đao chém ra. Chém ra một đao, ngọn lửa như lũ lụt dâng trào, ánh đao kia cho người ánh sáng, tựa như cùng một cái sông dài. Chỉ là cái này sông dài bên trong, rung động không phải nước, mà là ngọn lửa. Phía dưới nham thạch, ở ngọn lửa này thiêu hủy xuống. Nhanh chóng hóa là nham thạch nóng chảy, bị ngọn lửa cuốn lên trước, cùng nhau trào hướng Lăng Vân. Để cho người cảm thấy kinh khủng phải, cái này ngọn lửa sông dài phía trên, lại có thể lơ lửng 440 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Ý vị này, Lăng Nguyên cái này một đao vai, chừng 2.200 tấn. Sóng nhiệt điên cuồng hướng bốn phía lan truyền. Sườn núi bộ vị các võ giả, không thể không lần nữa lui về phía sau, kéo ra cùng trên đỉnh núi hai vị quái vật khoảng cách. Ở mọi người xem ra, trên đỉnh núi hai người thật đã không thể coi như là người, mà là quái vật. Thần bí chín thức thứ tư. Lăng Vân cảm nhận được áp lực thật lớn, quyết định thật nhanh thi triển thần bí chín thức thứ tư. Sấm sét chi trưởng, hóa là sấm sét chi cánh tay, giống vậy cùng Lăng Vân thủ cánh tay dung hợp. Đao kiếm, một khắc sau liền ngang nhiên va chạm. Lăng Vân tích chứa lực, đã đạt tới 2.125 tấn. Nhưng cùng Lăng Nguyên so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phịch. Lăng Vân bị chém bay ra ngoài. Đụng vào hơn 10 cây sau đại thụ, lại đem một khối 7m lớn nhỏ nham thạch, trực tiếp đụng được nghiền. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân khẳng định đã bị thương nặng. Nhưng trên thực tế, Lăng Vân chỉ là có chút khí huyết quay cuồng. Dẫu sao hắn cùng Lăng Nguyên chênh lệch, không có người ngoài nghĩ lớn như vậy, chỉ có 100 tấn. Cái này 100 tấn, lấy hắn hôm nay cường độ thân thể, hoàn toàn có thể chịu đựng. Bất quá, Lăng Nguyên hiển nhiên không dự định chỉ như vậy thả qua Lăng Vân. Bách xuyên chi đao. Hắn đem lửa cháy mạnh đao đi bầu trời ném đi, cái này lửa cháy mạnh đao lại phân hóa thành trăm thanh trường đao. Trăm thanh trường đao, đồng loạt hướng về phía dưới Lăng Vân rơi đi. Lăng Vân một bên ngăn cản, một bên lui về phía sau, cùng cái này trăm thanh trường đao, tiến hành giao tranh kịch liệt. Mỗi một lần giao phong, Lăng Vân cũng hạ xuống phía dưới. Rất hiển nhiên, Lăng Vân là thật đang rơi vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Nếu như không cách nào hóa giải cục diện này, hắn sớm muộn sẽ không đỡ được trăm thanh trường đao tổ hợp công kích. Mạnh, quá mạnh mẽ, cái này hai người đều là quái vật. Nhìn đỉnh núi giao thủ tình hình, mọi người đều là tâm thần chấn động. Đáng tiếc, Lăng Vân mặc dù yêu nghiệt, nhưng còn chưa có thể cùng Lăng Nguyên chống lại. Có người than thở. Giờ phút này, đã không người lại châm chọc Lăng Vân. Một người võ sư, hơn nữa chỉ có 15 tuổi, mới có thể có loại biểu hiện này, đã rất nghịch thiên. Có thể nói, đừng nói ở Đông Châu, ở toàn bộ Đại Tĩnh Vương Triều, Lăng Vân đều đã ngồi vững thứ nhất thiên kiêu ngai vàng. Đồng bối bên trong, không có người nào có thể cùng Lăng Vân sánh vai. Đi qua trận chiến này, Lăng Vân địa vị, đã siêu thoát ra thiên kiêu thân phận, trở thành sánh vai tất cả gia tộc lớn người trưởng đà đại năng. Chỉ tiếc, như vậy chói mắt nhân vật chỉ là một vì sao rơi. Quật khởi nhanh hơn, cũng vô cùng chói mắt, nhưng ngày hôm nay nhất định phải chết. Dư Huyền Ương cùng trẻ tuổi đồng lứa, lại là rung động. Nguyên lai, ngươi đã đạt tới trình độ này. Dư Huyền Ương tâm thần chấn động, khó khăn để lắng dịu. Nàng tự hỏi thiên phú bất phàm. Có thể cùng Lăng Vân một so, nàng tựa như chính là ngốc nghếch. Còn có Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ, giống vậy ngây người như phỗng. Mà trong khi giao chiến hai người, đối với những người khác phản ứng, đều là không để ý. Nghiệt trướng, sắp chết vùng đây, có ý nghĩa sao? Lăng Nguyên trên cao nhìn xuống, tựa như đã nắm trong tay hết thảy. Lăng Vân nội tâm giống vậy cảm thán không thôi. Cái này Lăng Nguyên thực lực, ở võ tông bên trong, thật coi như là rất mạnh. Cái loại này thực lực, thậm chí đã có tư cách khiêu chiến một tí đại võ tông. Hắn trước gặp phải mấy cái võ tông, căn bản không cách nào cùng Lăng Nguyên như nhau. Lăng Nguyên, nếu như là ba ngày trước, ta ta gặp phải ngươi, sợ rằng thật không cách nào lực địch, đáng tiếc hiện tại câu nói kế tiếp, Lăng Vân không nói một chút. Hết thảy, dụng sự nói thật nói. Thần bí chính thức, chiêu thứ 5. Ẩm. Nháy mắt, Lăng Vân lực lượng, chợt tăng đến 4,5 triệu cân. Không chỉ có như vậy, hắn thi triển ra đế giang thân pháp. Lăng Nguyên dựa vào đao pháp, có thể ngưng tụ ra rất nhiều trường đao, lấy số lượng tới để hắn. Vậy hắn liền lấy tốc độ cực hạn, tới phá giải Lăng Nguyên đao pháp. Ba ba ba. Trong phút chốc, Lăng Vân tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cả người ở những người khác trong mắt, cũng chỉ còn lại có một đạo tàn quang. Nhưng cái này đạo tàn ảnh, bộc phát ra lực lượng cũng rất khủng bố. Mỗi tới một nơi, thì có đếm đạo hỏa diễm trường đao bị chém bể. Cái này thân pháp gì? Lăng Nguyên thất kinh. Coi đời này, tại sao có thể có nhanh như vậy được thân pháp? Liên liên hắn vị này cao cấp võ tông, cũng tự hỏi không có Lăng Vân mau. Ở hắn giật mình lúc đó, hắn thi triển ngạch bách xuyên đao pháp, đã bị Lăng Vân toàn bộ phá vỡ. Nhưng mà, Lăng Vân như vậy thận trọng kỳ sự, há sẽ chỉ có chút thủ đoạn này. Chân chính sát chiêu, còn ở phía sau. Phi kiếm thuật. Hưu. Không có chút nào báo trước, Lăng Vân thủ bên trong thiên kiếm, bay ra ngoài. Ngay lập tức, thiên kiếm ở giữa không trung lướt qua một đạo tàn quang, đi tới Lăng Nguyên trước người. Không tốt. Lăng Nguyên lông măng cao vút. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Giờ phút này, muốn thi triển vũ kỹ gì đều đã không kịp. Thời khắc nguy cấp, bàn tay hắn cắm vào mặt đất, đi lên hung hăng rút ra một cái. Rắc rắc. Một khối chu vi 10m, dày 5m nham thạch, bị Lăng Nguyên giơ lên, ngăn cản hướng bắn tới thiên kiếm. Có thể khối nham thạch này, cũng không cản được thiên kiếm, ngay tức thì liền bị xuyên thấu. Bất quá Lăng Nguyên dùng cái này nham thạch, vốn là chỉ là vì trì hoãn thời gian, không trông cậy vào cái này nham thạch có thể thật ngăn trở thiên kiếm. Có cái này ngay lập tức công phu, trong cơ thể hắn linh lực đã vận lộn lại. Hô! Hắn tay háo vung lên, từng đạo ngọn lửa từ trong cơ thể cuồn phun ra, tạo thành từng vòng ngọn lửa phòng ngự che chở. Một khắc sau, thiên kiếm đâm vào phía ngoài nhất ngọn lửa phòng ngự phủ lên. Phốc suy! Nháy mắt, cái này phía ngoài nhất ngọn lửa phòng ngự che chở liền bị xuyên thủng. Nhưng Lăng Nguyên ngọn lửa phòng ngự che chở, số lượng nhưng là càng ngày càng nhiều, cao cấp võ tông nội tình, vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Ba cái hô hấp sau đó, thiên kiếm đã phá hỏng 17 nặng ngọn lửa phòng ngự che chở, uy năng đã bị suy yếu đến mức tận cùng. Lăng Nguyên bên ngoài cơ thể, vẫn có một tầng ngọn lửa phòng ngự che chở bảo vệ. Nghiệt chủng, ngươi lấy là ta nửa bước đại võ tông tu vi, là đồ có hắn bề ngoài. Lăng Nguyên mặt lộ cười nhạt, chỉ bằng ngươi, cũng muốn công kích được ta. Lăng Vân ánh mắt từ đầu đến cuối lãnh đạm. Đáp lại Lăng Nguyên, là một hồi núi lở tiếng. Ung ung. Lăng Nguyên bên người trăm trượng bên trong núi đá, đều là ầm ầm vỡ nát, hướng về phía Lăng Nguyên điên cuồng phóng tới. Cái này nhìn, giống như là Lăng Nguyên chung quanh không gian, ở nén. Tựa hồ là, Lăng Vân nắm trong tay cái này Hàn Sơn, đang mượn giúp Hàn Sơn lực lượng, tới chấn áp Lăng Nguyên. Mắt thấy một màn này người, đều bị kịch liệt rung động. Đây là cái gì thủ đoạn? Có thể phiên sơn. Chương 169, sớm tới. Càn Khôn trưởng. Lăng Vân một tay đè hướng Lăng Nguyên, một tay chống lưng, lạnh nhạt nói, Lăng Nguyên, ngươi nói ta công kích không tới ngươi. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn manh cầm. Nháy mắt tức thì, Lăng Nguyên quanh người trăm trượng nham thạch toàn bộ nổ tung. Lăng Nguyên cảm giác được một cổ trình độ cao nhất nguy cơ. Có thể hắn đã bị nham thạch bao vây, căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể chống cự. Ầm. Lực lượng kinh khủng, tiếp theo liền từ bốn phương tám hướng, điên cuồng đánh vào hắn. Hắn cuối cùng một tầng ngọn lửa phòng ngự che chở, trực tiếp nổ tung. Trốn. Chạy mau. Sườn núi chỗ, các võ giả đều điên cuồng chạy trốn. Nhiều vô số kể, lớn nhỏ không đồng nhất đá, từ đỉnh núi lăn xuống. Bọn họ nếu là không kịp thời chạy trốn, sợ rằng rất nhanh sẽ bị ảnh hưởng đến. Tình hình kế tiếp, quả nhiên chứng minh bọn họ ý tưởng. Một ít phản ứng chậm võ giả, trực tiếp lăn xuống đá đập chúng, kêu thảm thiết liên liền. Cái này còn là tại chỗ mấy vị võ tông, kịp thời ra tay hóa giải cái này đánh vào, nếu không tại chỗ liền rất nhiều người phải chết. Không muốn chết, nhanh chóng xuống núi. Nhân Khâu chật quát. Cho dù hắn, giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân và Lăng Nguyên trận chiến này, sẽ đánh tới bước này. Đừng nói Lăng Nguyên, coi như Lăng Vân giờ phút này triển lộ thực lực, vậy trên hắn rất ra. Cái này quả thực quá khủng bố. Bất quá mọi người đang trốn chạy hơn, cũng không buông tha ngắm nhìn đỉnh núi chiến đấu. Lúc ban đầu nổ bình phục, bụi bặm dần dần tàn đi. Mọi người lúc này mới có thể thấy rõ đỉnh núi cảnh tượng. Một màn này, mọi người không một không con người co rút lại. Chỉ gặp đỉnh núi chỗ, vậy nổ trung tâm, Lăng Nguyên bóng người hiện ra. Vị này cao cấp võ tông, lại cũng không giống các người trước thấy như vậy cao cao tại thượng, ung dung không nội vã. Hắn cả người đều là màu đỏ nhạt dơ bẩn, đây là vết máu nhào bùn đất trộn chung gây ra. Cái này làm cho hắn nhìn như, thật là chật vật đến mức tận cùng. Hiển nhiên, mới vừa rồi vậy nỗ lực thật đáng sợ, cho dù Lang Nguyên cũng không cách nào yên ổn phòng ngự, giống vậy gặp gỡ tổn thương nặng. Nhưng mọi người không có lúc này khinh thị Lang Nguyên, ngược lại cũng sinh ra một loại mãnh liệt sợ hết hồn hết vía cảm giác. Chật vật không chịu nổi Lang Nguyên, nhìn như thê lương ảm đạm, trên mình lại tựa hồ như ở dựng dục không biết đại khủng bố. Ha ha ha. Một hồi khàn khàn tiếng cười quái dị, từ Lang Nguyên trong miệng phát ra, nghe giống như cú đêm tiếng kêu quái dị. Rất tốt, ta vốn cho là, cái này đại tĩnh vương triều bên trong, đại võ tông dưới, chỉ có Lý Thừa Phong phối làm ta đối thủ. Tiếp theo, Lang Nguyên không những không giận, ngược lại dùng rất hòa nhã giọng nói chuyện, nhưng Lăng Vân ngươi, cho ta một lần bất ngờ, hiện tại ta đã không khỏi không thừa nhận, ngươi thật có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Lấy ngươi tuổi tác, có thể để cho ta cái này nửa bước đại võ tông, rơi vào chật vật như vậy tình cảnh, cho dù chết, vậy đủ để kiêu ngạo. Ngay lúc nói chuyện, từng đạo màu máu đường vân, từ hắn trên da hiện ra. Cái này làm cho Lăng Nguyên nhìn qua, bộc phát dữ tợn đáng sợ. Thấy một màn này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, quả nhiên, ngươi chăn nuôi huyết linh, là bởi vì ngươi tu luyện âm thi huyết thân, phải lấy huyết linh tới đút nuôi máu ngươi thân. Nghiệt trướng, ngươi biết đủ, thật đúng là không thiếu, nhưng có lúc, biết được càng nhiều, sẽ chết được càng nhanh. Lăng Nguyên giọng âm lãnh. Hắn khí tức trên người, càng phát ra máu tanh âm lãnh. Đây là cái gì? Phía dưới rất nhiều người kêu lên không dứt. Thời khắc này Lăng Nguyên, nhìn như giống như một cái từ trong ao máu đi ra thi thể, cực kỳ kinh khủng. Âm thi huyết thân. Nhâm Khâu sắc mặt vô cùng làm khó xem, máu này thân, phải lấy huyết linh nuôi, mà mỗi một tôn huyết linh, đều phải dùng tới mấy ngàn vạn người máu tươi tới cung phụng, không nghĩ tới Lăng Nguyên lại tu luyện cái này cùng ác độc phương pháp. Âm thi huyết thân, đến từ huyết sát tông. Nhưng cho dù là huyết sát tông, năm đó vậy bởi vì công pháp này, bị thiên phu sở chỉ, gặp phải những tông phái khác liên thủ trinh phạt. Vì thế, huyết sát tông không thể không cấm hết môn công pháp này. Không nghĩ tới, bị huyết sát tông cấm rơi công pháp, ngược lại bị Lăng Nguyên tu luyện. Lại hồi tưởng một tí, Lăng Nguyên chính là ban đầu trinh phạt huyết sát tông nhân vật dẫn quân. Đỉnh núi. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng giống vậy. Thi triển âm thi huyết sau lưng Lăng Nguyên, thực lực bạo tăng. Như trước khi nói, Lăng Nguyên chỉ là có thể miễn cưỡng cùng đại võ tông đối với một hai chiêu, như vậy thời khắc này Lăng Nguyên, liền chân chính có đại võ tông thực lực. Xem ra, chỉ có thể dựa theo kế hoạch làm việc. Lăng Vân kế hoạch, chính là dùng thần thức uy áp tới chấn nhiếp Lăng Nguyên, thử lại lần nữa có thể hay không nhân cơ hội tập sát Lăng Nguyên. Cho dù giết không chết Lăng Nguyên, hắn tin tưởng cũng có thể tổn thương nặng, hóa giải được lần này nguy cơ. Chờ sau này, Lăng Nguyên khôi phục thương thế, đó là hắn thực lực, vậy nhất định sẽ nhảy lên tới một cái mới cao độ, hoàn toàn không cần sợ hãi Lăng Nguyên. Đang nghĩ như vậy, một tiếng sét bỗng dưng nổ vang, đem Lăng Vân thức tỉnh. Ngẩng đầu vừa thấy, trên bầu trời phương đã mây đen cuồn cuộn. Đây cũng không phải cái gì trùng hợp. Lăng Vân và Lăng Nguyên mệnh hồn đều là hệ lửa, thi triển thủ đoạn, cũng là ngọn lửa ngút trời. Ngọn lửa không ngừng tiêu hủy, đưa đến hơi nước bốc lên cấp tốc bay lên không, từ đó ở trên không chế tạo ra mây đen. Lăng Nguyên, cái này thật đúng là trời muốn mất ngươi à? Nhìn vậy luôn luôn chớp động lôi quang, Lăng Vân không khỏi than thở. Hắn lúc đầu kế hoạch, xem ra có thể không cần thi triển. Thật là tức cười, ta Lăng Nguyên vận mệnh, chỉ có thể chính ta nắm trong tay, thiên vừa có thể làm ta thế nào. Lăng Nguyên dài tiếng cười to, nghiệt trướng, cảm thụ một tí, cái gì là tuyệt vọng đi. Đâm rồi. Hàng loạt huyết khí, từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài. Sau đó, ở Lăng Nguyên sau lưng, lại có thể mọc ra một đôi màu máu cánh thịt. Màu máu cánh thịt một miếng, Lăng Nguyên liền bay lên trời. Xương máu đầy trời. Lăng Nguyên hai tay giương ra. Trong phút chốc, xương máu càng ngày càng nhiều, hướng về phía Lăng Vân dũng đi. Máu này xương mù trôi đi qua, cây cối đều là nhanh chóng khô héo. Có mấy con tử trên trời bay qua chim ngông, dính đến máu này xương mù, kết quả thân thể trực tiếp bị ăn mòn, hóa thành xương khô rơi xuống đất. Tình hình này, nhìn chỗ chân núi mọi người trong lòng khí lạnh toát ra. Lăng Nguyên thủ đoạn, thật là tà ác. Lại xem Lăng Vân, quanh người đã hoàn toàn bị xương máu bao phủ, đã mất đường có thể trốn. Máu này xương mù đủ để uy hiếp được đại võ tông, Lăng Vân thằng nhóc này Nhầm Khâu than thở một tiếng. Chức, Lăng Vân thật là cho hắn càng ngày càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí để cho hắn cảm thấy, ngày hôm nay Lăng Vân chưa chắc không thể chiến thắng Lăng Nguyên. Nào nghĩ tới, Lăng Nguyên còn có cái loại này ác độc thủ đoạn. Thẩm Lãng giống vậy sắc mặt tảm đạm. Lại hắn xem ra, lần này coi như Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, chỉ sợ cũng là khó thoát thai kiếp. Nhưng mà, nhìn quần quần vọt tới xương máu, Lăng Vân căn bản không đi ngăn cản, chỉ là đưa tay dò trời, trong miệng như ói xá làm, sớm tới. ầm. Khoảnh khắc tới giữa, quần quần sấm sét từ bầu trời hạ xuống, giống như một cái lôi xà bị Lăng Vân nắm trong tay. Tình hình này, để cho vô số người trợn to hai mắt, đầu óc một phiến chỗ trống. Đây chính là sấm sét, là đời trong mắt người, thiên uy tượng trưng. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại đem sấm sét bắt ở trong tay. Thiên lôi vai đúng là khủng bố. Lăng Vân linh lực trong cơ thể, cùng thiên lôi này so sánh, chỉ có thể coi như là tiểu vu gặp đại vu. Thiên lôi này cũng không phải hắn có thể nắm trong tay. Nếu như hắn cưỡng ép muốn nắm trong tay lôi đình này, chỉ sẽ tổn thương cắn trả mình. Lần trước ở tể thế các, hắn có thể phong ấn lôi kiếp, cũng là mượn tể thế các mấy chục cái đan dược tứ phẩm, bố trí đan trận. Nếu không, bằng hắn tự thân lực lượng, không thể nào phong ấn lôi kiếp. Chương 170, núi lở, Lăng Nguyên vẫn. Cũng may Lăng Vân hiện tại vậy không phải muốn đi nắm trong tay sấm sét. Hắn phải làm, chỉ là mượn lôi đình lực, tới thi triển ra thần bí chín thức chi thức thứ 7. Thần bí chín thức thứ 7, cần 2.500 tấn linh uy mới có thể đẩy. Lăng Vân tự thân không có cái loại này lực lượng, nhưng thiên lôi này có. Hắn đầu tiên là thi triển ra chiêu thứ 6, ngưng tụ ra sấm sét nửa người, sau đó đem cái này lôi đình lực, chuyển tới sấm sét nửa người trên. Trong phút chốc, sấm sét nửa người hóa thành sấm sét toàn thân, chỉ kém đầu lâu và hai chân. Chém. Tiếp theo, sấm sét toàn thân, cùng Lăng Vân thân thể dung hợp, Lăng Vân thủ cầm thiên kiếm, xa xa chém về phía Lăng Nguyên. Lăng Vân tự thân lực lượng, cộng thêm sấm sét nửa toàn thân lực lượng, tiếp gần chục triệu cân cự lực. Cái này sợ hãi lực, ầm ầm bùng nổ. Rung động lòng người hình ảnh xuất hiện. Một đạo sấm sét cùng ngọn lửa đan vào kiếm quang, phá vỡ Hàn Sơn bầu trời. Đâm. Kiếm quang rơi xuống, Lăng Nguyên thả ra xương máu, tựa như gặp phải khắc tinh, ngay lập tức liền vội tốc mất đi bước hơi. Không thể nào. Lăng Nguyên sắc mặt đại biến, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra sợ hãi. Ẩm thi huyết thân, là hắn bí mật tu luyện hơn 20 năm lá bài tẩy, là hắn ký thác kỳ vọng rất lớn. Có thể thành tiểu thông thiên võ đạo hy vọng. Cái này lá bài tẩy, hắn muốn dự định dùng để đối phó Lý Thừa Phong. Một khi hắn cùng Lý Thừa Phong đánh một trận, gặp gỡ bất lợi, như vậy thì dùng âm thi huyết thân tới lật bàn. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, âm thi huyết xương mù sẽ bị Lăng Vân phá hỏng. Ông! Một khắc sau, kiếm quang liền đánh đến trước người hắn. Đồ khốn, phá cho ta! Lăng Nguyên khuôn mặt vặn mẹo, sau lưng một đôi màu máu cánh thịt kịch liệt trở nên lớn, hóa thành 6m lớn nhỏ. Hướng về phía kiếm quang hung hăng quét tới. Hắn cái này đảo qua, xương máu cuồn cuộn, uy lực kinh thế. Lên trời, 500 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Cái này coi là thật khủng bố. 2.500 tấn cự lực, đây là đại võ tông mới có chiến lực. Huyết quang tung tóe. À! Một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó, mọi người kinh hãi thấy, Lăng Nguyên thân thể đang đi xuống rơi xuống. Hắn một đôi màu máu cánh thịt, bất ngờ đã bị kiếm quang chặt đứt. Không chỉ có như vậy. Kiếm kia quang chặt đứt Lăng Nguyên hai cánh sau đó, còn nhìn phía dưới vách núi rơi đi. Toàn bộ Hàn Sơn chi đỉnh, bị một kiếm này cắt ra, lộ ra một cái sâu 100m cái khe to lớn. Tương đương với Hàn Sơn chi đỉnh, hoàn toàn bị Lăng Vân một kiếm, cho cắt thành hai nửa. Ùng ùng. Núi long đưa động đất. Hàn Sơn thật lay động. Kéo ra mảng lớn nham thạch, đi xuống rơi xuống. Vậy hai nửa Hàn Sơn chi đỉnh vách núi, đều ở đây hướng hai bên chậm rãi nghiêng. Xem như vậy, không bao lâu nữa Hàn Sơn chi đỉnh thì sẽ sụp đổ. Cái này dưới chân núi đám người hoàn toàn bối rối. Trước thì đã không người dám ở sườn núi, cũng chạy đến chỗ chân núi xem cuộc chiến. Chỉ là mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đại đa số người bọn hắn cũng vừa mới đến chân núi, kết quả trên núi liền phát sinh cái loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện. Mọi người vậy vì thế vui mừng, khá tốt bọn họ chạy. Nếu như tiếp tục ở lại sườn núi vị trí, cây kia bản chạy cũng không kịp, sẽ trực tiếp táng thân ở dưới núi lở. Chỉ xem giờ phút này Hàn Sơn, rất nhiều dã thú liền đang điên cuồng chạy trốn, kết quả đều rối rít bị lăn xuống nham thạch đập chết. Dĩ nhiên, dưới so sánh, mọi người càng rung động, vẫn là Lăng Nguyên thê thảm dáng vẻ. Hóa thân âm thi huyết sau lưng Lăng Nguyên, hơi thở khủng bố ngút trời. Vậy vì thế, đã vượt qua võ tông phạm vi, không kém tại đại võ tông mọi người trước còn cho rằng, dưới tình huống này, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa vậy nhất định không có sức xoay chuyển trời đất. Sao có thể nghĩ đến? Lăng Vân sẽ thi triển ra như vậy động trời băng sơn một kiếm. Quá ngoại hạng. Coi như Lăng Vân mạnh hơn nữa, làm sao sẽ mạnh đến bước này. Như vậy khủng bố một kiếm, đã có thể để cho đại võ tông kinh hãi. Một kiếm này, nhất định cùng bữa trước sấm lực có liên quan, Lăng Vân hoặc giả là mượn thiên lôi lực. Mọi người nội tâm đều có sóng gió kinh hoàng đang cuộn cuộn. Lăng Nguyên trong lòng không có như thế nhiều ý tưởng. Giờ phút này, hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Hai cánh bị chém đứt. Rơi xuống đất sau đó, hắn liền lăn một vòng, mượn thế đi dưới núi chạy trốn. Lăng Vân cười nhạt. Ùng ùng. Trên bầu trời, tia chớp còn đang không ngừng nổ ầm. Cái này cho Lăng Vân lực lượng nguồn. Hắn lần nữa đối không đưa tay, lại một lần nữa ngưng tụ sấm sét nửa người, lấy lực lượng kinh khủng, huy động thiên kiếm chém về phía Lăng Nguyên. Hàn Sơn Đỉnh, ở Lăng Vân một kiếm này hạ, lại lần nữa bị chém ra một cái 100 mét sâu vết rách. Nguyên bản bị cắt thành hai nửa đỉnh núi, giờ phút này biến thành bốn nửa. Bốn khối vách núi lại cũng không cách nào dừng lại ở trên núi, hoàn toàn đi xuống phương rơi xuống. Đây mới thật là núi lở đất mòn. Dù là ở dưới chân núi mọi người, cũng vẫn cảm giác không an toàn, nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn. Mà Lăng Nguyên bị Lăng Vân cái này chém một cái, cứ việc tránh được có thể chết người chém chết, nhưng một cánh tay nhưng ở lại bụi đất bên trong. Lăng Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét, không để ý tới tay cụt, che lô máu điên cuồng chạy trốn. Trốn. Nhất định phải chạy trốn. Chỉ muốn chạy trốn, sau chuyện này hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, phát động Lăng gia toàn bộ nội tình, đối với Lăng Vân mở ra tiêu diệt. Đang nghĩ như vậy, một cái xích kiếm phá không tới, thổi phu một tiếng, liền đâm vào hắn sau lưng tim, từ hắn trước ngực xuyên thấu ra. Một kiếm này, Lăng Vân cũng không mượn thiên lôi lực. Mượn thiên lôi lực, đối với chính hắn thân xác vậy sẽ tạo thành to lớn gánh vác. Nếu như không phải là thần bí chính thức, có thể hấp thu lôi đình lực, hắn tuyệt sẽ không làm loại thử này. Dưới tình huống bình thường, sấm sét đối với thân thể căn cơ phá hoại, là vô cùng là nghiêm trọng. Mà hiện tại, hắn thần bí chính thức, ở không mượn thiên lôi lực dưới tình huống, dẫu sao chỉ suy diễn đến chiêu thứ 6, hấp thu năng lực có hạn. Liên tục vận dụng hai đạo thiên lôi, Lăng Vân vậy đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa, giờ phút này Lăng Nguyên đã bị thương nặng đến mức tận cùng, thậm chí liền thần trí cũng chịu ảnh hưởng. Cho dù Lăng Vân không mượn thiên lôi lực, giống vậy có thể ung dung đối phó Lăng Nguyên. Giờ phút này một kiếm, chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Hắn lấy thực lực bản thân vận dụng thiên kiếm, một kiếm liền xuyên thủng Lăng Nguyên thân thể. Lăng Nguyên lại đi về phía trước mấy bước, sau đó liền không có sức ngã xuống đất. Lăng Vân đi tới Lăng Nguyên trước người. Không hổ là đứng đầu võ tông, Lăng Nguyên sinh mệnh lực, vô cùng mạnh mẽ. Cho dù bị thương thành như vậy, Lăng Nguyên cũng còn chưa có chết. Dĩ nhiên, đây cũng là Lăng Vân cố ý lưu Lăng Nguyên một cái mạng. Lăng Nguyên gắt gao trợn mắt nhìn Lăng Vân, miệng phun bọt máu nói, ta, xem thường ngươi. Lăng Vân không có nhận hắn lời này, mặt không chút thay đổi nói, Lăng Nguyên, nói cho ta, ban đầu Lăng gia vì sao phải đuổi giết ta phụ thân. Hắn không tin, Lăng gia sẽ bởi vì mẫu thân là yêu nữ, liền đuổi theo giết Lăng Sơn. Chuyện này sau lưng, nhất định khác có màn đen. Ha ha ha. Lăng Nguyên lạc giọng phát ra cười nhạo, ngươi cái này nghiệt chủng, quả nhiên là yêu nữ tạp chủng, và vậy yêu nữ như nhau, lộ ra yêu dị và tà môn. Nhưng ngươi không nên đắc ý, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ chết, bọn họ nhất định sẽ tìm được ngươi. Ai sẽ đến tìm ta? Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Ngươi lấy là ta sẽ nói cho ngươi. Lăng Nguyên giọng nỉa mai nói. Không nói, sẽ chết. Lăng Vân một cước mới ở Lăng Nguyên nơi cổ họng. Lăng Nguyên cũng không ý kỵ, giết ta. Giết ta. Ngươi biết gánh vác chém giết tổ phụ nhờ danh, còn sẽ gặp phải Lăng gia mạnh nhất trả thù, cái mất nhiều hơn cái được. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bàn chân dùng sức, rắc rắc một tiếng, liền đem Lăng Nguyên cổ họng đập bể. Tham dò bí mật là trọng yếu, nhưng so sánh mà nói, hắn đang ghét hơn bị người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Cho nên, hắn lựa chọn giết chết Lăng Nguyên. Còn như vậy người giật dây, nếu Lăng Nguyên nói hết rồi, đối phương sớm muộn sẽ đến tìm hắn, vậy hắn chờ ở đây là được. Chương 171, truyền kỳ ra đời. Cổ họng bể tan cảnh sau đó, Lăng Nguyên vẫn không lập tức tắt thở. Hắn dương mắt nhìn Lăng Vân, tựa hồ khó mà tin tưởng, Lăng Vân thật chỉ như vậy giết hắn. Lăng Vân cũng không lại hơn xem hắn một mắt, xoay người liền hướng dưới núi chạy đi. Bị hắn cùng Lăng Nguyên đại chiến phá hoại, Hàn Sơn đã tan cảnh, tùy thời có thể hoàn toàn sụp đổ. Bị Lăng Vân như vậy coi thường, Lăng Nguyên lại là một hồi giận công nhanh tim. Người chết, có nặng tại núi cao, có nhẹ tại hừng mao. Không nghi ngờ chút nào, hắn chết liền không có chút giá trị nào. Hắn tử vong sau đó, Lăng Vân liền xem đều không hơn xem hắn, tựa hồ cầm hắn làm mèo chó, cái này không thể nghi ngờ đem hắn chết ý nghĩa, cũng cho hoàn toàn xóa sạch. Vốn là cổ họng bể tan thành hắn, trải qua cái này một tí đánh vào nơi nào còn có thể chịu đựng, lúc này liền đầu lâu lệch một cái, khí tuyệt bỏ mạng. Dưới chân núi, vô số người vây xem, giống vậy khó mà tin tưởng. Chết! Đứng đầu võ tông, Lăng gia người trưởng Đà Lăng Nguyên, liền chết như vậy. Dù là Lăng Nguyên thi thể sẽ ở đó, mọi người vẫn có loại cực độ cảm giác không chân thật. Làm sao có thể, lão đầu, ta là đang nằm mơ sao? Thẩm Lãng nuốt nước miếng một cái nói. Nhâm Câu ngón tay có chút run rẩy, vô cùng thận trọng nói, không, đây chính là sự thật, Lăng Nguyên, thật đã bị Lăng Vân chém chết. Đi qua như thế hòa hoãn, bốn phía mọi người vậy dần dần lấy lại tinh thần. Đây không phải là hư ảo. Lăng Nguyên, thật bị Lăng Vân chém chết. Trong phút chốc, mọi người nhìn về Lăng Vân ánh mắt, giống như ở xem truyền kỳ. Một tôn đời này truyền kỳ. Lăng Nguyên tử vong, liền tựa như thành một khối đá lót đường. Cũ quyết định võ tông chết, truyền kỳ mới từ đây ra đời. Giờ phút này dậy, Lăng Vân liền không còn là thiên tài gì hậu bối, hắn là có thể chém chết đứng đầu võ tông tuyệt đỉnh cường giả. Khẩu lệnh thiên lôi, kiếm chém Lăng Nguyên. Mỗi một người sâu trong nội tâm, đều là sóng lớn mãnh liệt. Mấy ngày sắp tới, cái này vương triều mặt đất, sắp có một cái tên mới, như hạo ngày lăng không, đằng giá tận trên trời, danh tự này, chính là Lăng Vân. Nhâm Khâu hít sâu một hơi nói. Hắn mà nói, giống như là một cái định luận, đối với Lăng Vân tương lai thân phận định luận. Trước lúc này, vô luận Lăng Vân sáng tạo nhiều ít kỳ tích, luôn là không thiếu nghi ngờ người. Thậm chí có không ít người, muốn thông qua chém chết Lăng Vân tới nêu cao tên tuổi. Nhưng hiện tại, những người này cũng bị mất. Ngày hôm nay, Lăng Vân ở muôn người ngắm nhìn hạ, chém chết Lăng Nguyên, sụp đổ Hàn Sơn. Một tôn đại võ tông giới, tuyệt đối vô địch cường giả cái thế, như vậy ngang trời xuất thế. Rung động hơn, mọi người không quên đi xa xa chạy trốn. Ngược lại là Lăng Vân bước chân đung dung. Cứ việc sau lưng hắn núi lở không ngừng, nhưng không có một viên đá có thể đập phải hắn. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân đi tới dưới chân núi. Sau lưng, là núi cao sụp đổ. Bốn phía một phiến nghiêm túc, tất cả người trong mắt cũng lộ ra kính sợ, bao gồm mấy vị võ tông ở bên trong. Lăng Vân dừng bước lại. Ở trước người hắn, đứng một người, Lăng gia đại hộ pháp Lăng Hùng. Không đợi Lăng Vân lên tiếng, Lăng Hùng liền không người nói, Lăng Vân, ta ở chỗ này đại biểu Lăng gia, mời ngươi trở về Lăng gia, chấp trưởng gia tộc. Lăng Vân cười mỉa nhìn hắn, Lăng Nguyên bị ta chém chết, ngươi phải làm chuyện, không phải là đại biểu Lăng gia hướng ta tuyên chiến. Mỗi gia tộc cũng tồn tại tranh đấu. Lăng Hùng cung kính nói, Lăng Nguyên là ta phụ thân, cũng là tổ phụ của ngươi, hắn bị ngươi chém chết, vậy là gia tộc nội bộ tranh đấu, ý nghĩa ngươi chiến thắng hắn. Như vậy tiếp theo, Lăng gia dĩ nhiên là nên do ngươi tới chấp trưởng. Tại chỗ những người khác nghe, cũng trong lòng nghiêm nghị. Chẳng lẽ, Lăng Vân hôm nay trận chiến này, không chỉ có chém chết Lăng Nguyên, còn nghĩ trở thành một vị cự đầu người trường đà. Nếu như là như vậy, vậy thì quá kinh khủng. Có thể Lăng Vân nhưng không có động tĩnh, hờ hững nói, chấp trưởng Lăng gia. Ta không hứng thú này. Tuyết lở lúc đó, không có một phiến hoa tuyết là vô tội. Năm đó Lăng gia như vậy đối đãi Lăng Sơn, càng làm cho vẫn là thời kỳ trẻ mới sanh chủ cũ lưu lạc bên ngoài, đây tuyệt không phải Lăng Nguyên một ý nguyện của người. Đối với Lăng gia, hắn không chủ động đi tiêu diệt, đã rất nhân tử. Lăng Hùng thần sắc cứng đờ, lại không có buông tha, Lăng Vân, ngươi xác định ngươi suy nghĩ kỹ. Ngươi nếu không chấp trưởng Lăng gia, vậy Lăng gia ắt sẽ coi ngươi là đại địch số một, lạc đà gầy lớn so với ngựa, ngươi nhất định phải chịu đựng Lăng gia điên cuồng trả thù. Hả? Lăng Vân ánh mắt rốc lạnh. Phịch. Hắn trực tiếp một cước, đem Lăng Hùng đạp bay. Xem ở Lăng Nguyên thi thể, còn cần có người mang về phân thượng, ngày hôm nay ta không giết ngươi, cút. Lăng Vân vô tình nói. Lăng Hùng trong miệng chứa máu, đè xuống trong lòng oán hận, không dám nói nữa, nhanh chóng chạy nhập Hàn Sơn, cong lên Lăng Nguyên thi thể liền đi. Bốn phía những người khác cũng không khỏi sững sốt một chút. Đây chính là một cái cự đầu thế gia. Lăng Vân lại còn nói hắn không có hứng thú. Vô số người cũng cảm thấy, không cách nào hiểu Lăng Vân suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, mọi người lại thư thái. Có lẽ, đây chính là Lăng Vân có thể trở thành truyền kỳ, mà bọn họ chỉ là phổ thông võ giả duyên cớ. Bọn họ những thứ này phổ thông võ giả, còn chưa phải đi đo lường được Lăng Vân ý tưởng. Lăng Vân không đi xem Lăng Hùng, ánh mắt cũng ở đây quét nhìn bốn phía. Có ý tứ. Cái này đảo qua, hắn phát hiện không thiếu khuôn mặt quen thuộc. Có Thẩm gia tỉ muội, có Dư Huyền Ương, Chu Bân và Lý Thạch, có Thẩm Lãng. Lăng công tử. Ở hắn quét nhìn mọi người lúc đó, Thẩm Lãng cùng với một cái ông già tóc trắng, đã tới đến Lăng Vân trước người. Đã từng, Thẩm Lãng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, hoàn toàn là ở xem một cái nhân tài mới nổi. Nhưng hiện tại, Thẩm Lãng trong ánh mắt, tràn đầy ngẩn mặt. Giờ phút này Lăng Vân cao độ, đã xa xa bao trùm Thẩm Lãng bên trên. Nhìn ông già tóc trắng, Lăng Vân mắt lộ ra nghi ngờ. Thấy vậy, Thẩm Lãng vội vàng giới thiệu, Lăng công tử, vị này là ta Long Nha Lầu Nhâm Khâu Nhâm trưởng lão. Nguyên lai là Nhâm trưởng lão. Lăng Vân gật đầu. Biết Lăng Vân loại người này, không thể lấy tầm thường thiếu niên góc độ đo lường được, Nhâm Khâu không dám cầm lớn, vội vàng nói, Lăng công tử, Nhâm Khâu ở chỗ này chúc mừng Lăng công tử, chém chết Lăng Nguyên, danh chấn thiên hạ. Ừ. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Chém chết Lăng Nguyên. Danh chấn thiên hạ. Nếu như những người khác, có lẽ sẽ rất để ý những thứ này, thậm chí sẽ làm hưng phấn kích động. Nhưng Lăng Vân chỉ cảm thấy ý tẻ nhạt. Danh tiếng loại vật này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kiếp trước hắn danh mãn thần giới thì như thế nào, không có đầy đủ thực lực, còn không phải là thân tử đạo tiêu. Cho nên, thực lực mới là căn bản. Nhâm Khâu cười khổ một hồi, thật là không biết nên đánh giá như thế nào Lăng Vân. Chém chết Lăng Nguyên, đổi lại là hắn, tâm tình vậy khẳng định sẽ vô cùng kích động. Có thể Lăng Vân ngược lại tốt, tựa hồ chỉ là mới vừa giết một con gà, trên mặt một chút phản ứng đặc biệt cũng không thấy được. Nhâm Mỗ lần này tới, là cho Lăng công tử tặng đồ. Nhâm Khâu lật tay lấy ra một quả cổ ngọc. Lăng Vân nhận lấy cái này cổ ngọc, vào tay âm hàn, phía trên có khắc bốn cái chữ nhỏ, Huyền Vũ Bảo Giám. Đây là... Hắn thần sắc hơi động. Nhâm Khâu không giải thích thêm, chỉ nói, một tháng sau, xin Lăng công tử mang cái này bảo giám, trước đi Tây Bắc Huyền Võ Sơn, công tử yên tâm, đây đối với công tử mà nói, tuyệt đối là một tràng tạo hóa. Huyền Vũ. Lăng Vân không cự tuyệt. Bởi vì từ nơi này cổ ngọc bên trong, hắn cảm nhận được một cổ vô cùng là khí tức cổ xưa. Có lẽ, cái này Huyền Võ Sơn thật sự có hắn chỗ bất phàm. Thậm chí hắn cảm ứng được, mảnh đại lục này cũng rất đặc thù, nếu không Vấn Thiên sẽ không hạ xuống đến đây, luân hồi dấu vết cũng sẽ không mang trước hắn ở nơi này xuống lại. Chương 172, náo động thiên hạ. Gặp Lăng Vân nhận lấy cổ ngọc, Nhâm Khâu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn mặt mỉm cười nói, Lăng công tử, không biết có thể có hứng thú, gia nhập ta Long Nha Lầu. Lăng Vân nhìn hắn, đây là ta lấy được Huyền Vũ Bảo Giám điều kiện. Nếu là như vậy, hắn chỉ có thể trả lại cái này Huyền Vũ Bảo Giám, sau đó dùng những phương thức khác cướp lấy. Nhâm Khâu lắc đầu, không, cái này là ta người đề nghị, ở trên cũng không có thuyết pháp này, hết thảy vậy do công tử tự nguyện. Vậy ta không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Lăng Vân không chút do dự nói. Theo hắn biết, Long Nha Lầu là dành riêng Huyền Tông Đại Tinh Đế Vương, hắn có thể không có hứng thú thành tâm ra sức người bất kỳ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền rời đi trước. Nói rời đi, Nhâm Khâu thật liền quả quyết mang Thẩm Lãng rời đi. Nhìn hắn hình bóng, Lăng Vân khẽ cau mày, trong mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Cái này Long Nha Lầu làm việc, đặc biệt cổ quái. Em đẹp, làm sao sẽ tới đưa Huyền Vũ Bảo Giám cho hắn? Còn có lần trước Hắc Long Lĩnh chuyện kiện cũng vậy. Ở hắn trong cảm giác, Long Nha Lầu tựa hồ ở vô tình hay hữu ý, đào tạo các lộ nhân tài, hơn nữa không thế nào đòi hỏi hồi báo. Cái này rõ ràng không bình thường. Bất quá Lăng Vân không có suy nghĩ nhiều. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tóm lại hắn thực lực có thể được tăng trưởng là được. Lăng Vân tầm mắt, lại lần nữa nhìn xem Dư Huyền Ương, Thẩm Mục Thu và Thẩm Mục Vũ ba người. Nhưng hắn không có cùng ba người chào hỏi, rất nhanh vậy hướng xa xa lao đi. Liền một lát liền biến mất không gặp. Thẩm Mục Vũ trong tròng mắt, thoáng qua ánh sáng. Mặc dù Lăng Vân không nói với hắn nói, nhưng cách trước khi đi, lấy linh lực cho nàng truyền âm nói một câu, thật tốt tu hành giả La Bí Pháp. Chỉ một câu này nói, liền cho Thẩm Mục Vũ to lớn khích lệ. Bên cạnh Thẩm Mục Thu, nhưng là sắc mặt phát trắng. Lăng Vân càng cường đại xuất sắc, đối với nàng mà nói đánh liền đánh càng lớn. Sự thật, tựa hồ ở lần lượt hướng nàng chứng minh, nàng cho phụ thân quyết định ban đầu, là sai lầm. Nàng buông tha Lâm Mục, lựa chọn Viên Hoàng Nghĩa. Nhưng hiện tại, đừng nói Viên Hoàng Nghĩa, coi như Trấn Hải Vương đây, đều không gặp phải là Lăng Vân đối thủ. Dư Huyền Ương trong lòng thì chỉ có rung động. Nàng vốn là về điểm kia ngạo ý, hoàn toàn biến mất. Cùng Lăng Vân so sánh, nàng còn kém xa, nào có tư cách lãnh đạo. Ung ung. Đây là, Hàn Sơn bắt đầu lớn sụp đổ. Dưới chân núi đám người, lại vậy không dám dừng lại, nhanh chóng hướng bốn phía chạy trốn. Theo đám người tán hướng bốn phương tám hướng. Nơi này tin tức, vậy như cắm cánh, hướng toàn bộ vương triều lan truyền. Vương triều vô số người, bản thân cũng ở đây mong đợi Hàn Sơn tin tức. Lăng Nguyên cùng Lăng Vân ba ngày ước hẹn, kết cục như thế nào, vô số người đều ở đây mong đợi. Dĩ nhiên, không người cho rằng, Lăng Vân có thể chiến thắng Lăng Nguyên. Mọi người tò mò, là Lăng Nguyên kết quả là sẽ đánh chết Lăng Vân, hay là đem Lăng Vân nuốt. Ngay tại lúc này, kinh hãi tuyệt thế tin tức truyền tới. Hàn Sơn mỡ, Lăng Nguyên vẫn. Hàn Sơn đỉnh. Khủng bố quyết chiến, lại là lấy Lăng Nguyên chết, rơi xuống màn tre. Lăng Vân lại chém giết Lăng Nguyên. Tin tức vừa truyền ra, cả nước sôi trào. Nhất là võ đạo giới phản ứng, không thua gì xảy ra một tràng cấp 9 động đất. Lăng Nguyên, đây chính là Lăng gia người trưởng đà, đại võ tông giới mạnh nhất tồn tại một trong. Nhưng mà cái này cùng tồn tại, lại bị Lăng Vân như vậy một cái thiếu niên chém chết. Lăng Vân danh tự này, vang khắp vương triều. Không chỉ có như vậy, liền liền vương triều chung quanh không thiếu cái khác thế lực. Đều bị tin tức này chấn động. Một ngày sau, Côn Thành, Lăng Phủ, Lăng gia tất cả cao tầng, cũng hội tụ nơi này. Giữa đại sảnh, để một tôn quan tài, bên trong nằm chính là Lăng Nguyên. Tất cả cao tầng nhìn thi thể này, đều là yên lặng không nói. Lần này chuyện kiện, đối với Lăng gia đả kích, là chưa từng có trong lịch sử. Như ứng đôi không tốt, Lăng gia rất có thể từ cự đầu vị tuột xuống, trở thành cái thứ hai thiết thủ các. Mời gia tộc là cha ruột chủ trì công đạo. Lăng Hùng quỳ tại đại điện nói. Đồng ý. Lăng gia thái thượng trưởng lão Lăng Kiên phát ra âm thanh. Cùng ngày, Lăng gia tuyên bố huyền thưởng lệnh, giết Lăng Vân người, có thể được 500.000 linh thạch. Tin tức này vừa ra, võ đạo giới vùng màu xám cho, ngay tức thì làm sôi trào. Phải biết, Đại Tĩnh Vương triều giàu có nhất Đông Châu, một năm tài chính tổng thu vào, cũng chỉ 600.000 linh thạch. Ý vị này, Lăng gia đây là cầm ra một châu hơn nửa năm tài chính thu vào, tới treo giải thưởng Lăng Vân. Không người không động tâm. Những cái kia vốn là lấy giết người mà sống sát thủ, lại là ngay tức thì ánh mắt đỏ lên. Đông Hải, hải ngoại trên một hòn đảo. Một cái trắng mập nam tử trong mắt sạch bóng nổ bắn ra, 500.000 linh thạch, giết Đông Châu Lăng Vân. Có ý tứ, thật rất có ý tứ, ta hấp huyết bức 3 năm không nhúc nhích, nên là thời điểm ra tay. Hấp huyết bức, là sát thủ thế giới, đỉnh đỉnh nổi danh một vị ám môn sát thủ. Nhắc tới danh tự này, những sát thủ khác cũng sẽ sợ hãi. Hấp huyết bức kinh khủng nhất ám sát sự tích. Chính là 3 năm trước, ở trùng trùng phòng vệ bên trong, đâm chết Đại Thiên Vương triều một vị võ tông cấp hoàng tử. Lần đó sau đó, đem hấp huyết bức danh tiếng, đẩy tới sát thủ giới một cái đỉnh cấp. Nhưng sợ rằng cũng không nghĩ tới, đường đường hấp huyết bức, ở mọi người tưởng tượng giống như tử thần nhân vật, sẽ là một cái như vậy trắng mập nam tử. Trong phút chốc, hấp huyết bức thân thể bắt đầu biến hóa, cả người xương cốt bạch bạch vang rội. Mấy hơi thở sau đó, hắn cả người cũng rút nhỏ một vòng lớn, biến thành một cái thấp bé nam tử. Lại dùng thủ pháp đặc biệt trang điểm, da cũng thay đổi hắc. Vốn là trắng mập nam tử, hóa là một cái không tầm thường chút nào lùn hắc tiểu cá. Chuyện tương tự tình, cũng ở đây rất nhiều địa phương phát sinh, từng vị đứng đầu sát thủ điều động. Bên ngoài gian khổ nhiều năm, Lăng Vân nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn không hồi Đông Giang, mà là chạy thẳng tới Từ Khê. Còn như Bạc Trung Nam bên kia, hắn lười được lại tự mình đi, trực tiếp luyện chế chút hóa giải sát linh đan đang dược, để cho Tằng Hổ đưa qua. Nửa ngày sau đó, Mộ Dung phủ. Làm Lăng Vân lại lần nữa hắn bước vào Mộ Dung phủ mọi người đối với hắn thái độ lại hoàn toàn không cùng. So với trước đó càng kính sợ, liên liên Mộ Dung Thuần ở Lăng Vân trước mặt cũng không dám nói thêm cái gì. Lăng Nguyên, đây chính là và Mộ Dung Thông một cấp bậc cường giả. Nhưng cái này nhóm cường giả đều bị Lăng Vân chém chết, Mộ Dung phủ ở Lăng Vân trước mặt, nơi nào còn có cái gì kiêu ngạo có thể nói. Có thể nói, hôm nay Lăng Vân chỉ cần không chết, sớm muộn bằng vào mình là có thể chế tạo ra một cái cự đầu thế lực. Lăng Vân đối với Mộ Dung phủ những người khác không có hứng thú. Hắn đi thẳng tới Tô Vãn Ngư viện tử. Ở hắn lúc rời đi, cùng Mộ Dung Thông trò chuyện qua, để cho Mộ Dung Thông phong tỏa Tô Vãn Ngư viện tử, tránh có người quấy rầy. Giờ phút này viện tử vẫn thuộc về khép kín trạng thái, có trùng trùng hộ vệ phòng thủ. Thấy là Lăng Vân đến, những hộ vệ này không ngăn trở. Lăng Vân ung dung tiến vào viện. Một bước vào sân, Lăng Vân liền tâm thần động một cái. Qua một hồi, hắn mở ra Tô Vãn Ngư cửa phòng. Trên giường không người. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, liền phát hiện Tô Vãn Ngư đã ở bên cửa sổ tĩnh tọa. Nàng đã xuất quan, chỉ bất quá vẫn còn ở điều thần nuôi tức. Một cổ vô cùng là chất phát hùng hậu hơi thở, từ Tô Vãn Ngư trên mình thả ra ngoài. Làm cửa mở ra, Tô Vãn Ngư liền mở mắt ra. Trong phút chốc, nàng khí tức trên người như băng núi hạ xuống, làm bên trong phòng này không khí, đều tựa như ở ngay tức thì đọc lại. Thấy vậy, Lăng Vân đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền vui vẻ nói, sư tỷ, chúc mừng. Lăng Nguyên Viêm nguyền rủa, vạn năm hệ băng yêu đan, u minh huyết mạch và tạo hóa thần chú, bốn lớn nghịch thiên nhân tố tổng hợp chung một chỗ, cuối cùng không chịu hắn dày vọng, thành công đem Tô Vãn Ngư, đánh tạo thành băng tuyết kim thân. Cái này nhất thế, liền liền Lăng Vân mình, cũng còn không tu thành kim thân. Tô Vãn Ngư đây coi như là dành trước hắn một bước giải. Kim thân liền thành, Tô Vãn Ngư tu vi cũng theo đó lột xác. Từ nàng hơi thở uy áp tới xem, bất ngờ đã một người võ tông cường giả. Do võ sư trực tiếp vượt qua hai cảnh giới lớn, tiến tới võ tông, đây cũng là kim thân biến thái. Có thể nói, hiện tại Tô Vãn Ngư, tuyệt đối so với Mộ Dung Thuần mạnh hơn. Thấy Lăng Vân, Tô Vãn Ngư trước mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó nàng tựa hồ lại có chút không thích ứng, mang mở mịt và nghi ngờ nói, sư đệ, ta đây là thế nào? Lăng Vân nghiêm sắc mặt, sư tỷ, ngươi đã tu thành băng tuyết kim thân. Băng tuyết kim thân. Tô Vãn Ngư còn chưa rõ ràng. Đừng nói nàng, mảnh đại lục này sợ rằng đều không người biết kim thân là cái gì. Chương 173, Hiền An Vương Phủ. Coi lời này, có chút thể chất đặc thù, tu luyện đồng loại tính công pháp, sẽ so với thường nhân tốc độ nhanh rất nhiều. Lăng Vân Đạo, như ta không có dự liệu sai, Mộ Dung gia nên có người bằng vào U Minh huyết mạch, tu luyện ra băng tuyết chân thân chứ. Ừ. Tô Vãn Ngư gật đầu. Chân thân, tu luyện đồng loại tính công pháp, hiệu suất so với thường nhân lớp 12 lần. Lăng Vân đạo, mà kim thân, vẫn còn ở chân thân bên trên, hiệu suất lại so chân thân lớp 12 lần, trừ những thứ này ra, thể chất đặc thù lực phòng ngự cực mạnh, chân thân và kim thân, vậy so với thường nhân mạnh 3 lần và 9 lần. Nghe được Lăng Vân mà nói, Tô Vãn Ngư mặt lộ vẻ khiếp sợ. Giờ phút này, nàng rốt cuộc biết, kim thân này là kinh khủng cỡ nào. Tu hành chuyện, có lúc các võ giả, vì một ít tăng lên mấy thành thậm chí còn nửa thành bảo vật, cũng sẽ liều sống liều chết. Mà đây chân thân và kim thân, lại có gấp mấy lần thêm được, nhất là kim thân, so chân thân đều mạnh đại học năm thứ 3 lần. Cái này cùng thể chất, so với những cái kia cao phẩm cấp mệnh hồn người có, vậy không kịp làm. Cái này há chẳng phải là nói, như người bình thường, chân thân và kim thân, đồng thời bắt đầu lại từ đầu tu luyện tới võ giả cấp 9, người bình thường muốn 9 năm, chân thân muốn 3 năm, kim thân chỉ cần 1 năm. Tô Vãn Ngư không nhịn được nói. Đúng là như vậy. Lăng Vân Đạo, trên thực tế, có thể so với cái này khoa trương hơn, bởi vì là thiên phú cường giả, hưởng thụ tài nguyên vậy sẽ càng phong phú, nhìn lại tư chất kém người sẽ tục chuyện chiến thân. Giống như ngươi nói loại chuyện này, thường thường có kim thân người, trong 3 tháng sẽ thành võ giả cấp 9, mà người bình thường cần mười mấy năm thậm chí còn càng dài. Giữa lúc Lăng Vân và Tô Vãn Ngư trò chuyện lúc đó, bên ngoài có Mộ Dung gia người đi vào, nói là có người tới thăm Lăng Vân. Qua một hồi, một người võ giả đi tới Lăng Vân trước người. Ngươi là? Lăng Vân nghi ngờ nói. Lăng công tử. Thấy Lăng Vân, võ giả này rõ ràng rất kích động, nói chuyện lắp ba lắp bắp, ta là Hạ gia người, lần này là phụng lao gia mệnh lệnh, cho Lăng công tử đưa thiệp mời. Hạ gia thiệp mời. Lăng Vân hứng thú. Nhận lấy thiệp mời vừa thấy, hắn liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Là đế đô Hiền An Vương Phủ, coi trọng Hạ gia Hạ Nhu, 3 ngày sau chính là Hiền An Vương Phủ, tới Hạ gia cầu hôn cuộc sống. Hạ gia hậu bối, Lăng Vân tiếp xúc qua mấy vị, có Hạ Minh, Hạ Bân, Hạ Đình và Hạ Nhu các loại. Đối với trước mặt 3 vị, hắn ấn tượng cũng không tốt lắm, ngược lại là cái này Hạ Nhu thượng hạ. Nếu như Hiền An Vương Phủ là thành tâm, đó đích xác là cọc tốt hôn sự. Lăng Vân gật đầu. Hiền An Vương, là hoàng gia tông thất, đương kim đại tĩnh hoàng đế em ruột. Như vậy bối cảnh, so Tư Đồ Kính mạnh hơn. Trở về nói cho Hạ Thắng, ta sẽ đi tham gia tiệc. Lăng Vân đạo. Ừ. Hạ gia vậy võ giả thần sắc rõ ràng vui mừng. Lấy Lăng Vân thân phận hôm nay địa vị, có thể tham gia Hạ gia tiệc, đó không thể nghi ngờ sẽ cho Hạ gia thật to tăng quang. Sư tỷ, ngươi là hồi Đông Châu võ viện, còn tiếp tục ở lại Mộ Dung gia. Sau đó, Lăng Vân nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Ta có thể trở về võ viện. Tô Vãn Ngư ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Đối với Mộ Dung phủ, nàng thủy chung là không thích. Dĩ nhiên. Lăng Vân mỉm cười nói, sư tỷ, hôm nay ngươi, là có băng tuyết kim thân võ tông, ngươi phải tin tưởng mình, ở nơi này đại tĩnh vương triều, đã không có bao nhiêu người, có thể tùy tiện thương tổn tới ngươi. Trước hắn không dám để cho Tô Vãn Ngư ở lại Đông Giang, là bởi vì địch nhân quá nhiều, sợ liên lụy đến Tô Vãn Ngư. Ở Mộ Dung phủ, ít nhất có thể mượn Mộ Dung phủ lực lượng, tới bảo vệ Tô Vãn Ngư. Nhưng hiện tại hắn đã không có cái này băn khoăn. Tô Vãn Ngư thực lực, tuyệt đối có thể sánh bằng cao cấp thậm chí đứng đầu võ tông. Lại còn người dám thông qua Tô Vãn Ngư tới uy hiếp hắn, còn không biết là ai đúng chi tiền ai. Hai người cùng ngày trở về đến Đông Giang Thành. Khoảng cách Hạ gia tiệc, còn có 3 ngày, Lăng Vân tự nhiên không sẽ lãng phí cái này thời gian. Hắc Bạch Tháp. Lăng Vân quyết định, tiếp tục đi Hắc Bạch Tháp. Lấy hắn bây giờ tu vi, là thời điểm thử nghiệm khiêu chiến Hắc Bạch Tháp tầng thứ 3. Hắc Bạch Tháp. Lăng Vân lần thứ 3 bước vào. Đúng như hắn sở liệu, tầng thứ 2 kỳ dị lửa uy áp đã không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Bên trong tháp nhiều người võ viện tinh nhuệ, nhìn về hắn ánh mắt, đều là tràn đầy ngưng trọng, thậm chí là kính sợ. Hàn Sơn đánh một trận, hôm nay ở Đông Châu đã mọi người đều biết. Trước đây Lăng Vân tuy uy danh hiển hách, có thể phần lớn người cũng tâm tồn nghi ngờ, hoài nghi trong đó phải chăng có âm mưu, Lăng Vân cũng bị rất nhiều người cho rằng, là đẩy ở trước đài con rối. Nhưng mà lần này, Lăng Vân tại muôn người ngắm nhìn chém chết Lăng Hải, cái này căn bản không làm được giả. Khoảnh khắc tới giữa, phần lớn thanh âm chất vấn đều biến mất. Cái này đưa đến Lăng Vân oai, lại lần nữa vượt qua đỉnh cấp. Hôm nay ở Đông Châu võ viện bên trong, đừng nói học viên, liền liền một ít cao tầng, đối với Lăng Vân cũng kiêng kỵ vạn phần. Đối với bốn phía ánh mắt của những người này, Lăng Vân không đi để ý, hắn từng bước một đi về phía tầng thứ 3. Nhận ra được Lăng Vân cử động, bên trong tháp mọi người giật nảy mình. Chẳng lẽ, Lăng Vân muốn khiêu chiến tầng thứ 3? Phải biết, cho dù võ viện cao tầng, hôm nay có thể đi vào tầng thứ 3, cũng chỉ có võ tông cường giả. Lăng Vân dường như ư muốn đi tầng thứ 3. đổi thành trước kia, thấy Lăng Vân cử động này, mọi người tất sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy Lăng Vân là ở mộng tưởng hào huyền. Nhưng hiện tại, thấy được Lăng Vân nhiều lần sáng tạo kỳ tích, mọi người đã không dám độc đoán phán xét. Ở mọi người chú ý bên trong, Lăng Vân đi tới tầng thứ 3 cửa thang lầu. Giờ phút này, tầng 2 bên trong những người khác, cũng ngừng thở. Phàm là có thể đi vào tầng 2, cái nào không phải thiên kiêu cấp nhân vật, bọn họ cũng đã thử đi tầng thứ 3. Ở đến thang lầu trước cũng không cảm giác được cái gì, có thể chỉ cần bước lên cấp thứ nhất, kỳ dị lửa uy áp là được tăng lên gấp bội dài. Thang lầu này tổng cộng có 30 cấp. Bây giờ võ viện bên trong, võ tông dưới kỷ lục cao nhất, cũng chỉ là đến thứ 15 cấp. Mà sau đó mọi người liền thấy, Lăng Vân từng bước một đạp lên thang lầu. Bước lên cấp thứ nhất, Lăng Vân liền cảm ứng được, kỳ dị lửa càng phát ra nóng nảy. Trên phương thiên không, vậy đôi chỉ có hắn có thể nhìn thấy đỏ thắm đôi mắt, rõ ràng sáng mấy phần. Kinh khủng kêu ý chí chân ép, ngay tức thì chợt tăng. Lăng Vân không giống với những người khác. Những người khác tiếp nhận, thật ra thì chỉ là kỳ dị lửa hơi thở chân ép. Mà Lăng Vân, là trực diện kỳ dị lửa. Hắn tiếp nhận uy áp mạnh, chỉ sợ là những người khác trăm lần vượt quá. Nhưng cái này cấp thứ nhất, Lăng Vân vẫn chịu đựng xuống. Lăng Vân cảm giác thân thể xem bị núi lửa đè, không chỉ có nặng nề, còn có loại phải bị nóng chảy cảm giác. Một cấp, hai cấp, cấp ba. Bất chi bất giác, Lăng Vân liền đi tới thứ 15 cấp. Sau lưng hắn nhiều người võ viện cao thủ, đều là làm nghẹt thở. Thời khắc này Lăng Vân, đã đánh vỡ võ tông dưới kỷ lục cao nhất. Mà lấy bọn họ đối với Lăng Vân xem xét, Lăng Vân minh lộ vẻ còn chưa tới cực hạn. Sự thật đúng là như vậy. Lăng Vân lúc này cứ việc đã cảm giác được đáng sợ áp lực, nhưng hắn còn có thể ngăn cản được. Dẫu sao, hắn thức hải không gian đã có thể so với võ tông. Đổi thành những người khác, đều có thể dễ dàng bước vào tầng thứ 3. Tiếp theo mỗi một cấp, Lăng Vân đi tới cũng vô cùng là khó khăn. Một cái nấc thang, thường thường cũng phải hao phí mười mấy hơi thở. Bậc 29. 5 phút sau đó, ở mọi người rung động trong ánh mắt, Lăng Vân đứng ở bậc 29. Đang đang đằng. Nhưng mà, cơ hồ đồng thời, Lăng Vân thân thể chấn động một cái, bước chân lảo đảo lui về phía sau, lui đến bậc 25. Chương 174, Hạ Phủ Đại Yến. Lăng Vân khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Hắn xóa đi máu tươi, liếc nhìn phía trên nấc thang, không có lại đi thử nghiệm. Đi qua trước kia cảnh tượng, hắn đã có thể khẳng định, cho dù hắn thức hải không gian đã có thể so với võ tông, cũng không cách nào bước vào tầng thứ 3. Bậc 29 chính là hắn cực hạn. Ai bảo trong cơ thể hắn có thiên kiếm mệnh hồn, bị kỳ dị lửa nhằm vào. Bất quá lúc trước giao thiệp với bậc 29, hắn không phải là không có chỗ tốt, chí ít lần này mục đích, đã đạt tới. Lăng Vân không rảnh suy tính nhiều, lập tức ở bậc 25, ngồi xếp bằng xuống. Trong thức hải, một đạo hỏa long tàn ảnh ở đó gào thét, khắp nơi đụng. Cái này cho Lăng Vân mang đến đồ sộ thống khổ lớn, chỉ là hắn gắt gao đè nén xuống. Cái này hỏa long tàn ảnh, chính là kỳ dị lửa một món chân thân. Không thể nghi ngờ, kỳ dị lửa bản thể ngay tại tầng thứ 3. Lúc trước Lăng Vân ở bậc 29, gặp phải kỳ dị lửa chân thân công kích, hắn nhân cơ hội đoạn lấy kỳ dị lửa một món chân thân. Cái này tia chân thân, so sánh kỳ dị lửa bản thể, phỏng đoán liền trong 1% cũng chưa tới. Nhưng dù vậy, cũng đã vô cùng là khủng bố. Nếu không phải Lăng Vân óc không gian, đã mở rộng đến 10.000 tấc vuông, vẫn là trước khi cái ao lớn nhỏ, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị phá hủy. Vạn cổ thôn thiên quyết. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, toàn lực vận hành vạn cổ thôn thiên quyết. Hống hỏa long phát ra gào thét. Giữ tình hình này, Lăng Vân thức hải không gian, thật sẽ bị nó biến dạng. Liền sau đó một khắc, Lăng Vân thức hải không gian bỗng nhiên hắc ám, một cái đồ sộ đại hắc động nổi lên, điên cuồng chiếm đoạt bốc cháy long. Đây chính là vạn cổ thôn thiên quyết phát động. Đồng nhiên, hỏa long liền cùng hắc động điên cuồng đụng nhau. Hỏa long kinh khủng không thể nghi ngờ, chỉ tiếc nó cùng Lăng Vân vạn cổ thôn thiên quyết so sánh, rõ ràng vẫn là kém mấy phần. Dần dần, hỏa long liền bị hắc động một chút xíu nuốt mất. Cái này nuốt mất quá trình, vô cùng là tiêu lửa đốt. Ở thời gian này, hỏa long còn nhiều lần từ hắc động chạy ra khỏi, nhưng lại bị lôi kéo trở về. Tình hình này lặp đi lặp lại diễn ra mấy chục lần. Cuối cùng hỏa long vẫn là không chống nổi hắc động, bị hoàn toàn chiếm đoạt. Ung ung. Nháy mắt, Lăng Vân trong thức hải linh lực điên cuồng bạo tăng. Lăng Vân trong thức hải linh lực đã có 285.000 đạo. Mà nay linh lực này tiến một bước cùng tăng. 10.000, 20.000, 30.000. Không hổ là kỳ dị lửa một món chân thân. Tích chứa năng lượng, hùng hậu kinh người. Cuối cùng, Lăng Vân linh lực tăng trưởng 65.000 đạo. Hắn linh lực tổng số đạt tới 350.000 đạo. Lại còn không có lên cấp. Lăng Vân than thầm, nhưng cũng không ngoài suy đoán. Cấp 9 đến cấp 10, cần 50.000 đạo linh lực. Cấp 10 đến cấp 11, cần 100.000 đạo linh lực. Lấy hắn phỏng đoán, muốn tấn thăng thứ cấp 12, phỏng đoán muốn 150.000 đạo linh lực. Bất quá hắn không có bất cứ tiếc nuối nào, đã tương đương thỏa mãn. Tăng trưởng hơn 60.000 đạo linh lực, nếu như thông qua chiếm đoạt linh thạch, vậy được tiêu hao mấy trăm ngàn linh thạch, đồng thời còn phải hao phí hàng loạt thời gian. Hôm nay, cái này một món kỳ dị lửa chân thân, tương đương với giúp hắn tiết kiệm mấy trăm ngàn linh thạch. Ở nơi này hắc bạch tháp bên trong, tạm thời đã không cách nào tiếp tục tấn thăng, Lăng Vân trực tiếp đứng dậy. Đến bên ngoài tháp, hắn phát hiện đã qua gần 3 ngày. Bên ngoài, Hạ Thắng chờ ở đó. Lăng công tử. Thấy Lăng Vân, Hạ Thắng đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó cung kính nói. Thiệp mau muốn bắt đầu. Lăng Vân đạo. Ừ. Hạ Thắng có chút thấp thỏm. Cứ việc Lăng Vân đã nói sẽ tham gia tiệc, nhưng hắn vẫn là có chút không yên tâm. Dẫu sao, Lăng Vân nếu như không đi, hắn vậy không có biện pháp. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân bây giờ đã là Hạ gia tôn quý nhất khách mời. Những người khác đều có thể không đến, nhưng tuyệt không thể thiếu Lăng Vân. Không phải nói ta sẽ đi dự tiệc, ngươi tại sao còn tự mình tới? Lăng Vân cười nói. Nghe nói như vậy, Hạ Thắng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt tràn đầy vui thích nụ cười. Ta sợ những người nhỏ này không hiểu chuyện, chậm trễ công tử, chỉ có thể tự mình tới. Vậy thì đi đi. Lăng Vân gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Đi theo Hạ Thắng cùng nhau đến Hạ gia, nơi này đã là tiếng người ồn ào, náo nhiệt bất phàm. Phu thân, Lăng công tử. Hạ Nhu đi lên trước, lộ vẻ được có chút cẩn trọng. Năm đó nàng chính mắt nhìn thấy Lăng Vân quả quyết sát phạt, vốn là đối với Lăng Vân có chút kính sợ, hôm nay cái loại này kính sợ lại là sâu tận xương thủy. Chúc mừng ngươi. Lăng Vân cười nói. Hạ Nhu hơi buông lỏng một ít, nhưng vẫn không dám và Lăng Vân tùy ý nói chuyện. Bốn phía những người khác, ánh mắt cũng đều hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Giờ khắc này, Lăng Vân không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm. Rất nhiều người trong mắt cũng thấm ra vẻ kích động. Hàn Sơn đánh một trận sau đó, Lăng Vân liền danh chấn thiên hạ, ngày hôm nay rất nhiều người tới Hạ gia, cũng muốn tới thấy Lăng Vân phong thái. Hôm nay chính mắt thấy được, mọi người trong lòng tự nhiên hưng phấn. Đối với tình hình này, Hạ Thắng cũng cảm thấy được trên mặt có quang. Hắn nhưng mà biết, ngày hôm nay có rất nhiều tân khách, thật ra thì cùng Hạ gia cũng không thế nào quen thuộc. Đổi lại trước kia, những thứ này tân khách tuyệt không trở lại. Lần này bọn họ nhưng cũng xuất hiện, vì ai đã không cần nói cũng biết. Hạ Thắng, Hạ Nhu, các ngươi đi làm các ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Lăng Vân cười nói. Hạ Thắng và Hạ Nhu là lần này đám tiệc chủ nhân, khẳng định cần muốn chiêu đãi cái khác tân khách. Đa tạ công tử. Cái này cha con gái hai đều rất cảm kích. Tiếp theo, Lăng Vân liền một mình ở nơi này phòng yến hội bên trong đi lang thang. Bất quá nhàn nhã, cũng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh thì có tân khách, nối liền không dứt hội tụ đến hắn bên người, mục đích đã không thể nghi ngờ, hiển nhiên là muốn kết giao hắn. Đối với tình hình như thế, Lăng Vân thành thạo, dùng hơi hợt lại không mất lễ phép thái độ, cùng những thứ này tân khách chào hỏi. Hắn đây là cho Hạ Thắng mặt mũi, nếu không hoàn toàn không cần phải lý những thứ này tân khách. Thời gian cực nhanh. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Bên ngoài đống nhiên truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Cầu hôn đội ngũ tới. Có người kinh hô. Ngay sau đó, Hạ Thắng mang Hạ Nhu, bước nhanh đi ra ngoài đón. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền mang theo một đám khí độ bất phàm, thần thái kiêu căng người đi vào. Trong đó một người cầm đầu, là cái phong độ nhẹ nhàng, mày kiếm tinh mắt anh tuấn thiếu niên. Thấy cái này thiếu niên, rất nhiều người ánh mắt cũng làm sáng ngời. Hạ Nhu chính là mặt đẹp ửng đỏ. Nghe tiếng đã lâu Hiền An Vương phủ thế tử Trần Thực, có kinh đô ngọc công tử danh xưng là, hôm nay vừa thấy thật là người như ôn ngọc. Có thể gả cho Trần Thực thế tử, Hạ Nhu sau này có phúc phần. Mọi người thán phục. Bao gồm Lăng Vân, giống vậy gật đầu. Cái này Trần Thực, mặc dù vẻ mặt có chút kiêu căng, nhưng đúng là xuất sắc. Hạ Nhu có thể gả cho loại người này, hoàn toàn không thua thiệt. Trần thế tử sau lưng, vậy si ngu thiếu niên là ai? Đồng nhiên có người thấp giọng nói. Giờ phút này, không ít người cũng chú ý tới, Trần Thực phía sau còn đi theo cái thiếu niên, ngón tay đặt ở trong miệng, cười ngây ngô, còn chảy nước mũi, bị hắn hút trôi một tiếng hút đến trong miệng. Đó là Hiền An Vương con trai thứ hai, Trần Thực thế tử đệ đệ Trần Cẩn, cùng ca ca hắn không cùng, Trần Cẩn trời xanh năng lực thấp. Bên cạnh người biết rõ tình hình giải thích. Trời xanh năng lực thấp. Đó không phải là ngu đần. Người nói chuyện thanh âm cực nhỏ, rõ ràng cho thấy sợ bị Hiền An Vương phủ người nghe được. Nhưng tổng thể mà nói, mọi người đều không quá mức để ý. Dẫu sao, lần này người cầu hôn là Trần Thực, không phải Trần Cẩn. Hạ trưởng lão ngươi tốt, đây là ta Hiền An Vương phủ định ra hôn ước, ngài nhìn một chút không thành vấn đề, lần này hôn ước liền lúc này đã thành. Trần Thực lãnh đạm nói. Hắn thái độ, để cho Hạ Thắng khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ tới Trần gia bất phàm, Trần Thực lại là Hạ Nhu tương lai chồng, hắn liền đem hết thể không vui đè xuống, mang nụ cười nhận lấy hôn ước. Đang muốn ở hôn ước trên, ký xuống mình chữ to, hắn thần sắc chợt sửng sốt. Hiền chất, phần này hôn ước lên tên chữ, có phải hay không viết sai? Hạ Thắng nhìn về phía Trần Thực. Chương 175, cưỡng bách ép cưới. Đây là ta phụ thân tự mình nghĩ viết hôn ước, làm sao hiểu sai? Trần Thực nói. Không, khẳng định sai rồi, phía trên này tên chữ, là Trần Cần, mà không phải là Trần Thực. Hạ Thắng lắc đầu nói. Trần Thực mặt không cảm giác, lần này, ta chính là tới thay đệ đệ ta, hướng quý phủ nghìn vàng cầu hôn. Nghe nói như vậy, Hạ Thắng hoàn toàn ngây người. Hạ Nhu vốn là ửng đỏ gương mặt, thoáng chốc đổi được trắng bệnh. Bốn phía đám người một phiến xôn xao. Hướng Hạ Nhu cầu hôn, không phải Trần Thực, mà là vị kia ngu đần Trần Cần. Hạ Thắng trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười, hiền chất, cái này đùa giỡn không buồn cười. Trần Thực ánh mắt đông dưng lạnh lẽo, Hạ trưởng lão, ngươi lấy là ta rất dối rãnh, sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới nói đùa với ngươi. Hạ Thắng hít sâu một cái, nhưng ngươi Hiền An Vương phủ ban đầu nói, là quý phủ công tử nói được một nửa, hắn liền mình đình trệ, gương mặt co quắp. Giờ khắc này, hắn đã công khai. Hắn là rơi vào Hiền An Vương phủ ngôn ngữ trong bấy dập. Ban đầu, Hiền An Vương phủ nói với hắn Vương phủ công tử, hắn theo bản năng liền cho là Trần Thực, căn bản sẽ không nghĩ tới, Hiền An Vương phủ sẽ như vậy vô sỉ, dùng một người ngu ngốc tới và con gái hắn thông gia. Trần Thực sắc mặt lãnh đạm, tiếp lời nói, làm sao, chẳng lẽ đệ đệ ta, thì không phải là Vương phủ công tử. Ngươi đây là kỳ thị đệ đệ ta. Nếu như những người khác, sớm bị Hạ Thắng đuổi ra ngoài. Nhưng Hiền An Vương phủ thế lớn, hắn chỉ có thể tiếp tục nén giận nói, hiền chất không muốn hiểu lầm, ta không có kỳ thị lệnh đệ ý, có thể ta ban đầu lấy là quý phủ nói đúng hiền chất ngươi, đây là ta sinh ra hiểu sai. Ở chỗ này, ta hướng hiền chất còn có quý phủ cùng cái không phải. Không đợi hắn nói xong, Trần Thực vẫn lạnh lùng cắt đứt Hạ trưởng lão, ngươi và ta nói nhảm nhiều như vậy ý gì? Ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi Hạ gia muốn thoái hôn, dự định trêu đùa ta Hiền An Vương phủ chứ? Phụ thân, ta không muốn gả cho hắn. Hạ Nhu ngón tay Trần Cần, đồng thời đôi mắt rưng rưng, bi vẫn nhìn chằm chằm Trần Thực. Thực bên trong đại sảnh, lại là một phiến hò hét loạn cào cào. Tất cả tân khách đều trố mắt nhìn nhau. Vốn là còn tưởng rằng là tham gia tiệc vui, nào nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Trần Thực đôi mắt như băng đao, rét lạnh đâm về phía Hạ Nhu, đệ đệ ta còn không xứng với ngươi sao? Nếu không phải ngươi là ta tương lai em dâu, chỉ bằng ngươi những lời này, ta thì có thể làm cho ngươi ngay trước mọi người quỳ xuống vào miệng. Hiền chất, lần này là ta Hạ gia từng có sai, nhưng tất cả sai lầm cũng cần phải do ta gánh vác, Nhu Nhi nàng là vô tội. Hạ Thắng nắm chặt hai quả đấm nói, xin hiền chất chuyển cáo Hiền An Vương, ngày khác ta ắt sẽ tới cửa chịu đòn nhận tội, còn như cửa hôn sự này, xin thứ cho ta Hạ gia không cái đó có phúc, không với cao nổi Hiền An Vương phủ. Ha ha ha. Trần Thực đầu tiên là cười to, sau đó khuôn mặt lênh khốc, coi lời này, không người có thể trêu đùa ta Hiền An Vương phủ. Hạ Thắng sắc mặt chợt biến đổi, hiền chất, ngươi kết quả muốn thế nào? Ta không muốn như thế nào. Trần Thực tựa hồ lại khôi phục tâm bình khí hòa, chậm rãi nói, tóm lại, cuộc hôn ước này, ngươi Hạ phủ đồng ý vậy phải đồng ý, không đồng ý, vậy phải đồng ý. Đối mặt tình hình này, Hạ Thắng cho dù sợ hãi Hiền An Vương phủ thế lực, cũng không khả năng thờ ơ. Nói thế nào đi nữa hắn cũng là người có thân phận. Ta như cự tuyệt đâu. Hạ Thắng giọng cũng không khỏi lạnh lẽo. Cự tuyệt. Vậy ta coi là, đây là ngươi Hạ gia, muốn cùng ta Hiền An Vương phủ là địch. Trần Thực khinh thường nói, Hạ Thắng, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, cái giá này, ngươi Hạ gia có thể hay không gánh vác nổi. Hạ Thắng gương mặt một hồi co quắp. Trần Thực lời này, đã là đối với hắn trắng trợn uy hiếp. Bồ Tát Bùn cũng có ba phần tức giận. Huống chi, Hạ Thắng không phải cái gì con mèo, con chó, hắn bản thân địa vị bất phàm, là Đông Châu Võ Viện trưởng lão. Ngày hôm nay thật muốn bị Trần Thực hù được, đồng ý cầm Hạ Nhu gả cho Trần Cần cái này ngu đần, vậy hắn ắt sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Ta vô tình cùng Hiền An Vương phủ là địch, nhưng là ta Hạ Thắng con gái, có nàng tự chủ quyết định hôn nhân quyền lợi, nàng không muốn gả cho ai, ta cái này làm phụ thân, tuyệt sẽ không cưỡng bách. Hạ Thắng cắn răng nói. Rất tốt, Hạ trưởng lão, ngươi rất có cốt khí. Trần Thực dùng ngón tay điểm một cái Hạ Thắng. Tiếp theo, hắn nụ cười trên mặt bỗng dưng biến mất, đổi được vô cùng lãnh khốc, Lý Thúc. Đi cho ta cầm em dâu ta mang đi, ai dám ngăn trở, giết chết không bị tội. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Hiền An Vương phủ cái này chưa chắc quá bá đạo, đây là mạnh hơn cưới. Mà theo Trần Thực tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn một người cao gầy người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, một bước bước ra. Bá! Hắn tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng Hạ Nhu lao đi. Càn rỡ! Hạ Thắng tức giận không dứt. Hắn mà nói, giống như một tín hiệu, thời gian nháy con mắt, thì có mấy chục tên quần áo trắng võ giả tràn vào phòng yến hội. Những thứ này đều là Hạ gia tinh nhuệ hộ vệ. Một bọn hộ vệ tu vi không thấp, trong đó không thiếu tinh sư và tinh vương. Những thứ này tinh nhuệ hộ vệ, đồng loạt chào hướng Trần Thực nói Lý Thúc. Thấy những thứ này vọt tới Hạ gia hộ vệ, Lý Thúc trong mắt thoáng qua lau một cái đùa cợt. Một khắc sau, hắn không những không né tránh, ngược lại trực tiếp xông vào Hạ gia hộ vệ trong đám. Ở mọi người xem ra, cho dù cái này Lý Thúc là võ tông, đối mặt như thế nhiều Hạ gia hộ vệ, cũng phải bị làm được chật vật. Có thể kết quả nhưng để cho tim người mánh xúc. Bình bịch bịch. Chỉ gặp một đạo tàn ảnh thoáng qua, vang lên theo chính là liên tiếp vọt thể sát tiếng va chạm. Đến khi tàn ảnh kia dừng lại, liền lần nữa hiển lộ ra Lý Thúc thân hình. Còn như những cái kia vây công Lý Thúc Hạ gia hộ vệ, đã toàn bộ nổn ngang nằm trên đất. Một màn này, để cho bốn phía mọi người con ngươi kịch liệt ngưng tụ, đầu óc tựa như bị hung hăng đụng. Hạ Thắng nhóm cao thủ, sắc mặt lại là ngưng trọng. Đây chính là mấy chục tên Hạ gia tinh nhuệ võ giả, trong đó võ vương cũng có mấy, tuyệt đối không phải cái gì binh tôm tướng cá. Nhưng mà, như thế nhiều tinh nhuệ võ giả, ở nơi này Lý Thúc trước mặt, lại như gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Cho dù là võ tông, cái này cũng có phần quá mức mạnh mẽ. Nhất là cái này Lý Thúc còn rất tàn nhẫn. Chỉ gặp một đám té xuống đất Hạ gia tinh nhuệ võ giả, không có một cái trên mình là hoàn hảo, hoặc là cụt tay cụt chân, hoặc là thì trở thành người mù. Đậm đà huyết tinh khí tức, ở nơi này tiệc bên trong đại sảnh tràn ngập ra. Một ít tâm lý sức chịu đựng kém, trước đây không lâu vẫn còn ở phòng yến hội dùng điểm tâm tân khách, tại chỗ liền không nhịn được nôn mửa liên tu. Lý Thúc nhưng là nghiền ngẫm cười một tiếng, phảng phất là một cái mèo, đang cùng một đám con chuột chơi trò chơi. Hắn bước chân, chút nào không ngừng, tiếp tục cướp hướng Hạ Nhu. Mắt gặp hắn muốn tới đến Hạ Nhu trước người hai em ở chỗ, phải bắt được Hạ Nhu thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hoành cách ở hắn cùng Hạ Nhu tới giữa. Các hạ, chuyện hôn nhân từ trước đến giờ chú trọng ngươi tình ta nguyện, nào có như vậy cưỡng bách, các ngươi như vậy không khỏi quá mức chứ. Nói chuyện chính là cái ông già lông mày trắng. Là Tần Bạch Mi. Trong đám người nhất thời truyền ra không thiếu tiếng nghị luận. Cái này mày trắng trung niên, là Đông Châu võ viện trưởng lão Tần Trần, ngày thường cùng Hạ Thắng quan hệ không tệ. Hắn cũng là Hạ Thắng mời trong tân khách, trừ Lăng Vân gia mạnh nhất. Ở đâu ra láo ra, chạy đến ta tới trước mặt cậy già lên mặt, ta xem ngươi là tìm sai đối tượng, cút. Lý Thúc nhưng chút nào không cho Tần Bạch Mi mặt mũi. Tần Bạch Mi trong mắt thoáng qua một tia giận dữ, các hạ nói vừa nói ra miệng, đối diện Lý Thúc liền đối với hắn phát ra công kích. Chương 176, tùy thời có thể cầm ngươi đánh rất bụi bặm. Phịch. Không khí nổ tung. Lý Thúc như cùng một thanh phi kiếm, ngay lập tức tới giữa sẽ đến Tần Bạch Mi trước người. Tần Bạch Mi sắc mặt đột biến. Vậy Lý Thúc tốc độ, chân thực mau được ngoại hạng. Cho dù hắn suy nghĩ đã kịp phản ứng, thân sắc nhưng không kịp né tránh, chỉ có thể ngăn cản. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, để cho linh lực phân bố cánh tay, muốn đón đỡ Lý Thúc công kích. Giáp giáp. Một khắc sau, chỗ cánh tay liền truyền tới tiếng xương nứt. Kịch liệt đau nhói hạ, Tần Bạch Mi bản năng thu hồi hai cánh tay. Lý Thúc không thả qua một kích này, lấn người lên, một quyền đánh phía Tần Bạch Mi ngực. Phịch đích một tiếng, Tần Bạch Mi tại chỗ bị đánh bay. Những người khác trợn to hai mắt. Tần Bạch Mi đây chính là võ tông cấp 5, lại cũng không phải cái này Lý Thúc nhất hợp chi địch. Lý Thúc hiển nhiên không định bỏ qua cho Tần Bạch Mi. Giáp dưới đồ, chút thực lực này vậy dám chạy đến ta trước mặt ra vẻ mặt to. Trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa hướng Tần Bạch Mi đánh tới. Thật muốn lại bị hắn đánh trúng, vốn là bị thương Tần Bạch Mi, chỉ sẽ thảm hại hơn. Dừng tay. Hạ Thắng sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh, quả quyết ra tay cản đường. Hắn thực lực, so Tần Bạch Mi mạnh hơn. Mọi người chỉ cảm thấy bóng dáng trước mắt, Hạ Thắng sẽ đến Lý Thúc trước người, đưa tay bắt được người sau bả vai. Thấy vậy, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Thắng không hổ là Đông Châu võ viện một trong trưởng lão mạnh nhất. Cái này ra tay một cái, quả nhiên bất phàm. Nhưng ngay vào lúc này, quỷ dị đáng sợ sự việc phát sinh. Vậy Lý Thúc thân thể, đông nhiên đổi được nhu nhược không có xương, cả người giống như một con rắn, thoát khỏi Hạ Thắng bắt, sau đó đối với Hạ Thắng mở ra phản kích. Hắn cả người tha Hạ Thắng nửa vòng, liền xuất hiện Hạ Thắng sau lưng. Hạ Thắng cảm giác được không ổn, cũng đã không kịp ứng đối, chỉ có thể đem hết toàn lực né tránh. Xé rồi. Năm đốt tay giáp, vạch qua Hạ Thắng cổ. Hạ Thắng trên cổ, nhất thời xuất hiện năm đạo thật dài vết máu. Đây cũng chính là hắn né tránh được kịp thời, nếu không chậm hơn một chút, cổ họng phỏng đoán cũng sẽ bị bóp nát. Hắn xoay người vừa thấy, trong mắt liền lộ ra sợ hãi, vậy Lý Thúc tay phải, năm đốt tay giáp đổi được vô cùng dài, nhìn như âm u quỷ dị. Sức phản ứng không tệ. Lý Thúc liếm môi một cái, giống như thấy thú vị con mồi. Thân thể lắc một cái, hắn liền lại lần nữa như rắn đánh bắn ra, năm ngón tay ác liệt chụp vào Hạ Thắng. Gay go. Hạ Thắng tâm thần chìm vào đáy cốc. Hắn đánh giá thấp cái này Lý Thúc, người sau ít nhất là Lăng Hải và Mộ Dung Thuần cái đó cấp bậc cao thủ, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Trong chốc lát, Hạ Thắng ra đầu tê dại, cả người lạnh như băng, cái này là sinh mệnh gặp gỡ nguy cơ dấu hiệu. Để cho hắn tuyệt vọng hoảng sợ phải, hắn biết rõ mình nguy ở một sớm một chiều, nhưng không tìm được hóa giải biện pháp. Đối diện hắn Lý Thúc, ánh mắt nhưng là vô cùng hưng phấn. Cùng Hạ Thắng những thứ này hưởng thụ vô số hào quang võ tông không cùng, hắn là Hiền An Vương phủ đào tạo bí mật cao thủ. Cái này định trước, hắn không có cách nào bên ngoài ánh sáng vạn trượng. Lâu này, hắn hứng thú vậy thay đổi, đổi được tàn nhẫn là máu. Nhất là giết Hạ Thắng thứ đại nhân vật này, hắn lại là có thể cảm nhận được mãnh liệt sảng khoái. Đối với lần này, Trần Thực cũng không có bất kỳ ngăn trở ý. Ở Trần Thực xem ra, Hạ Thắng lại dám đối với hắn bất kính, bản thân chính là tội đáng chết vạn lần. Đã như vậy, vậy hắn không ngại tới một lần giết khỉ cảnh gà. Dĩ nhiên, hắn sẽ không để cho Hạ Thắng chân chính bị giết. Nói thế nào đi nữa Hạ Thắng đều là Hiền An Vương phủ tương lai xui ra. Đợi đến cuối cùng giây phút, hắn sẽ lưu Hạ Thắng một mạng, để cho Hạ Thắng biến thành một tên phế nhân. Lý Thúc tốc độ cực nhanh. Chốc lát sau đó, hắn đã tới đến Hạ Thắng trước người, năm ngón tay lần nữa chụp vào Hạ Thắng cổ họng. Ở mọi người xem ra, Hạ Thắng đã là khó thoát thai kiếp. Không khí, vậy ngay tại lúc này, không có chút nào báo trước đọc lại. Bên trong đại sảnh mọi người đột nhiên nghẹt thở. Lý Thúc năm ngón tay, ngừng lại. Móng tay khoảng cách Hạ Thắng cổ họng ra, chỉ có nửa tấc cách. Nhưng mà, cái này nửa tấc, tựa như thành danh trời, Lý Thúc móng tay lại cũng không cách nào tiến về trước chút nào. Là một cái tay, bắt được Lý Thúc cổ tay. Cái tay này chủ nhân, không phải người khác, chính là Lăng Vân. Hiền An Vương Phủ. Thật là bá đạo kinh người. Lăng Vân châm chọc nói. Loại chuyện này, coi như người đi đường cũng nhìn không đặng, chớ nói chi là Hạ Thắng cùng hắn quan hệ tốt không tệ. Cùng Hạ Thắng giao nhau đoạn thời gian này, Hạ Thắng khá là thức thời, cho hắn cung cấp nhiều lần tiện lợi, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi cái gì. Mặc dù hắn biết, Hạ Thắng là đang mượn cơ hội cùng hắn càng sâu hảo cảm, nhưng cái này loại càng sâu phương thức, đúng là để cho người cảm thấy rất thoải mái. Hạ Thắng người này, không thể nghi ngờ là cái chơi được người. Nếu Hạ Thắng như thế biết thức thời, vậy Lăng Vân vậy không ngại giúp một tay Hạ Thắng. Tự tìm cái chết. Lý Thúc diễn cảm tàn nhẫn. Hắn cổ tay giống như thần rắn, đông dưng một cong. Năm ngón tay phản chụp vào Lăng Vân mu bàn tay. Một chiêu này, vô cùng là quỷ dị. Đổi thành người khác, ngay cả là Hạ Thắng cái này cùng cấp cường giả khác vậy bị trúng chiêu. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, thật là chút tài mọn. Bàn tay hắn chợt đi về trước chấn động một cái, liền đem Lý Thúc đánh bay ra ngoài. Lý Thúc đổ bay vài mét, rơi xuống đất, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lăng Vân, các hạ là Lăng Vân. Cái này cùng tuổi tác, lại có như vậy thực lực bất phàm, Lăng Vân thân phận đã không khó suy đoán. Lăng Vân không có nhận hắn lời này, bình tĩnh nói, Hạ Thắng là bạn của ta, các ngươi Hiền An Vương phủ muốn mạnh cười ai, đi chỗ khác, ta có thể làm xem không thấy, nhưng ở cái này Hạ Phủ, không được. Đối với Hiền An Vương phủ, hắn ngược lại không có gì sắc ý. Dẫu sao, đối phương nhằm vào là Hạ Gia. Hắn có thể làm, chính là giúp Hạ Gia một cái, sẽ không vì vậy đi ngay tùy ý gây phiền toái. Dẫu sao cái này Hiền An Vương phủ, đúng là có chút khó dây dưa. Nhưng mà, Lý Thúc còn chưa lên tiếng. Bên kia Trần Thực nhưng phát ra cười nhạt, Lăng Vân. Ta biết ngươi, thiếu niên tông sư, nghe nói còn chém chết Lăng Nguyên. Nhưng ngươi danh tiếng lớn hơn nữa, vậy không dọa được ta Hiền An Vương Phủ, ngày hôm nay chuyện này, hy vọng ngươi biết thức thời, không cần để ý không nên quản chuyện. Lăng Vân là rất mạnh. Có thể vậy thì như thế nào, Trần Thực là thật một chút đều không sợ. Đừng nói Lăng Vân cũng còn không phải là cự đầu người trường đà, cho dù là vậy không việc gì. Ở nơi này Đại Tinh Vương Triều. Bọn họ Trần Gia mới là người thống trị, gia cự đầu ở mỗi người trên địa bàn phách lối nữa, gặp phải Trần Gia cũng được đàng hoàng nằm. Nói rõ, hắn là gia đời tông thất, chính là thiên hạ người chủ tử. Trừ những thứ này ra, đối với Lăng Vân cái này thiếu niên tông sư, sâu trong nội tâm hắn, nói không có ghen tị là không thể nào. Dựa vào cái gì cái này Lăng Vân, một người đến từ quê nghèo vùng đất hoang tiểu tử, có thể được tạo hóa cực lớn, trở thành thiếu niên tông sư. Mà hắn đường đường tông thất con em. Đến nay cũng còn chỉ là võ vương, ánh sáng hoàn toàn bị Lăng Vân che đậy. Hắn chính là muốn ngay trước mọi người rơi Lăng Vân mặt mũi. Như thế nói, ngươi không định cho ta mặt mũi. Lăng Vân cau mày. Cho ngươi mặt mũi. Người khác thổi nâng ngươi một tí, ngươi thật đúng là lâng lâng, cầm mình làm một nhân vật. Trần Thực cực độ khinh thường, ta nói cho ngươi, vô luận người khác làm sao nâng ngươi, đến ta Trần gia con em trước mặt, ngươi đều là nô tài. Ta Trần gia thưởng thức ngươi, vậy ngươi mới là một nhân vật. ngược lại ngươi nếu để cho ta Trần gia không thích, vậy ngươi tin không tin, ta tùy thời có thể cầm ngươi đánh rất bụi bậm. Thực bên trong đại sảnh, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Mọi người tại đây không ai nghĩ tới, sự việc sẽ phát triển đến bước này. Trần Thực và Lâm Mục, một cái là tông thất con em, đương kim hoàng đế cháu ruột, một cái là uy danh hiển hách, nổi danh khắp thiên hạ thiếu niên tông sư. Như vậy hai cái nhân vật lớn, vừa chạm mặt lại có thể liền đối chọi tương đối gay gắt. Chương 177, người tự sát đi. Trần Thực tràn đầy cao cao tại thượng, đối với Lăng Vân vô cùng khinh miệt nói, vang vọng ở bên trong đại sảnh. Lăng Vân than thở một tiếng. Đối với Hiền An Vương Phủ, hắn bản không dự định cùng là địch. Làm sao, trời không chịu người nguyện. Chuyện phát triển, thường thường không lấy người ý chí là rời đi. Cái này Trần Thực, có lẽ sắp cao dưới thói quen, lại chạy đến trước mặt hắn tới vênh mặt hất hàm sai khiến. Đại Tĩnh Hoàng gia tông thất uy nghiêm bất phàm, nhưng hắn Lăng Vân uy nghiêm, càng không thể hổ thẹn. Đang khi mọi người còn thật là tò mò, Lăng Vân thì như thế nào đáp lại Trần Thực lúc đó, liền nghe Lăng Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi tự sát đi. Lời này vừa ra, bên trong đại sảnh tất cả mọi người sửng sốt một chút, trong chốc lát đều không hiểu Lăng Vân ý. Trần Thực giống vậy ngạc nhiên, ngươi nói gì sao? Ngươi như tự sát, ta nhưng đối với Hiền An Vương phủ chuyến này những người khác, mở một mặt lưới. Lăng Vân thần sắc hờ hững nói. Ha ha ha. Nghe vậy, Trần Thực giận dữ mà cười, ý ngươi là, ta chỉ có tự sát. Nếu không ngươi còn muốn đem ta Hiền An Vương phủ chuyến này tất cả người, cũng đuổi tận giết tuyệt. Không sai. Lăng Vân đôi mắt không mang theo háo hức nhìn hắn. Không chỉ có Trần Thực, tại chỗ những người khác đều trố mắt nhìn nhau, cảm thấy Lăng Vân lời này không khỏi quá ngông cuồng. Coi như Lăng Vân rất mạnh, nhưng chỉ như vậy cùng Hiền An Vương phủ là địch, phải chăng ngu. Huống chi, Hiền An Vương phủ bên này, cũng không chỉ Lý Thúc một người cao thủ, thật muốn hợp lại giết, ai chết ai sống cũng còn là một vấn đề. Thật chẳng lẽ như Trần Thực theo như lời, Lăng Vân ở chém chết Lăng Nguyên sau đó, đã phiêu được nhận không rõ mình. Rất tốt, coi lời này, trước kia vẫn chưa có người nào dám uy hiếp như vậy Hiền An Vương Phủ. Trần Thực ánh mắt âm độc. Vậy chúc mừng ngươi, gặp cái đầu tiên. Lăng Vân sâu xa nói. Giết hắn. Một khắc sau, Trần Thực điên cùng nói, lập tức giết hắn, vô luận là ai, dám công khai uy hiếp Hiền An Vương Phủ, đều phải chết, phải chết. Cơ hồ đồng thời, hắn bên người cái khác Hiền An Vương Phủ võ giả. Trên mình đều có ý định giết người tách thả ra. Bá. Vậy Lý Thúc cái đầu tiên động thủ. Đối với Lăng Vân, hắn giống vậy hận giết không được chi rồi sau đó mau. Thiếu niên tông sư cũng rất giỏi lắm. Ngày hôm nay, hắn thì phải để cho mọi người xem, bất kể là ai, trêu chọc Hiền An Vương Phủ, cũng chỉ có một con đường chết. Một cái rắn cạp nghĩa, ở sau lưng hắn nổi lên. Đây là mạng hắn hồn, rắn cạp nghĩa cấp 4. Tê chịu chíu. Rắn cạp nghĩa phát ra làm người ra đầu tê dại thanh âm, sau đó Lý Thúc thân thể, vậy đạn hướng Lăng Vân. Ngay lập tức, Lý Thúc sẽ đến Lăng Vân trước người. Sau lưng hắn rắn cạp nghĩa cái đuôi một vùng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt thai, hướng Lăng Vân cuốn đi. Phen này công kích, thật là nhanh như tia chớp. Cho dù một ít võ tông, đều khó kịp phản ứng. Hơn nữa, hắn công kích này không chỉ có tốc độ nhanh, lực lượng vậy rất kinh người. Rắn cạp nghĩa phía trên, 250 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Lăng Vân con mắt bình tĩnh. Cái này Lý Thúc thực lực xác thực không kém, so Lăng Hải còn mạnh hơn. Chỉ tiếc, loại đối thủ cấp bậc này, hôm nay đã không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cho đến ngày nay, đại võ tông dưới, hắn là thật đã mất địch hậu thế. Lúc này hắn không tránh, một quyền trực tiếp đánh ra. Một quyền này đánh ra, tựa như cùng đánh trống nổ ẩm. Toàn bộ phòng khách, cũng vang lên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Đây là âm bạo thanh. Lăng Vân quả đấm, trực tiếp đánh ra âm bạo. Một ít thực lực yếu một chút võ giả, tại chỗ bị thật khí huyết quay cuồng, miệng đầy máu tươi. Cơ hồ đồng thời, không có bất kỳ huyền niệm gì, Lý Thúc rắn cạp nghĩa mệnh hồn, đầu lâu phanh nổ tung. Phải biết, Lăng Vân cho dù không dùng tới bất kỳ vũ khí nào, bản thân linh uy thì có 1.400 tấn, đánh bể Lý Thúc mệnh hồn dễ như trở bàn tay. Không, Lý Thúc con ngươi co rút lại, tràn đầy khó tin. Hắn biết Lăng Vân rất mạnh, nếu không thể nào giết được hết Lăng Nguyên. Nhưng thân là một người cao cấp võ tông, hắn đối với mình cũng có mạnh mẽ tự tin. Trước, hắn tự hỏi coi như không phải Lăng Vân đối thủ, chí ít cũng có thể ngăn cản một hai. Nào nghĩ tới, hắn và Lăng Vân chênh lệch sẽ lớn như vậy. Chưa cho hắn chạy khỏi cơ hội, Lăng Vân một cái thiểm lược sẽ đến trước người hắn, hướng về phía Lý Thúc Bụng, đầu gối chợt nâng lên. Lý Thúc Bụng bị Lăng Vân đụng được co giúp lại, người vậy đi lên bay lên. Một ngụm máu tươi, hôn tạp một ít bẩn ô nhiễm, từ Lý Thúc Bụng dâng lên. Trực tiếp từ trong miệng gạt ra. Ở trong quá trình này, Lăng Vân tiện tay nhắc tới bên cạnh một cái ghế, hướng về phía Lý Thúc Đông Dương đập tới. Phịch. Nháy mắt sau đó, cái ghế này nghiền, Lý Thúc bị đập bay ngược ra hơn 10m, cầm hạ ra sàn nhà cũng đập bể. À, Lý Thúc cảm giác mình xương cuộc sống, đều ở đây cái này đập một cái dưới vết nứt, không nhịn được phát ra kêu thảm thiết. Nghe được cái này kêu thảm thiết, bên trong đại sảnh cái khác tân khách đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Bọn họ giống vậy biết Lăng Vân rất cường đại. Có thể cái này Lý Thúc ngay trước mắt, liên tục đánh bại Tần Bạch Mi và Hạ Thắng, ở mọi người giống vậy bất phàm. Cái này nhóm cao thủ, ở mọi người tưởng tượng, là có tư cách cùng Lăng Vân đấu. Kết quả sự thật chứng minh, Lăng Vân mạnh mẽ, đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Trước uy phong lẫm lâm Lý Thúc, đến Lăng Vân trước mặt, liền cùng gà yếu không khác biệt, hoàn toàn là đang bị treo đánh. Mà Lăng Vân tựa hồ không định bỏ qua cho Lý Thúc. To gan. Mắt gặp hắn muốn cướp hướng Lý Thúc, Hiền An Vương phủ những cao thủ khác đều chấn động giận ra tay. Bọn họ đã thấy được Lăng Vân mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ, chưa nói tới sợ hãi. Chỉ sở dĩ như vậy, là bọn họ không tin Lăng Vân thật như thế vô địch. Bọn họ cho rằng, Lăng Vân nhất định là vận dụng bí pháp, giờ phút này nhìn như mạnh mẽ, nói không chừng đã là bên ngoài mạnh trong giống. Chỉ cần bọn họ liên thủ, chưa chắc không thể đánh bại Lăng Vân. Trong phút chốc, còn lại 13 tên Hiền An Vương phủ cao thủ, 3 tên Võ Tông và 10 người đứng đầu Võ Vương, đồng thời đối với Lăng Vân phát ra tuyệt sát. Giết, nhất định phải giết hắn. Trần Thực lại không trước kia ổn định, rơi vào một loại cuồng loạn trạng thái. Lý Thúc là bọn họ trong chi đội ngũ này, nhất cao thủ cường đại, kết quả bị Lăng Vân ngay tức thì phế bỏ. Cái này không thể nghi ngờ đối với hắn, tạo thành đổ sộ đả kích lớn. Cũng may hắn không phải không hy vọng, còn lại 13 tên cao thủ cùng nhau công kích Lăng Vân. Lực sát thương so Lý Thúc người còn muốn mạnh hơn. Nhưng mà, Trần Thực nguyện vọng rất tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc. Nhìn vậy đánh tới 13 tên Hiền An Vương phủ cao thủ, Lăng Vân sắc mặt không có chút nào chập chờn. Bình bịch bịch. Hắn ngang nhiên ra quyền. Kinh khủng tốc độ, để cho hắn ở trong nháy mắt, đánh liền ra 13 quyền. Cái này cho tại chỗ những người khác cảm giác, Lăng Vân tựa hồ chỉ là thân thể thoáng một cái, không trung liền xuất hiện 13 cái quyền ảnh. Ngay sau đó, vậy 13 tên Hiền An Vương phủ cao thủ liền hết thể bị quyền ảnh oanh bay. Thực bên trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, hít thở khó khăn nhìn trước mắt cảnh tượng. 13 tên Hiền An Vương phủ cao thủ, dưới sự liên thủ cao cấp võ tông đều phải kiêng kỵ. Nhưng mà, đối mặt Lăng Vân, bọn họ giống như con cừu gặp phải ác lang, căn bản không có thể nhất kích. Trần Thực thân thể thoáng một cái, suýt nữa muốn bất tỉnh khuyết. Điều này sao có thể? Hắn thật là hoài nghi, mình là gặp phải ác mộng. Lý Thúc đánh bại 13 tên Hiền An Vương phủ cao thủ liên thủ, vậy giống vậy như gà vườn chó đất. Cái này Lăng Vân làm sao có thể như thế mạnh? Đối phương rõ ràng tuổi tác và hắn kém không nhiều, vì sao thực lực so phụ thân hắn Hiền An Vương còn khủng bố? Trần Thực hết thể kiêu ngạo, ở Lăng Vân thực lực tuyệt đối trước mặt, bị hoàn toàn đánh vỡ. Chương 178, Viện trưởng chi mời. Ngươi mới vừa nói, ngươi tùy thời có thể cầm ta đánh rất bụi bậm. Lăng Vân nhìn về phía Trần Thực, lạnh nhạt nói. Không, Lăng Vân các hạ. Lúc trước là ta nói khoác mà không biết ngượng, là ta mạo phạm ngươi. Trần Thực cũng không phải cái gì cậu ấm, có thể có giãn. Hắn nhanh chóng đè xuống nội tâm oán hận, đối với Lăng Vân không người nói, ở chỗ này, ta hướng ngươi nói xin lỗi, hạ gia nếu là các hạ bằng hữu, như vậy ta nguyện ý cho các cái kế tiếp mặt mũi, lần này thông gia đến đây thì thôi. Ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Lăng Vân gật đầu. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong mắt lại thoáng qua vẻ đắc ý và khinh thường. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây không thể nghi ngờ là sợ hãi Hiền An Vương phủ. Đồng thời, hắn nội tâm âm thầm thề, cùng trở về sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp trả thù Lăng Vân. Hắn cho tới bây giờ không phải cái gì lòng dạ rộng rãi người, ngày hôm nay ở Lăng Vân cái này bị vô cùng nhục nhã, phải dùng Lăng Vân máu tươi tới cọ rửa. Lăng Vân các hạ rất sáng suốt Trần Thực chính yếu nói, liền nghe Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi là mình tự sát, vẫn là chờ ta động thủ. Nghe vậy, Trần Thực sắc mặt cũng biến, Lăng Vân, ngươi đây là ý gì? Không sai, Lăng Vân, ngươi đã tiếp nhận Thế Tử nói xin lỗi, chẳng lẽ muốn lật lọng? Lý Thúc bỏ dậy nói. Ta tiếp nhận hắn nói xin lỗi, nhưng chưa bao giờ nói qua muốn thả qua hắn. Lăng Vân đạo, hắn không chỉ có xúc phạm ta, càng đối với ta mang trong lòng ý định giết người, này chỉ có thể dùng hắn tánh mạng tới hóa giải. Trần Thực tức giận không dứt, Lăng Vân, ngươi không nên quá đáng, ta là Hiền An Vương phủ Thế Tử, ngươi nếu dám giết ta, có biết sẽ có hậu quả gì không? Bỏ mặc có hậu quả gì không? Vậy cũng là chuyện sau này, hiện tại ta chỉ muốn thấy được ngươi chết. Lăng Vân không có động tĩnh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước một hướng Trần Thực đi tới, ngươi như đối với mình không hạ thủ được, ta có thể giúp ngươi. Ngươi không thể giết ta, ngươi, hạ phủ thậm chí còn toàn bộ Đông Giang Thành, cũng sẽ chọc tới Hắc Thiên Đại Họa, ngươi có hiểu hay không? Trần Thực rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng hốt lui về phía sau nói. Người ta tới giữa, bản không thủ không đoán, trước lúc này, ta liền ngươi là ai cũng không biết, chớ nói chi là giết ngươi. Lăng Vân chậm rãi nói, coi như ngươi ở hạ phủ làm sang làm bậy, từ bằng hữu chi nghị, ta cũng đỉnh hơn giúp hạ thắng ngăn cả ngươi. Chỉ là ngàn không nên vạn không nên, không nên xúc phạm ta, lại càng không nên để cho đối với ta hạ sát thủ. Ta đã ý thức được sai lầm, từ nay về sau, ta đối với ngươi tránh lui 90 dặm, tuyệt không dám lại xúc phạm ngươi. Trần Thực sắc mặt trắng bệnh, bị sợ được sợ hãi bất an. Muộn rồi. Lăng Vân lắc đầu một cái. Một món ý định giết người, từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Cảm nhận được cái này ý định giết người, Trần Thực lại là như rơi vào hầm băng, hai chân không có sức. Lui về phía sau bên trong, chân hắn bước một hồi lảo đảo, sau đó liền phốc thông một tiếng tê liệt ngã xuống đất. Lấy hắn tuổi tác, có thể tu luyện thành võ vương, thật ra thì đã là thiên tài. Đáng tiếc hắn gặp phải là Lăng Vân. Lăng Vân không có bất kỳ đồng tình ý. Làm hắn sinh ra sát tâm, liền không cách nào thay đổi. Hắn đưa tay ra, một cái liền bắt được Trần Thực cổ họng. Lăng Vân, tha cho người được nên tha. Bất quá, giữa lúc Lăng Vân muốn bóp vỡ Trần Thực cổ họng lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới. Bên trong phòng khách mọi người ánh mắt, đồng loạt hướng phòng khách bên ngoài nhìn lại. Nhất thời mọi người liền thấy, phòng khách bên ngoài chẳng biết lúc nào, đã nhiều một vị thiếu niên. Lạc Đông Thành, là ngươi. Hạ Thắng kinh thanh nói. Không chỉ có hắn, tại chỗ không ít người cũng nhận ra cái này thiếu niên. Chỉ vì cái này thiếu niên, cũng là danh tiếng cực lớn hạng người. Có thể nói, ở Lăng Vân xuất hiện trước, cái này thiếu niên mới là Đông Châu nổi bật nhất Minh Châu. Cái này thiếu niên chính là Đông Châu võ viện viện chủ đệ tử thân truyền, Đông Võ bảng xếp hạng thứ nhất Lạc Đông Thành. Tin đồn bên trong, Lạc Đông Thành là võ vương cấp 5. Hôm nay mọi người vừa thấy, Lạc Đông Thành tu vi so tin đồn mạnh hơn, bất ngờ là một người cấp 7 võ vương. Đối với một cái 15 tuổi thiếu niên mà nói, cái này cùng tu vi đã không giống tầm thường, roi mắt toàn bộ Đại Tĩnh Vương Triều, đều là tuyệt đỉnh thiên tiêu. Chỉ bất quá bên trong phòng khách có Lăng Vân ở đây, hết thể lại bất đồng. Cái gọi là Châu Ngọc ở phía trước, Mục Độc ở phía sau. Lạc Đông Thành cứ việc xuất sắc, có thể và Lăng Vân so sánh, không thể nghi ngờ liền lộ vẻ được cảm đạm thất sắc. Hạ trưởng lão, Tần trưởng lão. Lạc Đông Thành trước đối với hai vị trưởng lão thi lễ, sau đó nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, Đông Thành hôm nay tới, là phụng sư tôn mệnh lệnh, đặc biệt tới mời người đi gặp sư tôn. Sư tôn. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lạc Đông Thành sư tôn, không thể nghi ngờ chính là Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong vị này thần bí Đông Châu võ viện viện trưởng, lại muốn gặp hắn. Bất quá, mặc dù hiếu kỳ Lý Thừa Phong vì sao phải gặp hắn, Lăng Vân giờ phút này lại không suy tính nhiều, vuốt cằm nói, được, nhưng xin ngươi chờ chốc lát, chờ ta trước giết một người. Chấm đã. Gặp Lăng Vân vẫn là phải giết Trần Thực, Lạc Đông Thành vội vàng nói, Lăng Vân, đi qua ta đối với ngươi, thật ra thì còn có chút không phục, hôm nay vừa gặp, mới biết là nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi so trong tin đồn, còn xuất sắc hơn. Làm Đông Thành không thể không phục, xem ngươi người như vậy, chỉ cần không đi sai đường, định trước sẽ trở thành là tuyệt đỉnh cự đầu. Đi sai đường. Lạc Đông Thành, ngươi đây là có ý ám chỉ à? Lăng Vân cười nói. Không dám, ta biết Lăng Vân ngươi không chỉ có thực lực mạnh, trí khôn cũng không phải ta có thể so sánh. Lạc Đông Thành chân thành nói, nhưng là người, khó tránh khỏi sẽ xung động, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại, không cần làm ra hối hận không kịp chuyện. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Lạc Đông Thành. Ta Lăng Vân cuộc đời này, chưa bao giờ hối hận qua cái gì, cái này thế gian, cũng không có người bất kỳ chuyện có thể để cho ta hối hận. Kiếp trước, hắn từng có tiếc nuối. Nhưng cái này nhất thế, những thứ này cũng sẽ không phát sinh. Huống chi, coi như là huyền nữ phản bội hắn, hắn vậy không chân chính hối hận. Hắn tin tưởng, hắn ban đầu nguyện ý đào tạo huyền nữ, chỉ là bởi vì hắn muốn đào tạo, cũng không phải là bị người bức bách. Cho dù sự thật chứng minh, hắn là nhìn lầm rồi huyền nữ. Có thể hối hận giống vậy không có chút ý nghĩa nào, cái này không cách nào thay đổi bất kỳ chuyện. Hắn chỉ cần nhớ những thứ này, tương lai tự tay đem sai lầm uốn nắn là được. Cho nên, hối hận cái loại này tâm trạng, ở nơi này nhất thế, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở hắn trong tự điển. Lạc Đông Thành một hồi nóng nảy, Lăng Vân, ta biết ngươi rất cao ngạo, đã từng là ta cũng giống vậy, nhưng ngươi phải biết, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Trần Thực không coi vào đâu, có thể sau lưng hắn có Hiền An Vương Phủ, có Hoàng gia Tông Thất. Ngươi giết hắn, hậu quả kia cơ hồ giống như là giết hoàng tử, đứng sau tạo phản phản quốc. Ngươi hiện tại thả Trần Thực, sự việc sẽ chả có thể chuyển viên, ngươi thực lực bản thân mạnh mẽ, lại có ta sư tôn ở đây, Hiền An Vương Phủ cũng không dám cầm ngươi như thế nào. Nghe được Lạc Đông Thành khuyên nhủ chi nói, cho dù là Hạ Thắng, mặc dù đối với Trần Thực vô cùng tức giận, nhưng cũng cười khổ gật đầu, Lăng công tử, chuyện hôm nay, ta đối với ngươi khắc sâu trong lòng, nhưng Đông Thành nói không sai, ngươi không cần phải vì Hạ gia, hủy diệt chính ngươi tiền đồ. Những người khác cũng là tiếng lòng căng thẳng. Thật sự là Trần Thực bối cảnh, quá khủng bố. Một khi Trần Thực chết, vậy thật là hắc thiên đại họa. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Lăng Vân, e sợ cho Lăng Vân thật làm xảy ra cái gì hành động không thông minh. Đem so với người khác khẩn trương, Trần Thực ngược lại khôi phục lại bình tĩnh. Thậm chí, hắn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chương 179, thân bại danh liệt. Lăng Vân, ngươi là rất mạnh. Rõ ràng cổ họng còn bị Lăng Vân nắm được, Trần Thực nhưng ung dung thong thả, không nhanh không chậm nói, chỉ là cái này thế gian, không phải ngươi thực lực mạnh, là có thể là tùy ý là, so thực lực quan trọng hơn, là bối cảnh. Ngươi hiện tại dừng tay, ta cũng không cần ngươi nói xin lỗi, ngươi ta đều riêng lui một bước, chuyện này liền lúc này bỏ qua, như thế nào? Nói xong lời này, hắn trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn kết luận Lăng Vân không dám thật giết hắn, chỉ bất quá không tìm được dưới bậc thang, cho nên mới biểu hiện được sắc lệ nội tra. Hôm nay hắn lời nói này, tương đương với cho Lăng Vân nấc thang, chỉ cần Lăng Vân thức thời, đến lượt lập tức thả hắn. Bất quá, nội tâm hắn hận ý, nhưng càng phát ra sâu sắc. Dĩ vang hắn, lúc nào không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ có người khác nên hợp hắn, không có hắn nên hợp người khác đạo lý. Có thể hiện tại, hắn lại không thể không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hướng Lăng Vân cúi đầu. Cái này cùng vô cùng nhục nhã, nếu như hắn không thể chơi bừa, vậy còn làm gì Hiền An Vương phủ thế tử? Lăng Vân ngươi xuất sinh này, bản thế tử ở nơi này thề, chờ ta trở lại đế đô, nếu không hết tất cả thủ đoạn trả thù ngươi, vậy bản thế tử liền không xứng làm người. Hắn nội tâm hung tận thề, giết ngươi, đều là tiện nghi ngươi, ta trước phải để cho ngươi thân bại danh liệt, lại một chút xíu cầm ngươi hành hạ chết. Trước hắn chỉ dự định, trở về thì an bài cao thủ vây giết Lăng Vân, hiện đang thay đổi liền chú ý. Hắn nếu muốn để cho Lăng Vân thân bại danh liệt, trở thành con chuột qua đường, người người kêu đánh, đến khi hắn đối với Lăng Vân mất đi hứng thú, lại giết chết Lăng Vân. Sau đó, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lăng Vân tựa hồ bị thuyết phục. Hắn trầm mặc một lát, sau đó buông lỏng Trần Thực cổ họng. Thấy tình hình này, bên trong đại sảnh tất cả người đều thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Lăng Vân là buông tha giết Trần Thực. Lăng Vân, theo ta đi gặp sư tôn đi. Lạc Đông Thành trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn như vậy khuyên Lăng Vân, là thật phát ra từ nội tâm. Ban đầu, hắn là có chút ghen tị Lăng Vân. Bởi vì khi đó hắn cho rằng, hắn cùng Lăng Vân là một tầng thứ thiên tài. Nhưng mà, làm Lăng Vân chém chết Lăng Nguyên sau đó, nội tâm hắn ghen tị thì hoàn toàn biến mất. Người chỉ sẽ ghen tị và mình tầng thứ chênh lệch không lớn người, một khi chênh lệch lớn đến không cách nào đền bù, ghen tị liền sẽ biến mất. Ở Lạc Đông Thành trong lòng, hôm nay Lăng Vân, đã là sư tôn cái đó cấp bậc người, cùng hắn tới giữa, căn bản không tồn tại cạnh tranh. Nếu không phải Lăng Vân tuổi tác so hắn còn nhỏ, hai người cũng đều là Đông Châu Võ Viện học viên, dựa theo bình thường võ đạo giới thói quen, hắn sợ rằng cũng phải gọi Lăng Vân một tiếng tiền bối. Không có ghen tị, hắn liền chân chính bội phục Lăng Vân, tự nhiên không hy vọng Lăng Vân vị này cùng ra Đông Châu Võ Viện cường giả xảy ra chuyện. Kẻ thức thời là người tài giỏi, Lăng Vân các hạ ngươi làm một cái rất quyết định chính xác. Nguy cơ giải trừ, Trần Thực liền lại nữa nguyện ý hơn trang, sắc mặt đã có chút lãnh đạm. Ngày hôm nay Lăng Vân các hạ, để cho ta ấn tượng rất khắc sâu, tương lai có cơ hội, ta sẽ mời Lăng Vân các hạ, đi Hiền An Vương phủ làm khách. Làm khách hai chữ, bị hắn nói đắc ý vị sâu dài. Tại chỗ tất cả mọi người đều người nghe cho ra, Trần Thực rõ ràng trong lòng không ý tốt. Đi hắn phất tay một cái, liền muốn rời đi cái này sỉ nhục chi địa. Bước chân vừa muốn bước ra, hắn thân thể liền bỗng nhiên một hồi cứng ngắc. Ở Trần Thực sau lưng, có vài người thấy được Lăng Vân động tác, tựa hồ là Lăng Vân, hướng về phía Trần Thực sau hót bắn ra, sau đó Trần Thực thân thể liền dừng lại. Trong phút chốc, Trần Thực thì có loại tinh thần hoảng hốt, buồn nôn muốn nói cảm giác. Bất quá giờ phút này, hắn còn giữ thanh tỉnh, xoay người, đối với Lăng Vân trợn mắt nhìn, ngươi đối với ta làm cái gì? Nghe được ngươi lời sau cùng, ta mới biết ngươi nhiệt tình như vậy, lại còn muốn cho ta đi vương phủ làm khách. Lăng Vân lạnh lùng nói, nếu ngươi nhiệt tình như vậy, ta cũng không có thể mất lễ phép, tự nhiên phải thật tốt chiêu đãi hạ ngươi. Thả Trần Thực. Đùa gì thế? Hắn quyết định muốn giết một người, làm sao sẽ bởi vì người khác vài ba lời, liền dao động ý chí. Hơn nữa, hắn bực nào nhân vật? Thông qua Trần Thực diễn cảm, hắn còn kém không nhiều biết Trần Thực đang suy nghĩ gì. Hắn buông Trần Thực, không phải muốn để cho chạy đối phương, chỉ là không muốn để cho tùy tiện giết chết Trần Thực. Cái này quá tiện nghi Trần Thực. Đối phó một người, nhất thâm độc phương thức, chính là để cho đối phương thân bại danh liệt, ôm hận mà chết. Mới vừa rồi, hắn hướng về phía Trần Thực ra tay, là lấy linh lực bắn vào Trần Thực đầu, can thiệp Trần Thực thần kinh. Đây là hắn thủ pháp độc môn, có chút chí huyễn tể công hiệu. Dĩ nhiên, một chiêu này không phải là đối ai cũng hữu hiệu. Phải là hắn thực lực, xa xa bao trùm mục tiêu bên trên. Như thực lực đối phương và hắn kém không nhiều, hoặc là so hắn mạnh, có thể ung dung tránh hắn tập kích, căn bản không có thể trúng chiêu. Lăng Vân, ngươi Trần Thực đôi mắt phun lửa, liền muốn đối với Lăng Vân tức miệng mắng to. Nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt liền một hồi kịch liệt biến hóa, thần kinh bắt đầu thắc loạn. Lăng Vân ngươi cái này rác rưởi, còn không quỳ xuống. Hắn diễn cảm đống nhiên đổi được dữ tợn. Những người khác trố mắt nhìn nhau, cái này Trần Thực chẳng lẽ là điên rồi. Lăng Vân vừa mới cầm hắn thả, hắn chỉ như vậy khiêu khích Lăng Vân. Dĩ nhiên, vậy có không ít người ý thức được, Trần Thực chỉ sợ là chúng Lăng Vân thủ đoạn. Nhưng Trần Thực lời này, vậy tuyệt đối là phát ra từ hắn nội tâm. Để cho ta quỳ xuống. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn Trần Thực. Không sai, ngươi cái này rác rưởi, lại dám trêu chọc ta, giết ngươi đều là tiện nghi ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Trần Thực khinh miệt nói, không chỉ là ngươi, cái này hạ phủ dám không vâng lời ta, giống vậy muốn tiêu diệt, ngày hôm nay tại chỗ ngươi, lại có thể ở bên cạnh xem bản thế tử náo nhiệt, từng cái cũng đều phải gặp ta trả thù. Nghe vậy, không chỉ là hạ gia người, những người khác cũng mồ hôi lạnh liền liền. Cái này Trần Thực, lại như này ác độc. Thua thiệt được bọn họ còn lấy là chuyện không liên quan mình, ở nơi này xem náo nhiệt, không nghĩ tới đã trong bất chi bất giác, bị Trần Thực ghi hận trên. Nếu không phải Trần Thực chẳng biết tại sao nổi điên, sợ rằng tương lai bọn họ bị người mưu hại, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha. Đây là, Trần Thực tựa hồ nghĩ đến cái gì sảng khoái chuyện, cười to nói, Lăng Vân à Lăng Vân, thấy không, đây chính là ngươi trêu chọc ta kết quả. Ta muốn cho ngươi thân bại danh liệt, còn có sư tỷ của ngươi. Nghe nói Bế Nguyệt tu hoa, ở ngươi trước khi chết, ta nhất định phải ngay trước ngươi mặt, cùng sư tỷ của ngươi thật tốt thân cận. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Trần Thực lời nói này, không thể nghi ngờ tiến một bước chứng minh, hắn không định bỏ qua cho Trần Thực, là cái vô cùng quyết định chính xác. Những người khác càng nghe càng kinh hãi, cái này Trần Thực thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Trần Thực lời kế tiếp, mới thật sự là để cho người kinh hồn bạt vía, hận không được chưa từng nghe qua những lời này. Nhắc tới Khuynh Thành sắc đẹp, so với ngươi vậy sư tỷ một chút cũng không thua gì, hơn nữa càng thành thục hơn cắm dỗ. Khuynh Thành, ngươi không phải sợ ta phụ thân lão nhân kia, hắn một năm đến cuối rất bận rộn, vẫn là phải dựa vào ta tới dễ chịu ngươi. Ban đầu, nghe được Khuynh Thành hai chữ, mọi người còn chỉ là suy đoán, cùng Trần Thực câu nói kế tiếp nói ra, liền không cần suy đoán, đã có thể khẳng định. Rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ sợ hãi. Người nào không biết, Hiền An Vương hôm nay sủng ái nhất tiểu thiếp, chính là Khuynh Thành phu nhân. Cái này Trần Thực, lại có thể và hắn tiểu di nương được chuyện loạn luân. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là cái thiên đại tai tiếng. Chương 180, Thiết huyết quân. Trần Thực vẫn không kết thúc, không ngừng nói ra một ít nói nghe sởn cả tóc gáy chuyện. Khi nam phách nữ đây đều là chuyện nhỏ, trong đó không thiếu một ít diệt người cả nhà, âm thầm bán đứng lích lợi quốc gia chuyện. Thậm chí cái này Trần Thực, còn có chăn nuôi luyến đồng, ăn cuống rốn biến thái yêu thích. Tại chỗ không thiếu cô gái, lúc trước gặp Trần Thực phong độ nhẹ nhàng. Con mắt nổ đom đóm, giờ phút này nhưng chỉ cảm thấy ở xem một người mặt thú lòng ác ma, chán ghét đòi mạng. Mà Trần Thực dẫu sao là võ vương, cho dù thần kinh tạm thời bị quấy nhiễu, dần dần vậy khôi phục như cũ. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn khôi phục lý trí. Nhưng trước kia chuyện, hắn cũng không có quên, thoáng chốc sắc mặt trắng bệnh. Hắn biết, hắn đã xông hạ đại họa. Là ngươi ở hại ta. Tiếp theo, Trần Thực chợt quay đầu, với ánh mắt sắp nước nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ hận không được đem người sau ăn sống nuốt tươi. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi không phải nói muốn để cho ta thân bại danh liệt. Vừa vặn ta cũng cảm thấy, trực tiếp giết chết ngươi, quá tiện nghi ngươi, liền để cho ngươi trước nếm thử tư vị này, cảm giác như thế nào. À, ta muốn giết ngươi Trần Thực rơi vào điên cuồng. Phốc suy. Không để cho hắn tiếp tục ở đây nổi điên, Lăng Vân chợt bắt cổ hắn. Ngươi phải làm gì Trần Thực mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Giáp giáp. Đáp lại Trần Thực, là Lăng Vân thủ trưởng đống nhiên lắc một cái, người sau cổ. Trực tiếp bị vặn gãy. Sau đó, Lăng Vân thủ buông lỏng một chút. Trần Thực ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mạng. Nằm dưới đất Trần Thực, ánh mắt trợ to, trên mặt tràn đầy không cam lòng và không tin, tựa hồ khó tin, Lăng Vân thật dám giết hắn. Bốn phía những người khác, nháy mắt tức thì chỉ cảm thấy da đầu tê dại, dùng mình toát ra. Mặc dù bọn họ vậy rất muốn giết chết Trần Thực, thế nhưng vậy chỉ là suy nghĩ một chút. Cho dù Trần Thực lại thập ác không tha, cũng chỉ có Hiền An Vương phủ có tư cách xử tử hắn. Những người khác dám giết Hiền An Vương phủ người, vậy tuyệt đối sẽ gặp bị Hiền An Vương phủ trả thù, thậm chí hoàng gia đều là sấm sét giận dữ. Trong chốc lát, tại chỗ tất cả mọi người đều có loại trời long đất lỡ cảm giác. Đây tuyệt đối là hắc thiên đại họa. Lăng Vân. Lạc Đông Thành như bị sét đánh, cả giận nói, tại sao, ngươi tại sao phải giết hắn? Coi như ngươi không giết hắn, lấy hắn thổ lộ những thứ này chuyện xấu, Hiền An Vương phủ vậy sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại ngươi như vậy, đó là chân chính cùng Hiền An Vương phủ là địch, cái này toàn bộ vương triều, bao gồm sư tôn ở bên trong, đều không người có thể che chở ngươi, ngươi đây là đang đoạn tuyệt con đường sống à? Thân là Lý Thừa Phong đệ tử, hắn đối với võ viện lợi ích vậy xem rất trọng. Vốn là võ viện lại ra một cái Lăng Vân như vậy cao thủ, đây đối với võ viện mà nói là đại hỷ sự. Hiện tại tốt lắm, Lăng Vân giết Trần Thực, chỉ mỗi mình phải xui xẻo, còn có thể liên lụy võ viện. Tạch tạch tạch. Ngay tại Lạc Đông Thành gầm thét lúc đó, hạ phủ bên ngoài, bỗng nhiên chuyển tới một hồi tiếng vó ngựa rồn rập. Bên trong phòng khách mọi người, đều là cả kinh, đồng loạt hướng hạ phủ bên ngoài nhìn lại. Rất nhanh, bọn họ liền xuyên thấu qua cửa thấy, ngoài cửa xuất hiện ô đẻ đẻ kỵ binh. Xong rồi. Lạc Đông Thành sắc mặt phát trắng, Hiền An Vương phủ người đã tới, Trần Thực là thế tử, không thể nào không người bảo vệ, chỉ bất quá bọn họ trước cũng ở phía xa chờ. Hiện tại Trần Thực vừa chết, bọn họ có phản ứng, toàn bộ xuất hiện, Lăng Vân, hiện tại ngươi coi như là hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Hối hận, ta vì sao phải hối hận? Lăng Vân bật cười, Trần Thực xúc phạm ta không hỏi tội Hiền An Vương phủ coi như không tệ, bọn họ như còn tìm ta phiền toái, đó chính là ở từ lấy đường chết. Ngươi. Ai Lạc Đông Thành đã than thở không nói. Hắn cảm thấy, Lăng Vân đây rõ ràng là ở con vịt chết mạnh miệng. Còn hỏi tội Hiền An Vương Phủ. Cái này Lăng Vân lấy là hắn là Đại Tĩnh Hoàng đế sao? Hiền An Vương Phủ cao thủ tốc độ rất nhanh. Mười mấy hơi thở sau đó, nhóm lớn kỵ binh liền xông vào hạ phủ. Sơ lược vừa thấy, ước chừng có trăm cưới. Mỗi một kỵ binh trên mình, cũng tản ra một loại đã trải qua giết hại thiết huyết chi khí. Rất rõ ràng, những kỵ binh này sức chiến đấu tuyệt đối còn lúc trước Trần Thực mang tới những cái kia võ giả bên trên. Trần Thực mang tới những cái kia võ giả, chỉ có thể coi như là Trần Thực mình tư binh. Những kỵ binh này cũng không cùng, là chân chính Hiền An Vương phủ cao thủ. Theo những kỵ binh này xuống tới, hạ phủ bên trong những người khác, đều câm như hến, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Cũng không lâu lắm, ở giữa một cái trung niên kỵ binh rục ngựa đi ra. Tào Mãnh, lại là hắn. Hiền An Vương dưới quyền thứ hai cao thủ, Tào Mãnh. Vậy hắn lãnh đạo. Há chẳng phải là Hiền An Vương phủ kinh khủng nhất thiết huyết quân. Trong đám người truyền ra từng cơn kêu lên. Không ít người cũng nhận ra cái này trung niên kỵ binh. Tào Mãnh, Hiền An Vương dưới quyền đại tướng, đồng thời cũng là thứ hai cao thủ, cấp 8 võ tông. Mà hắn xuất lĩnh thiết huyết quân, là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, mấy chục năm giết cường đạo vô số, thậm chí diệt không thiếu tông phái. Chi này thiết huyết đội ngũ, đơn giản là vô số cường đạo và tông phái trong mắt ma quỷ. Cùng thời khắc đó, Tào Mãnh liếc mắt liền thấy được trên đất Trần Thực thi thể. Thoáng chốc hắn con ngươi bên trong, liền bắn tán loạn ra vô cùng sát khí mãnh liệt. Tới chế. Tào Mãnh gương mặt có quắp. Nguyên bản, hắn là phụng Hiền An Vương mệnh lệnh, đi hải ngoại thanh trừ hải tặc, thuận tiện chiếu cô cho tới Đông Giang cầu hôn thế tử. Không nghĩ tới, trước đây không lâu thu vào thế tử đội ngũ đưa tin, nói thế tử có nguy, một đám cao thủ đều bị người càn quét trấn áp. Nghe tin sau hắn không chút nào đình trệ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Kết quả vẫn là chậm. Căm giận ngút trời, ở Tào Mãnh trong lòng phun trào. Hiền An Vương tín nhiệm hắn, mới để cho hắn tới chiếu cố thế tử. Kết quả, thế tử liền ở cách hắn trăm dặm không tới địa phương, bị người đánh chết. Chuyện này, hắn tuyệt đối đối hắn này nấy. Chuyện cho tới bây giờ, sai lầm đã không cách nào vãn hồi, hắn có thể làm cũng chỉ có thể nói, là thế tử trả thù. Sát hại thế tử người, phải ngàn đao lăng trì. Là ai làm? Tào Mãnh ánh mắt quét nhìn phòng khách. Đáp lại hắn. Là một phiến yên lặng. Không phải là mọi người chẳng muốn làm chứng Lăng Vân, thật sự là ai cũng cảm thấy, Lăng Vân là cái người điên, không người nguyện ý đi đắc tội một cái như vậy người điên. Nhất là cái này người điên, thực lực còn rất khủng bố. Thật muốn chọc giận Lăng Vân, cho dù Lăng Vân sẽ bị Hiền An Vương phủ đánh chết, trước khi chết cũng có thể kéo bọn hắn chịu tội thay. Không ai nói. Tào Mãnh gương mặt vô cùng dữ tợn, mười hô hấp, nếu như không ai nói, như vậy ngày hôm nay cái này người bên trong đại sảnh. Một cái cũng đừng nghĩ sống lời còn chưa dứt, liền bị khắc một giọng nói cắt đứt, không cần ở đó nói nhảm, người là ta giết. Ông! Chật, Tào Mãnh đôi mắt liền nhìn chăm chú về phía Lăng Vân, rất tốt, ngươi coi như có chút chồng, người đến, cầm hắn tứ chi cắt đứt, tu vi phế bỏ, dùng xích sắt vọt lên tới lần này, hắn nói vẫn chưa nói xong. Bởi vì đối diện Lăng Vân, thân hình đã biến mất. Bá! Lăng Vân tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Cơ hồ ngay tức thì. Hắn liền cướp tới đám này kỵ binh trước người. Những người khác trợn to hai mắt, làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ điên cuồng đến bước này, lại chủ động đối với Hiền An Vương phủ kỵ binh tinh nhuệ phát động tấn công. Không chỉ có những người khác, Tào Manh giống vậy con ngươi có giúp một cái. Bọn họ nhưng mà Hiền An Vương phủ đội kỵ binh. Những năm này, không biết có nhiều ít cường đạo, chết ở bọn họ quét sạch dưới. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ không phải như vậy binh tướng buông lỏng, là chân chánh thiết huyết đội ngũ. Mỗi một cái kỵ binh, đều là từ núi thây biển máu bên trong chuyến tới đây. Hôm nay 100 kỵ binh liên hiệp chung một chỗ, hắn trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Cho nên, Tào Manh là thật không ngờ tới, có người dám công kích bọn họ. Tự tìm cái chết. Sau khi hết khiếp sợ, Tào Manh chính là cuồng nộ. Cái này thứ không biết chết sống, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn họ. Chương 181, dễ như bỡn. Lăng Vân, không phải ta không cứu ngươi, là ta cũng không thể ra sức. Lạc Đông Thành thần sắc cảm đạm. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây là bướm bay dập lửa. Đáng tiếc, Hiền An Vương phủ hắn vậy không chọc nổi, chỉ có thể nhìn Lăng Vân đi chết. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cùng Hiền An Vương phủ Thiết Huyết Quân đã đụng vào nhau. Thiết Huyết Quân coi là thật bất phàm. 100 Thiết Huyết kỵ binh cùng 1 võ vương. Cộng thêm bọn họ hàng năm phối hợp ăn ý, coi như là đứng đầu võ tông, gặp phải bọn họ cũng phải nhức đầu. Chớ nói chi là, ngay trong bọn họ bản thân thì có Tào Mãnh cái này cấp 8 võ tông chấn giữ. Cái này kém không học tương đương với 2 cái đứng đầu võ tông chiến lực. Dưới tình huống bình thường, cho dù Lăng Vân có đứng đầu võ tông chiến lực, cùng chi này Thiết Huyết Quân đối kháng, giống vậy có phiền toái lớn. Nhưng mà, Lăng Vân không sợ nhất chính là vây giết. Bởi vì hắn có ưu thế tốc độ. Có đế giang thân pháp, cái này làm cho hắn tốc độ, có thể so với đại võ tông. Cái loại này 100 kỵ binh tổ hợp, đối với Lăng Vân uy hiếp, còn không bằng trước khi Lý Thúc. Trong phút chốc, mọi người liền thấy một đạo quỷ mị tàn ảnh, ở kỵ binh trong đám tiềm lược. Tấn công tấn công tấn công. Vang lên theo, là liên tiếp vọt lưỡi đao cắt kim loại máu thịt tiếng. Từng đạo huyết quang tung tóe. Những cái kia thân đánh 100 trận, trải qua khảo nghiệm sinh tử kỵ binh, ở Lăng Vân trình độ cao nhất tốc độ xuống, ưu thế căn bản không phát huy ra được. Bọn họ đối xanh chết cảm ứng cực mạnh, nhưng Lăng Vân tốc độ quá nhanh, cho dù bọn họ cảm ứng được nguy cơ, thân thể nhưng không theo kịp. Nhất thời, bọn họ cổ họng, bị Lăng Vân thiên kiếm, từng cái cắt ra. Trước sau không tới 5 thức, kỵ binh trong đám tàn ảnh đỗng nhiên dừng lại. Lăng Vân bóng người, ở nơi này nhóm kỵ binh bên cạnh hiển lộ. Sau đó, tại chỗ cái khác tân khách, liền thấy vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Bình bịch bịch. Từng cái kỵ binh, từ trên ngựa rối rít ngã quỵ. Mọi người cẩn thận vừa thấy, những thứ này ngã xuống đất kỵ binh, cổ họng đều bị cắt vỡ, máu tươi cuồng trào ra. Ngay trước mắt, 100 kỵ binh đều nằm trên đất, chỉ có Tào Mãnh cái này cấp 8 võ tông, lúc trước thời khắc nguy cơ phản ứng nhanh chóng, tránh được Lăng Vân tuyệt sát, cái này mới tránh thoát một kiếp. Còn giữ lại Tào Mãnh, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Lăng Vân, ngươi là Lăng Vân. Hắn nắm thật chặt quả đấm. Vị này cấp 8 võ tông, Thiết Huyết tướng quân, giờ phút này ngón tay cũng không khỏi run rẩy. Cái này 100 kỵ binh, đi theo hắn nhiều năm. Trước đây không lâu, bọn họ còn vây giết qua một người cùng hắn cùng cấp võ tông. Cho nên, 100 kỵ binh thực lực là không thể nghi ngờ. Nhưng cái này dạng kinh khủng lực lượng, gặp phải cái này hắc y thiếu niên, lại không chịu nổi một kích. Hắn coi như trễ mãi nữa, cũng có thể ý thức được cái này hắc y thiếu niên thân phận. Ở nơi này Đông Châu, chỉ có 2 người, có thực lực này có thể. Một cái là Lý Thừa Phong, một cái là ngang trời xuất thế Lăng Vân. Người trước mắt này là cái thiếu niên, rõ ràng không thể nào là Lý Thừa Phong, vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Đổi thành những người khác, hắn có nắm chắc chấn giết. Nhưng đối diện là Lăng Vân, mới vừa còn giết hắn 100 kỵ binh tinh nhuệ, hắn coi như tự tin đi nữa, cũng không nhận vì mình có thể chống lại đối phương. Ta không có giết ngươi, là muốn cho ngươi đi cho Hiền An Vương mang câu. Lăng Mây nhạt nhưng mà lập, nói cho hắn, chân thực là ta giết, hắn muốn trả thù, tùy thời có thể đến tìm ta. Được. Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ đầu đuôi gốc ngọn, toàn bộ bẩm báo cho vương gia. Tào Mãnh nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt rất nghiêm trọng. Theo đạo lý, hắn kiêng kỵ như vậy Lăng Vân, theo lý kịp thời rời đi mới đúng. Có thể hắn bước chân lại không động, trong mắt thoáng qua lau một cái ánh sáng quỷ dị, đổi chuyện nói, không biết, Lăng công tử có nghe hay không qua 500.000 huyền thưởng lệnh. 500.000 huyền thưởng lệnh. Lăng Vân cau mày. Hắn mới từ Khê Thành trở về, đối với chuyện này còn thật không biết. Nguyên lai công tử không biết. Tào Mãnh sâu xa nói, trước đây không lâu, Lăng gia cầm ra 500.000 linh thạch, dùng để treo giải thưởng Lăng công tử, vô luận là lấy Lăng công tử đầu lâu, có thể có được cái này 500.000 linh thạch. Lời này vừa ra, mọi người tại đây đều thất kinh, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi được buộc phát không cùng. Huyền thưởng lệnh loại vật này, bọn họ không phải chưa từng nghe qua. Nhưng cao đến 500.000 linh thạch treo giải thưởng kim, đây thật là lần đầu tiên. Rất nhiều đại tông phái cũng chưa chắc có thể lấy ra 500.000 linh thạch tới. Có thể nói, có 500.000 linh thạch, người từ đây cơm áo không lo đều là chuyện nhỏ, hoàn toàn cũng có thể chế tạo ra một cái đại tông môn tới. Mà bị treo giải thưởng Lăng Vân, vậy không chỉ là một thiếu niên võ tông, vẫn là một tôn di động bảo khố. Ở trong mắt mọi người, giờ phút này Lăng Vân trên mình một sợi lông tơ, giá trị cũng có thể so với linh đan rượu dược. 500.000 linh thạch. Lăng Vân giống vậy kinh ngạc. Hắn biết Lăng gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng cũng không nghĩ tới, Lăng gia sẽ bỏ hết vốn liếng như vậy. Đây cơ hồ là dùng Lăng gia khí vận, tới cùng hắn đánh giết. Thành công, Lăng gia có thể tiếp tục ngồi vững vàng cự đầu vị. Một khi thất bại, Lăng gia địa vị ắt sẽ dao động. Nhưng mà, không đợi Lăng Vân suy nghĩ nhiều, ngay tại hắn kinh ngạc phân tâm để gặp, vô cùng sợ hãi chuyện xảy ra. Một đạo âm hồn vậy bóng dáng, quỷ dị xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng. Bá. Sắc bén gai nhọn, từ bóng này bên trong lộ ra, hung hăng đâm về phía Lăng Vân áo lót. Cái này một tí, quá mức đột nhiên. Ngay cả là đứng đầu võ tông gặp phải như vậy tập kích, chỉ sợ cũng không chết cũng bị thương. Lăng Vân lạc đông thành thất kinh, và miệng liền phải nhắc nhở Lăng Vân. Đáng tiếc vậy người tập kích tốc độ quá nhanh, hắn nói còn chưa nói ra, vậy người tập kích gai nhọn, liền đã gần Lăng Vân áo lót. Người rốt cuộc ra tay. Lăng Vân trên mặt lại không có bất kỳ bất ngờ. Hắn có không lành lặn nguyên thần, cho dù không cách nào vận dụng, cảm giác lực cũng không phải người thường có thể so sánh. Đâm. Ở trong tầm mắt mọi người, vậy người tập kích gai nhọn chút nào không dừng lại, hung hăng đâm vào Lăng Vân trong cơ thể. Xong rồi. Rất nhiều người tim đều ác tàn nhẫn chấn động một cái. Lăng Vân bị trúng chiêu, mọi người ăn hết mình kinh, nhưng cũng không có cảm thấy là Lăng Vân quá lơ là. Thật sự là cái này tập kích quá đột nhiên. Tại chỗ tất cả mọi người đều không dự liệu được tình hình này. Tào Manh trên mặt, giờ khác này vậy lộ ra âm mưu được như ý cười nhạt. Hắn cùng vậy người tập kích sớm ăn ý. Do hắn ở nơi này nói chuyện, hấp dẫn Lăng Vân sự chú ý, nhất là cuối cùng nói ra huyền thưởng lệnh chuyện, để cho Lăng Vân khiếp sợ phân tâm, từ đó cho người tập kích sáng tạo hoàn mỹ ám sát cơ hội. Sự thật chứng minh, hắn sách lược vô cùng thành công. Nhưng mà, vậy người tập kích trên mặt, lại không có bất kỳ đắc ý, ngược lại toát ra vẻ kinh hãi. Một khắc sau, mọi người liền không thể tưởng tượng nổi thấy, bị người tập kích đâm trúng Lăng Vân, trực tiếp nhạt đi biến mất, vậy căn bản chính là một đạo tàn ảnh. Còn chân chính Lăng Vân, chẳng biết lúc nào, đã tới đến vậy người tập kích bên người. Bá! Lăng Vân không có chút nào dừng lại, tay như tia chớp, chụp vào vậy người tập kích cánh tay. Đáng chết! Người tập kích kinh được hồn phách đều phải cơ hồ bay tán. Quá kinh khủng! Đây quả thực là không thể nào chuyện phát sinh, lại có thể chỉ như vậy phát sinh. Hắn một kích này, nưu đồ đã lâu, theo đạo lý coi như là đại võ tông, cũng chưa chắc có thể tránh. Kết quả, Lăng Vân không chỉ có bình yên vô sự tránh, còn có thể đối với hắn phát động phản kích. Nguyên nhân chính là không cách nào hiểu, sâu trong nội tâm hắn, không khỏi đối với Lăng Vân sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi. Trong phút chốc, đối mặt Lăng Vân phản kích, hắn căn bản không dám đi ngăn cản, không chút nghĩ ngợi liền lấy tốc độ nhanh nhất trở lui. Chương 182, biệt viện cuộc chiến. Sát thủ chi đạo. Đánh một trận không trúng, tức nhanh nhẹn rời xa dương thế. Cái này sát thủ tốc độ thật nhanh, một cái lóe lên liền cướp ra phòng khách. Lau một cái sống sót sau tai nạn vẻ, ở hắn trong mắt hiện lên. Ở hắn xem ra, lấy hắn tốc độ, nếu đã và Lăng Vân kéo ra khoảng cách, vậy thì đã ngang hàng trốn bay lên trời. Đang hắn nghĩ như vậy lúc đó, bên trong đại sảnh Lăng Vân, tiện tay từ bên cạnh nắm lên một chiếc đũa. Một khắc sau, Lăng Vân lấy đũa là kiếm. Phi kiếm thuật. Hưu. Cái này đũa phá không mà ra. Phốc suy. Sát thủ kia kỹ xảo ám sát rất cao minh, nhưng bản thân tu vi, cũng chính là phổ thông võ tông. Coi như đứng đầu võ tông, đều không phải là Lăng Vân đối thủ, chớ nói chi là hắn. Nhất thời, cái này sát thủ cũng cảm giác sau gót một hồi đau nhói. Hắn thân thể cứng ngắc, đưa tay sờ một cái, phát hiện đầu mình, đã bị một chiếc đũa xuyên thủng. Phịch. Một khắc sau, cái này sát thủ thân thể liền oanh ngã xuống đất. Bất quá, hắn trước khi té xuống đất, nhưng là đoán độc liếc nhìn Lăng Vân một mắt, ngươi biết bị báo ứng. Là quỷ sát. Theo cái này sát thủ đổ xuống đất, nhất thời có người nhận ra hắn. Quỷ sát, là sát thủ giới tiếng tăm lừng lẫy một tên sát thủ, từng đâm chết qua đứng đầu võ tông. Không nghĩ tới, như vậy một vị tuyệt đỉnh sát thủ, chỉ như vậy hao tổn ở Lăng Vân thủ bên trong. Không chỉ có ám sát thất bại, ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát. Nguyên bản đầy mặt cười âm hiểm tàm mánh, sắc mặt thoáng chốc đổi được vô cùng là âm nặng. Lăng Vân lạnh lùng nhìn về phía hắn, vốn muốn để cho ngươi yên ổn rời đi, làm sao chính ngươi không quý trọng, ta vẫn sẽ không giết ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân đã đối với Tảo Mánh ra tay. Phịch. Hắn cái này ra tay một cái, thì có vô tận linh uy thả ra ngoài. Cũng chỉ có tự mình đối mặt Lăng Vân lúc đó, Tào Mánh mới biết Lăng Vân có bao kinh khủng. Phải biết, Hàn Sơn đỉnh lúc Lăng Vân là có thể chém chết nửa bước đại võ tông. Hôm nay Lăng Vân, so với kia lúc mạnh hơn, Tào Mánh cái này xa không bằng Lăng Nguyên người, lại làm sao có thể chống đỡ được Lăng Vân. Hắn hết thể linh lực phòng ngự, ngay tức thì bị Lăng Vân đánh vỡ. Sau đó, Lăng Vân bàn tay nhẹ bỗng đánh vào Tào Mánh trên đầu. Một trường này, nhìn như không uy lực, thực thì linh lực toàn bộ đánh vào Tào Mánh trong thức hải. Đâm. Tào Mánh trong thức hải, mệnh hồn trực tiếp bị biến dạng. Tào Mánh phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, ánh mắt cũng đang chảy máu. So sánh cái loại này thân thể thống khổ, đáng sợ hơn là tâm linh đả kích. Mạng hắn hồn, lại bị Lăng Vân phế bỏ. Đường đường một cái cấp 8 võ tông, lúc này trở thành phế nhân. Trong chốc lát, Tào Mánh sắc mặt như cho tàn. Cút. Lăng Vân lạnh lùng nói. Tào Mánh không lại thả cái gì lời độc ác, chỉ là gắt gao nhìn chòng chọc Lăng Vân một mắt, sau đó liền mang theo Trần Cẩn, cùng với còn sót lại Hiền An Vương phủ võ giả rời đi. Sẽ để cho chó không cắn người, ngược lại không gọi chó, cắn dậy người tới phá lệ tàn nhẫn. Tào Mánh như vậy, so với kia chút nói dọa người, thường thường uy hiếp lớn hơn. Nhưng Lăng Vân cũng không thèm để ý. Mảnh đại lục này người, nơi nào có thể rõ ràng hắn nội tình. Lăng Vân, Hiền An Vương phủ sẽ không bỏ qua ngươi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nhanh chóng theo ta trở về gặp sư tôn, có lẽ còn có thể có bổ túc chỗ trống. Lạc Đông Thành nói. Ừ. Lăng Vân không có cự tuyệt. Cái này Lạc Đông Thành mặc dù la bên trong dài dòng, để cho người chán ghét, nhưng đúng là không việc gì xấu xa tim. Huống chi, hắn đối với Lý Thừa Phong vậy rất là tò mò, đi gặp gặp vậy không chỗ tốt. Phịch. Giữa lúc Lăng Vân phải rời khỏi lúc đó, hai đạo thân ảnh quỳ xuống ở Lăng Vân trước người. Cái này hai đạo thân ảnh, bất ngờ chính là Hạ Thắng và Hạ Nhu. Lăng công tử, từ bây giờ về sau, Hạ Mộ và Hạ gia trên dưới, cũng là ngài làm thủ lãnh. Hạ Thắng nói. Đối với Lăng Vân, hắn thật là cảm kích đến mức tận cùng. Trước hắn thật có gan tuyệt vọng cảm giác, dẫu sao Trần Thực đây chính là Hiền An Vương phủ thế tử. Hắn không nhận là có ai còn có thể cứu hắn. Có thể hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ xuất thủ, còn vì vậy cùng Hiền An Vương phủ, hoàn toàn đối nghịch. Bên cạnh Hạ Nhu không lên tiếng, nhưng trong mắt cảm kích, so Hạ Thắng chỉ mạnh không kém. Xem nàng như vậy, Lăng Vân để cho nàng đi chết, nàng tựa hồ cũng sẽ không do dự. Sự thật cũng là như vậy. Nếu không phải Lăng Vân, nàng sẽ bị bách gả cho Trần Cần vậy kẻ ngu. Lăng Vân bình tĩnh nhìn Hạ Thắng, ngươi xác định. Bây giờ ta, nhưng mà và Hiền An Vương phủ sẽ rách mặt, có lẽ rất nhanh liền phải đối mặt Hiền An Vương phủ, thậm chí Hoàng gia tông thất trả thù. Công tử lời này, làm Hạ Thắng xấu hổ. Hạ Thắng nói, nếu không phải bởi vì Hạ gia, công tử làm sao sẽ đắc tội Hiền An Vương phủ, công tử là cứu Hạ gia trêu chọc đại địch kinh khủng, Hạ gia nếu là không hiểu được cảm kích, đây chẳng phải là lòng lang dạ sói. Được, vậy ngươi lời ngày hôm nay, ta ghi nhớ. Lăng Vân gật đầu một cái, liền đối với Lạc Đông Thành nói, chúng ta đi thôi. Đông Giang Thành, Đông Võ Biệt Viện. Tô Vãn Ngư đang tu hành. Rào 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 rào. Bên ngoài, đông nhiên hạ nổi lên mưa to. Gió lạnh thổi tới, cầm cửa sổ thổi mở, nước mưa đánh tới. Tô Vãn Ngư mở mắt ra, đứng dậy đi đóng cửa sổ. Ngay tại tay mau chạm đến cửa sổ một chớp mắt kia, nàng trong con ngươi ánh sáng chớp mắt, nắm tay thu hồi lại. Cơ hồ đồng thời, một đạo âm hàn vô cùng hơi thở, cùng tay nàng chỉ lao qua, hưu đem cửa sổ bắn thủng, không có vào bên cạnh trong vách tường. Tô Vãn Ngư dư quang bắt được, đó là một cây kim đầu đỏ nhạt ngân châm. Rất hiển nhiên, ngân châm này có kịch độc. Không đợi nàng nhiều phản ứng, thì có bóng đen lấy tốc độ kinh người, từ ngoài cửa sổ bạo bắn vào. Hưu. Một cái huyết sắc chủy thủ hung hăng cắt vào Tô Vãn Ngư cổ họng. Cái này huyết sắc chủy thủ tới tốc độ thật nhanh. Hơn nữa, phía trên tản ra linh lực hơi thở, rõ ràng là võ tông mới có. Đổi thành đi qua Tô Vãn Ngư, khẳng định không đỡ được, cái này một tí nhất định sẽ bị ám sát bỏ mình. Nhưng hiện tại, nàng trong tròng mắt chỉ có lạnh như băng. Lạnh như băng khí lạnh, từ nàng trong cơ thể cấp tốc phóng thích. Vậy huyết sắc truy thủ, ở cách nàng còn có nửa thước khoảng cách lúc đó, dừng lại. Bởi vì Tô Vãn Ngư trước người, chẳng biết lúc nào, đã ngưng kết ra một tầng tường băng. Huyết sắc truy thủ bị cản lại. Có thể vậy người ám sát rõ ràng không lúc này dừng tay. Huyết chu. Âm lanh thanh âm vang lên. Ông. Huyết sắc chủy thủ trên, nhất thời huyết quang tách thả ra, hiện ra vô số huyết văn. Cái này đưa đến, huyết sắc chủy thủ uy lực chợt tăng. Rắc rắc một tiếng, tường băng bị đâm mặc. Nhưng mà, Tô Vãn Ngư há sẽ một mực không bất kỳ ứng đối. Ở tường băng ngăn trở vậy huyết sắc chủy thủ lúc đó, nàng đã ngưng kết ra một cái dấu tay. Một đóa băng liên, xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nàng trực tiếp một chưởng đánh ra. Nhất thời trong bàn tay nàng băng liên, liền cùng chủy thủ kia lại lần nữa va chạm. Phịch. Băng liên bể tan cảnh. Nhưng vậy huyết sắc chủy thủ cũng bị một cổ lực lớn đẩy lui. Ngoài cửa sổ đậm đà trong bóng đêm, mơ hồ có đạo thân ảnh phát ra tiếng kêu rên. Gặp ám sát đã thất bại, thân ảnh này không chần chờ, quả quyết thì phải lui về phía sau. Nhưng mà, Tô Vãn Ngư so hắn nghĩ càng đáng sợ hơn. Vậy tan vỡ băng liên, hóa là kinh người khí lạnh đuổi kịp hắn. Trong phút chốc, thân ảnh này liền cảm ứng được, hắn thân thể bắt đầu bị nhanh chóng đông. Huyết đột. Thời khắc nguy cấp, thân ảnh này chỉ có thể vận dụng bí thuật, lại lần nữa buộc phát ra gấp mấy lần lực lượng, từ hàn băng bên trong tránh thoát đi ra ngoài. Tiếp theo, hắn mấy cái lóe lên, đã chạy ra Đông Võ biệt viện, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Độc viện bên trong, Tô Vãn Ngư đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài nửa đêm. Nàng chân mày đầu tiên là nhíu lại, sau đó chậm rãi giãn ra, trên mặt toát ra dễ dàng hơn. Chương 183, nàng vai vế luận dao. Sư đệ, ta đã không còn là ngươi phiền toái. Đi qua trận chiến này, Tô Vãn Ngư rốt cuộc chân chính thành lập được lòng tin. Băng tuyết kim thân, thật không giống bình thường. Lúc trước nàng liền cảm ứng được, vậy người tập kích không chỉ là võ tông, còn không phải là giống vậy võ tông. Đối phương lực sát thương, tuyệt đối không kém tại cao cấp võ tông. Ban đầu, nàng còn lo lắng mình không ngăn được. Kết quả không nghĩ tới, nàng không chỉ có thể ngăn cản đối phương, còn có thể phát động phản kích. Ta đối với băng tuyết kim thân vận dụng, còn chưa đủ số lượng, nếu không câu nói kế tiếp, nàng không có nói ra. Mới vừa rồi, nếu như nàng có thể chân chính nắm giữ băng tuyết kim thân, vậy người ám sát chưa chắc có thể chạy trốn. Cùng lúc đó, biệt viện bên ngoài trong hẻm nhỏ, một đạo thân ảnh lảo đảo đi nhanh. Cơ mờ nờ, ám môn cho là cái gì cất chó tình báo, không phải nói cái này Tô Vãn Ngư, chỉ là một võ sư, trước bị Lăng Hạo Đồng phục qua, trước đây không lâu lại bị Lăng Nguyên ung dung nghiền ép. Thân ảnh này là cái hắc thấp bé cái, bất ngờ chính là sát thủ giới đại danh đỉnh đỉnh hấp huyết bức. Chỉ là giờ phút này, hấp huyết bức trên mặt, hoàn toàn là một bộ chó chết diễn cảm. Có thể trở thành sát thủ giới chuyên kỳ, hắn đương nhiên là có trước bất phàm. Hắn sở trường tìm mục tiêu nhược điểm. Vì vậy, hắn cẩn thận phân tích Lăng Vân tư liệu, phát hiện Lăng Vân nhược điểm lớn nhất, tựa hồ chính là Tô Vãn Ngư. Lúc này hắn liền đem sự chú ý, chuyển tới Tô Vãn Ngư trên mình. Chỉ muốn bắt Tô Vãn Ngư, thì chẳng khác nào nắm giữ Lăng Vân xương sườn mềm, đến lúc đó lại phải đối phó Lăng Vân, không thể nghi ngờ sẽ thành được dễ như trở bàn tay. Cho nên, ở những sát thủ khác đi nhằm vào Lăng Vân lúc đó, hắn nhưng lựa chọn đi đối phó Tô Vãn Ngư. Để cho hắn làm ra cái quyết định này, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là từ đủ loại tình báo tư liệu biểu hiện, cái này Tô Vãn Ngư thực lực rất yếu. Cái này rất yếu, là tương đối hắn mà nói. Bình tĩnh mà xem xét, lấy Tô Vãn Ngư tuổi tác, có thể có cái loại này tu vi, đã coi là thiên tài. Có thể hấp huyết bức làm sao cũng không nghĩ tới, hắn tính toán rất nhiều, nhưng ở bước đầu tiên này, liền thất bại. Tô Vãn Ngư thực lực, vượt xa hắn tưởng tượng, không chỉ có đem hắn đánh lui, còn suýt nữa để cho hắn nuốt hận. Nếu không phải hắn nắm giữ huyết độn bí thuật, mới vừa rồi sẽ chết ở Đông Võ biệt viện. Đông Châu Võ Viện, Lăng Vân và Lạc Đông Thành, đã tới đến một tòa viện trước. Viện tử này, hoàn cảnh rất đẹp và thanh tĩnh. Lạc Đông Thành khiểm nhiên nhìn xem Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi hiện ở nơi này chờ chút, ta đi và sư tôn trước bẩm báo xuống. Được. Lăng Vân gật đầu. Cùng Lạc Đông Thành rời đi, Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng, yêu khí. Có ý tứ. Trong nhà này, có vô cùng là thuần tránh yêu khí, bên trong tuyệt đối có yêu. Yêu, cùng yêu thú không cùng. Yêu thú trí khôn bình thường hơi thấp, yêu nhưng là có cao trí khôn. Nơi đây chênh lệch, tựa như cùng viên cùng người chênh lệch. Yêu chính là yêu thú một loại tiến hóa thể. Lăng Vân không nghĩ tới, sẽ ở đây cảm ứng được yêu hơi thở. Lại suy nghĩ một chút viện tử này thuộc về, Lăng Vân trong ánh mắt hứng thú đổi được nồng hơn. Vậy nổi danh khắp thiên hạ Đông Châu võ viện viện trưởng, lại là một vị yêu. Cũng chính là hắn, có không lành lặn nguyên thần, mới có thể cảm giác đi ra. Cái này đại lục những người khác, chỉ cần Lý Thừa Phong mình không bại lộ, sợ rằng rất khó có người có thể thấy rõ. Lăng Vân không có chờ bao lâu. 3 phút sau đó, Lạc Đông Thành lần nữa đi ra, tựa hồ ung dung không thiếu, trên mặt có điểm nụ cười nói, Lăng Vân, theo ta vào đi. Lăng Vân đi theo hắn tiến vào viện. Viện tử này nhìn như vậy rất phổ thông. Viện tử mặt đông có cái ao, bên cạnh là tòa lương đình. Trong lương đình, có cái người đàn ông trung niên, đang đưa lưng về phía Lăng Vân, tựa hồ đang vẽ họa. Tới. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, người đàn ông trung niên dừng lại bút, xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Cái này người đàn ông trung niên, đỉnh đầu phương quan. Dung mạo rất phổ thông, nhưng khí chất vô cùng là bất phàm, tựa như một cái đầm sâu không thấy đáy nước. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Rất rõ ràng, đây là một loại ý chí võ đạo. Mà đây người đàn ông trung niên ý chí võ đạo, vô cùng là tinh thâm. Cái này nhất thế tỉnh lại đến nay, hắn gặp phải có ý chí võ đạo người ngược lại cũng không thiếu. Nhưng như cái này người đàn ông trung niên như vậy thâm hậu, vẫn là người thứ nhất. Tin tưởng coi như Lăng Nguyên, vậy xa xa không đạt tới cái này người đàn ông trung niên. Lăng Vân, gặp qua viện trưởng. Lăng Vân chắp tay. Cái này người đàn ông trung niên, không thể nghi ngờ chính là Lý Thừa Phong. Giờ phút này khoảng cách gần tiếp xúc, Lăng Vân càng có thể thám thía cảm nhận được, đối phương yêu khí chi nồng. Bất quá Lăng Vân giống vậy không biết, cái này Lý Thừa Phong kết quả là cái gì yêu. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là Lý Thừa Phong thực lực chân chính, tuyệt đối so với trong tin đồn kinh khủng hơn. Mọi người hiểu biết Lý Thừa Phong thực lực, là đối phương thuộc về hình người dưới trạng thái. Còn đối với yêu mà nói, thuộc về hình người trạng thái, thực lực sẽ bị hạn chế rất lớn. Một khi Lý Thừa Phong hiện ra yêu hình, tuyệt đối không kém tại Đại Võ Tông. Tùy tiện ngồi. Lý Thừa Phong giọng và tư thái cũng rất tùy ý nhàn nhã. Lăng Vân không ngồi xuống, mà là đi tới Lý Thừa Phong trước người, ánh mắt rơi vào bộ kia trên bức tranh. Trên bức tranh, là một đầu phong ly, báo gió. Lý Thừa Phong họa kỹ cao siêu, cái này phong ly vẽ giống như lúc, nhất là một đôi mắt khá là linh động, giống như là sống. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Phong ly. Lý Thừa Phong. Hắn mơ hồ đã đoán được, cái này Lý Thừa Phong là cái gì yêu. Nếu là như vậy, vậy hắn còn đánh giá thấp Lý Thừa Phong, cái này phong ly cũng không phải là cái gì phổ thông chi yêu, chính là chân chính thượng cổ dị chủng. Bất quá, Lăng Vân trên mặt tự nhiên sẽ không hiển lộ ra ý tưởng, cười nói, phong ly. Lý Thừa Phong có chút kinh ngạc, ngươi biết phong ly. Tình cờ đọc qua chút cổ tịch, phía trên miêu tả phong ly tựa hồ chính là như vậy. Lăng Vân đạo, vậy đủ thấy viện trưởng họa kỹ xuất thần nhập hóa, để cho người vừa thấy liền có thể nhận. Lý Thừa Phong cũng tới hứng thú, nếu ngươi có thể nhận ra phong ly, có thể biết phong ly lai lịch. Tựa hồ, là yêu. Lăng Vân đạo. Lý Thừa Phong trầm mặc một lát, sau đó tựa hồ thờ ơ nói, ngươi đối với yêu, thấy thế nào? Người cùng yêu thú, từ xưa chém giết. Dưới tình huống bình thường, người đối với yêu là không thể nào có hảo cảm. Nhưng Lăng Vân biết Lý Thừa Phong là yêu, tự nhiên không thể nào trả lời như vậy. Có câu nói, yêu ma quỷ quái, trên đời trong mắt người, yêu, đó là cùng ma, quỷ và quái cùng hàng tồn tại. Lăng Vân trầm ngâm nói, chỉ là ta cảm thấy, có đôi lời nói rất đúng, nhân tâm ở giữa thành kiến, là một ngọn núi lớn. À, lời này hiểu thế nào? Lý Thừa Phong ánh mắt hơi sáng. Nguyên bản hắn lấy là, Lăng Vân sẽ và những người khác như nhau, mở miệng chính là đối với yêu ghét cay ghét đắng. Phải biết, liền liền hắn đệ tử thân truyền, Lạc Đông Thành đều là cái này quan niệm. Thậm chí chí hướng chính là chảm yêu trừ ma. Nhưng ngày hôm nay ở Lăng Vân cái này, hắn tựa hồ có thể nghe được không giống nhau câu trả lời. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, vạn sự vạn vật đều có âm dương, cố nhân có thiện ác, yêu ở ta xem ra, cũng là như vậy, há có thể lấy nghiêng tổng thể toàn. Lăng Vân thẳng thắn nói, có thể cái này thế gian, không phải có đôi lời, gọi là không phải tộc ta, hắn tim tất dị. Lý Thừa Phong tựa hồ ở cãi lại Lăng Vân mà nói, yêu, cùng người là dị tộc. Có lẽ trời xanh chính là đối nghịch. Lăng Vân bật cười, lời ấy mộ vậy, thánh nhân cũng từng có nói, làm có loại không dạy, chúng sanh bình đẳng, phàm là một mực mà nói, cái này cùng một lá che mắt có gì khác biệt. Lý Thừa Phong không hơn đánh giá, chỉ là hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, rõ ràng có không cùng. Điểm này, từ hắn tiếp theo đối với Lăng Vân mà nói, liền có thể nghe ra. Lăng Vân, ngươi tuy là võ viện đệ tử, nhưng trong thực tế võ viện cũng không dạy ngươi cái gì, lấy ngươi thân phận hôm nay. Vậy không thua chi ta, người ta tới giữa, ngang vai với luận giao là được. Lý Thừa Phong nói. Chương 184, Hoang Cổ Đại Lục. Cái này Lăng Vân tựa hồ có chút do dự. Hắn là thật do dự, để cho hắn gọi Lý Thừa Phong Lý Huynh, đây chẳng phải là để cho Lý Thừa Phong chiếm tiện nghi. Lý Thừa Phong mặt nghiêm, người ta người tu võ, không cần lề mề. Hiển nhiên, hắn sinh ra hiểu lầm, lấy là Lăng Vân là cẩn trọng. Được. Lăng Vân chắp tay, thản nhiên nói, Lý Huynh. Nếu cái này Lý Thừa Phong như vậy không câu nệ tiểu tiết, hắn cần gì phải quá mức để ý. Ha ha ha. Lý Thừa Phong cười to, Lăng huynh, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là người sảng khoái. Lăng Vân sâu đậm nhìn hắn một mắt. Sau đó, hắn rất tùy ý ở trong đình ngồi xuống, Lý huynh, ngươi ngày hôm nay để cho ta tới, có chuyện gì? Bên ngoài đình, Lạc Đông Thành không nghe được Lý Thừa Phong và Lăng Vân đối thoại, nhưng có thể thấy bên trong đình tình hình. Giờ phút này thấy, Lăng Vân lại như này buông tuồng. Lý Thừa Phong cũng còn không ngồi, hắn liền mình ngồi xuống, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lý Thừa Phong không có chút nào trách tội ý, ngược lại lộ vẻ được thật cao hứng. Lý Thừa Phong đích xác rất cao hứng. Lăng Vân càng buông ra, hắn lại càng cảm thấy, Lăng Vân lời khi trước là phát ra từ nội tâm. Suy nghĩ một chút cũng nói, Lăng Vân lại không biết hắn là yêu, không thể nào cố ý nói những lời này được dỗ hắn. Đây là hắn ở nhân tộc bên trong, gặp cái đầu tiên đối với yêu không ác cảm. Lại trong lòng động một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến, Lăng Vân mẫu thân, tựa hồ chính là yêu, sau đó thân phận vạch trần, lấy cái mẹ con trai nhiều năm chia lìa. Nhất thời, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt lại tăng thêm mấy phần nhu hòa. Chuyện ngươi, Đông Thành trước đã nói với ta. Lý Thừa Phong thở dài nói, chuyện này, ngươi đích xác có chút lỗ mãng, giết Hiền An Vương phủ nhiều người như vậy, thậm chí bao gồm thế tử Trần Thực, ngươi đây mới thực là và hoàng thất kết thủ. Như ngươi vậy, sau này làm sao còn ở Đại Tĩnh phát triển tiếp? Lăng Vân đạo, Lý huynh ngươi biết rõ những thứ này, còn quyết định muốn gặp ta, nhưng mà có cái gì chỉ giáo? Ngươi thật đúng là hồ ly nhỏ. Lý Thừa Phong không khỏi bật cười, sau đó nói, vốn là ta gặp ngươi, chính là muốn và ngươi nói sự kiện, hôm nay ngươi xông hạ đại họa, chuyện này càng cần phải nói trước. À, Lăng Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ở nơi này Đại Tĩnh Vương triều bên trong, đã không có thế lực có thể che chở ngươi, cho nên ngươi chỉ có một con đường, đó chính là đi Cô Xà Sơn. Lý Thừa Phong nói, Cô Xà Sơn. Đúng, Cô Xà Sơn. Lý Thừa Phong giải thích, Cô Xà Sơn, là ta Tây Hoang một cái trung lập thế lực. Thực lực mạnh vẫn còn ở Đại Tĩnh Vương triều bên trên, chỉ cần ngươi có thể gia nhập Cô Xà Sơn, Đại Tĩnh Hoàng thất vậy không làm gì được ngươi. Đi qua Lý Thừa Phong nói rõ, mảnh đại lục này như một bức họa cuốn, ở Lăng Vân trước người chậm rãi mở ra. Mảnh đại lục này, tên là Hoang Cổ Đại Lục. Hoang Cổ Đại Lục có bốn đại cổ vực, Đông Thổ, Nam An, Tây Hoang và Bắc Nguyên. Lăng Vân ở Đại Tĩnh Vương triều, liền thuộc về Tây Hoang một trong 13 nước. Mà ở Tây Hoang, còn có một cái trung lập thế lực, tên là Cô Xà Sơn. Cách mỗi 10 năm, cũng sẽ từ Tây Hoang tất cả nước mời chào nhân tài. Lý huynh, ngươi có thể để cho ta tiến vào Cô Xà Sơn. Lăng Vân mắt lộ ra kỳ quang. Lý Thừa Phong lắc đầu một cái, cười nói, Cô Xà Sơn nào có tốt như vậy gia nhập, muốn gia nhập Cô Xà Sơn, trước phải đi Cô Xà Doanh tham gia khảo hạch. Ta trong tay, có 10 Cô Xà Doanh danh sách đề cử, ta tin tưởng lấy ngươi thực lực, thông qua Cô Xà Doanh khảo hạch cũng không khó, đây đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là trận cơ duyên. Cô Xà Sơn. Kết quả mạnh bao nhiêu? Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Ở ta Đại Tĩnh Vương triều, người mạnh nhất là Đại Võ Tông. Lý Thừa Phong ngưng trọng nói, nhưng ở Đại Võ Tông bên trên, còn có mạnh hơn cảnh giới, tên Võ Tôn, cái tay có thể trấn áp Sơn Hà. Cô Xà Sơn đứng đầu, chính là một người Võ Tôn, bị mọi người tôn vị Cô Xà Tôn giả. Hai người lại nói chuyện với nhau hơn 10 phút. Sau đó Lăng Vân không ở lâu, tạm biệt Lý Thừa Phong. Đêm khuya, Lăng Vân hồi Tô Vãn Ngư biệt viện. Còn chưa bước vào Tô Vãn Ngư biệt viện, Lăng Vân liền nhận ra được hơi thở không đúng. Sắc mặt hắn, không khỏi lạnh lẽo. Cùng tiến vào viện, sự thật quả nhiên chứng minh hắn cảm giác. Sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nghiêm túc nói. Tô Vãn Ngư không có dấu dếm, đem có người chuyện ám sát, nói cho Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt sát ý nghiêm nghị. Những sát thủ này, nhằm vào hắn không sao cả, lại có thể cầm chủ ý đánh tới Tô Vãn Ngư trên đầu tới. Khá tốt hắn lúc ấy quả quyết. Để cho Tô Vãn Ngư tu thành băng tuyết kim thân, nếu không lần này hậu quả khó liệu. Nguyên bản, hắn là không thế nào quan tâm cái này huyền thường lệnh, những sát thủ kia muốn ám sát, sẽ để cho bọn họ ám sát. Hắn chỉ cần tới một người giết một người là được. Nhưng hiện tại, hắn thay đổi chú ý. Không sớm một chút diệt trừ những sát thủ này, quỷ biết còn sẽ phát sinh chuyện gì. Sư tỷ, ngươi đợi ta trở lại. Lúc này, Lăng Vân cướp ra gian phòng, đi tới nóc nhà. Đứng ở nóc nhà, hắn nhắm mắt lại. Tỉ mỉ cảm ứng. Nguyên thần của hắn không thể vận dụng, nhưng đối với sát cơ cảm giác lực, vẫn bén nhạy hết sức. Cho nên hắn muốn tìm những sát thủ kia rất đơn giản, chỉ cần men theo sát ý theo dõi là được. Tìm được. Rất nhanh, hắn liền nhận ra được, ở nơi này biệt viện vùng lân cận, thì có mười mấy đạo sát ý dày vô cùng khí cơ. Những người này thân phận, đã không cần nói cũng biết. Bá. Một khắc sau, Lăng Vân giống như một đạo âm hồn, không tiếng động cấp ra. Đông võ biệt viện bên trong. Khoảng cách Tô Vãn Ngư độc viện ngoài trăm thước, một người người đồ đen đang mai phục ở bụi cỏ bên trong. Hắn ẩn nút kỹ thuật rất cao minh, cơ hồ và bóng đêm hòa làm một thể, không đi gần xem, căn bản không phát hiện được hắn. Đồng nhiên, da đầu hắn tê dại, có loại không lạnh mà run cảm giác. Theo bản năng, hắn liền ngẩng đầu lên. Một cái bóng đen đã chiếu vào hắn tầm mắt. Cái gì? Người đồ đen kia thất kinh. Chỉ là hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, nơi cổ họng một hồi đau nhói. Phốc suy. Máu tươi bắn tán loạn. Người đồ đen kia trực tiếp bị xóa bỏ. Xuất hiện ở đây người đồ đen phía trên, chính là Lăng Vân. giết tên sát thủ thứ nhất, hắn xem đều không liếc mắt nhìn, trực tiếp hướng Hạ Một Trô lao đi. Hắn tốc độ, mau đến mức tận cùng. Ước chừng 5 phút công phu, mai phục ở Đông Võ Biệt Viện bên trong sát thủ, liền toàn bộ bị Lăng Vân thanh lý đánh chết. Dẫu sao, những sát thủ này cách được gần đây, đối với Tô Vãn Ngư uy hiếp vậy lớn nhất. 12 cái. Tiếp tục. Lăng Vân không chút nào đình trệ, hướng Đông Võ Biệt Viện bên ngoài lao đi. Chỉ cần sát thủ ở trong phạm vi hắn 5 km, lại không thể lừa gạt được hắn. Hắn có thể không ngừng rời đi khu vực, phân khu vực loại bỏ quét sạch, đem toàn bộ Đông Giang Thành cũng tới cái đại thanh tẩy. Đông Võ Biệt Viện, 2.5 km bên ngoài. Một tòa huy hoàng bên trong khách sạn. Tầng chót chữ thiên phòng khách, một người nho nhã chàng thanh niên, đang cái này đọc sách. Xem hắn như vậy, thật giống một cái chuyên nghiên cứu học vấn thư sinh. Chỉ là, như đem tầm mắt chuyển qua trên trang sách, liền sẽ phát hiện đó không phải là học hành gì hỏi, mà là tình báo. Quyển sách này trên, đều là liên quan tới Lăng Vân tình báo. Thực lực quả nhiên rất mạnh, chính diện ám sát chỉ có thể là tự tìm cái chết. Thanh niên thư sinh âm thầm phân tích. Hắn nhìn như rất mềm yếu phổ thông, trên thực tế là thế giới dưới đất bên trong, tiếng tăm lừng lây sát thủ, bò cạp. Xem ra, phải tìm cơ hội hạ độc. Hắn âm thầm lập mưu. Bò cạp cái ngoại hiệu này, đã thuyết minh hắn am hiểu nhất thủ đoạn, đó chính là dùng độc. Cái này Lăng Vân, thường xuyên đi Tô Vãn Ngư viện tử, vậy ta ngay tại Đồng Võ Biệt Viện nguồn nước bên trong hạ độc, đến lúc đó coi như hắn mạnh hơn nữa, chúng ta độc, giống vậy khó thoát thai kiếp. Hắn lật tay lấy ra một cái bình tử. Bên trong từ đầu đến cuối nhìn như xem nước, không màu không vị chất lỏng. Nhưng bên trong không phải nước, mà là kim xà tiên. Chương 185, quét sân gã sai vặt. Kim xà, là Tây Hoang đặc biệt kịch độc chi rắn, sau khi chúng độc cho dù là võ giả, cũng đừng nghĩ sống qua 10 phút. Cái này kim xà tiên, lấy từ kim xà nước miếng, lại là độc bên trong chi độc.